Chương 1259 bà cụ điếc nói lộ ra miệng, chương 1259 bà cụ điếc nói lộ ra miệng. Diêm phụ quý mới vừa trở lại tứ hợp viện, bà cụ điếc bên này liền được tin tức. Nàng không để ý tới bày dáng vẻ, chống gậy chống liền đi tới Diêm phụ quý trong nhà. Một bác gái, nhị đại mụ, Tần Hoài như theo sát phía sau. Tam đại mụ mặt đau lòng xem Diêm phụ quý, trong miệng còn đoán giận nói, Vương Khôn cũng thật là, đại gia hay là hàng xóm, làm sao có thể hạ như vậy nặng tay. Diêm phụ quý lập tức hung hăng trừng nàng một cái, nói mò gì, lần này dạy dỗ còn chưa đủ a, ta cho ngươi biết, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn không ở trong viện bày dáng vẻ, nhưng đó không phải là chúng ta xem thường lý do của hắn. Sau này thấy hắn, cung kính điểm. Ta coi như là thấy rõ, cái này làm quan cùng không làm quan thật sự là hai cái dạng. Vương Khôn cái gì đều không cần nói, tự nhiên có người giúp hắn đem chuyện làm. Người ta Vương Khôn một chữ cũng chưa nói, nhưng thủ hạ của hắn liền đem chúng ta thật tốt giáo huấn một trận. Đều nói Lao Lưu là quan mê, ta nhìn hắn mới là nhất có thấy xa. Ai u, ta cái này eo, ngươi nhanh lên một chút cho ta xoa xoa. Tam đại mụ lau một cái nước mắt, liền cho Diêm phụ quý năn eo, trong miệng còn nói, Vương Khôn cũng đem ngươi biến thành dạng này, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Diêm phụ quý hừ một tiếng, ta đây là Vương Khôn làm sao? Ta đây là bị lão dịch cùng lão Diêm hại. Bọn họ muốn đối phó Vương Khôn, dựa vào cái gì kéo lên ta? À, bọn họ nếu là không được ta, ta cũng sẽ không bị bắt đi. Ngươi xem đi, lần này hai người bọn họ không chết cũng muốn lộ ra. Cửa một bác gái cùng nhị đại mụ nghe được câu này, không nhịn được khóc. Diêm phụ quý ý thức được những lời này bị người nghe được, bất quá cũng không hề để ý, hắn nói vốn chính là sự thật. Lần này bị dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hố, còn không cho phép hắn phát tiết một chút. Bà cụ điếc dĩ nhiên tức giận, nhưng còn không có đánh mất lý trí. Chuyện lần này, quan dựa vào bọn họ một đám nữ nhân, căn bản không có biện pháp giải quyết, vẫn là phải tìm Diêm phụ quý thương lượng một chút. Đi vào Diêm phụ quý nhà, bà cụ điếc coi như không nghe được những lời đó bình thường. Diêm phụ quý, ngươi theo ta thật tốt nói một chút, Trung Hải rốt cuộc thế nào? Diêm phụ quý không có giấu giếm, trực tiếp đem tình huống bên trong nói ra. Nói xong rồi thôi về sau, không đợi bà cụ điếc mở miệng, hắn liền nói, bà cụ điếc, ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Chuyện lần này, nhà chúng ta không có chút nào sẽ tham dự. Ngươi muốn cứu lao dịch đi ra, kia liền tự nghĩ biện pháp. Bà cụ điếc lần này cũng không còn cách nào bình tĩnh, mặt biến sắc rất khó coi. Bây giờ trong viện cũng chỉ có Diêm phụ quý cái này tam đại gia còn có chút hy vọng, có thể chỉ điểm động trong viện người. Không có Diêm phụ quý giúp một tay, nàng coi như muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Ngươi cũng đừng như vậy nói. Trung Hải cũng là tốt bụng làm lỗi xong việc. Lại nói, hắn cũng không phải là vì bản thân, cũng là vì ngươi cùng Lưu Hải Trung. Diêm phụ quý phi thường bất mãn, cũng đến lúc này còn muốn gạt gẫm hắn, ngươi cũng đừng đều vì tốt cho ta. Ta nhưng không nhìn ra, lão dịch làm như vậy đối ta cùng lão Lưu có ích lợi gì? Ngươi nói hắn tìm trụ nố dưỡng lão, tìm trụ nố dưỡng lão đi, dày vò nhiều chuyện như vậy làm gì? Bởi vì hắn không vui trụ nố cưới vợ, hại người khác đem chúng ta cũng làm thành phá hư người khác xem mắt xấu xa. Bà cụ điếc có miệng khó trả lời, bình thường đạo lý, bọn họ tìm trụ nố dưỡng lão, nên tích cực giúp trụ nố tìm người yêu, cùng trụ nố làm tốt quan hệ. Thế nhưng là lòng người khó dò a, ai có thể bảo đảm trụ nố cưới tức phụ sẽ đồng ý cho bọn họ dưỡng lão? Bọn họ chỉ có thể lựa chọn một nguyện ý cho bọn họ dưỡng lão tức phụ. Lại cứ nàng cùng dịch Trung Hải vài chục năm, cũng không có đạt thành nhất trí ý kiến, lúc này mới đem chuyện lôi xuống dưới. Trung Hải đúng là vì mình dưỡng lão, ta không phủ nhận, nhưng hắn cũng vì các ngươi. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Diêm phụ quý hỏi ngược lại. Bà cụ điếc nâng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút hắn mấy đứa con cái. Diêm phụ quý một cái liền hiểu, bà cụ điếc ý tứ, đây là nói con cái của hắn để sau này không hiếu thuận, hắn già rồi sau không ai dưỡng lão. Hắn một cái liền cho giận đến bật cười. Bản thân không có hài tử dưỡng lão, liền trông mong nhi nữ của người khác không hiếu thuận. Bà cụ điếc, nhà chúng ta chuyện không cần lão nhân gia người bận tâm. Nhà ta nhi tử, ta sẽ thật tốt dạy dỗ, tuyệt đối sẽ không hiếu thuận. Ngươi a, sau này không cần cân nhắc nhà chúng ta. Ngươi xin mời. Bị Diêm phụ quý đã nhìn ra, bà cụ điếc định cũng không che giấu, nói thẳng, ngươi đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Lưu lão nhị không cầm nhi tử làm người, động một chút là đánh một trận, ngươi đây, đem nhi tử tính toán đến trong xương. Bọn họ bây giờ tuổi còn nhỏ, không có biện pháp phản kháng ngươi, chờ bọn họ trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ hiếu thuận ngươi sao? Diêm gia mấy con trai liền không vui. Cho dù ai cái gì cũng không làm, bị người nói không hiếu thuận cũng sẽ mất hứng. Rồi rít chất vấn bà cụ điếc dựa vào cái gì nói như vậy. Lưu gia còn dư lại Lưu Quang Phúc cũng đi theo chất vấn. Cái này nếu để cho Lưu Hải Trung biết, hắn tuyệt đối không thiếu được ngày ngày bị đánh. Bà cụ điếc đối mặt mấy tiểu bối chất vấn đều sắp tức giận nổ. Dù là nàng cơ múa lên vậy trống, cũng không có hù được mấy người. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ cũng hướng về phía bà cụ điếc trợn mắt nhìn, bộ dáng kia nếu không phải cố kỵ bà cụ điếc niên kỷ lớn, nhất định sẽ cho bà cụ điếc mấy bàn tay. Một bác gái trong lòng cũng oán trách bà cụ điếc không giữ mồm giữ miệng. Lưu gia cùng Diêm gia hải tử cũng không có lớn lên, lúc này nói người ta không hiếu thuận, đó không phải là đắc tội với người sao? Bà cụ điếc trong lòng rất hối hận, biết không nên nhắc tới cái này. Nàng cũng là bị dịch Trung Hải chuyện hù dọa, nhất thời rối loạn phân tức. Để cho nàng cho hai nhà người xin lỗi, nàng lại kéo không xuống mặt, dù sao nàng thực sự nói thật. Mọi người cùng nhau ở vài chục năm, hai nhà hài tử có thể hay không hiếu thuận, nàng có thể không biết sao? Liên tính hài tử của bọn họ có hiếu thuận tâm tư, kia cũng phải xem nàng vui không vui. Bà cụ điếc đem ánh mắt nhìn về phía một bác gái, hy vọng một bác gái đứng ra giải vây cho nàng. Một bác gái không biết là vô tình, vẫn có ý, túi lâu khóc, căn bản là không có thấy được ánh mắt của nàng. Tần Hoài như thấy được, trong lòng trộm vui vẻ một hồi lâu, để cho bà cụ điếc ném đủ rồi mặt, mới đứng ra, đại gia hãy nghe ta nói, bà cụ điếc không phải ý đó. Bà cụ điếc ý là, Chu Ngô giúp một đại gia dưỡng lao thời điểm, có thể đồng thời chiếu cố nhị đại gia cùng tam đại gia. Không nói khác, ngày ngày ăn Chu Ngô làm món ăn, mấy cái đại gia ngày cũng sẽ không chênh lệch. Tam đại gia, Hứa đại mẫu cũng không phải là bảo vệ khoan người, hắn dựa vào cái gì thẩm vấn các ngươi a còn có a, Chu Ngô không là đi theo sao? Thế nào không có thấy hắn? Nghe Tần Hoài như vậy, mấy đứa bé cũng không nói gì nữa. Có thể chiếm tiện nghi của Chu Ngô, không có ai sẽ tự tuyệt. Trong lòng của bọn họ, căn bản cũng không có hiếu thuận cha mẹ cái này khái niệm. Mới vừa rồi nắm bà cụ điếc không thả, chỉ là vì tỏ thái độ. Bọn họ cũng không dám thật đắc tội bà cụ điếc. Diêm phụ quý nghe vậy, liền nói, chúng ta bị bắt thời điểm, Lý chủ nhiệm liền ủy phái hắn đi theo. Trong viện người đều biết. Về phần Chu Ngô, ta không có thấy. Ngươi cũng đừng hy vọng Chu Ngô, liền hắn buổi sáng thái độ, còn không rõ ràng sao. Bà cụ điếc lấy được Tần Hoài Như giải vây, cũng không có cảm kích Tần Hoài Như. Nàng cùng Tần Hoài Như giữa mâu thuẫn, vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Bất kể Tần Hoài Như thế nào lấy lòng, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Không thể nào, Chu Ngô là đứa bé ngoan, sẽ không thấy chết không cứu. Các ngươi nên đi tìm Chu Ngô. Diêm phụ quý liền không có giải thích bà cụ điếc, đừng nói Chu Ngô cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ. Coi như giống như trước kia nghe lời, lại có thể thế nào? Lần này làm chủ là Lý Hoài Đức, Đồng Vĩnh Húc, Vương Khôn, Chu Ngô ở trước mặt bọn họ, chẳng phải là cái gì? 126 chương 1260 Diêm phụ quý nghị kê chương 1260 Diêm phụ quý nghị kê thấy Diêm phụ quý không muốn ra mặt, bà cụ điếc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Không có gia đình liệt sĩ danh hiệu, Dịch Trung Hải bị bắt, Chu Ngô không nghe lời, nàng không có biện pháp nắm Diêm phụ quý. Nhị đại mụ ở lại cuối cùng, câu khẩn nói, lão Diêm, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, cứu lấy chúng ta lão Lưu. Ngươi yên tâm, chờ lão Lưu đi ra, ta nhất định khiến hắn đem giải thành điều đến xưởng cán thép. Diêm phụ quý biết, Lưu Hải Trung là bị Dịch Trung Hải lừa dối, thái độ đối với nhị đại mụ hơi khá hơn một chút, lão chị dâu, ngươi cũng đừng nói những thứ kia. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lão Lưu đội trưởng chức vị khẳng định không gánh nổi. Nhị đại mụ mắt trợn tròn, vậy phải làm thế nào a? Lão Diêm, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Diêm phụ quý thở dài, nói, bây giờ, mong muốn cứu lão Lưu đi bảo, chỉ có một biện pháp, đó chính là thưởng tiền. Nghe được thưởng tiền, nhị đại mụ thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ tứ hợp viện, muốn nói có tiền, nhà bọn họ thật đúng là không người khác chênh lệch. Lưu Hải Trung tiền lương vốn là cao, làm con sau, lén lén mang về nhà không ít. Của cải rất dày thực. Thường tiền không cần gấp gáp. Vương Khôn nhà cũng không có tổn thất gì. Chúng ta bồi hắn 500 đồng tiền như vậy đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể bỏ qua cho lão Lưu, giữ được lão Lưu lãnh đạo vị trí, chính là thêm chút đi cũng không thành vấn đề. Diêm phụ quý lắc đầu một cái, số tiền này còn thiếu rất nhiều. Ta lúc trở lại, bảo vệ khoa người đang từng cái một thẩm vấn công nhân cụ sát đội những người kia. Những thứ kia cho lão Lưu tặng lễ, đều là tăng khoản. Những thứ này tất cả đều muốn giao ra đây. Lão chị dâu, muốn tài vẫn là phải mệnh, liền nhìn các ngươi lựa chọn. Ngươi cũng đừng tới tìm ta, tìm ta cũng vô dụng. Nhị đại mụ thấy Diêm phụ quý cái gì cũng không nói, chỉ có thể rời đi. Tam đại mụ trên mặt lại mang theo không thôi, giống như là để cho nàng thường tiền vậy. Lão Diêm, thật phải bồi thường nhiều như vậy sao? Diêm phụ quý cũng là mặt nhức đối, ngươi cứ nói đi, Hứa đại mẫu là chủ thẩm. Hắn là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn cùng lão Dịch vốn là có cựu oán, cộng thêm Hải Đường sự kiện kia, hắn có thể tùy tiện bỏ qua cho hai người mới là lạ. Còn có Vương Khôn, ngươi đừng xem Vương Khôn cả ngày vui mừng các loại, cái gì cũng không thèm để ý, nhưng hắn dù sao cũng là đi lên chiến trường, nho nhỏ niên kỷ, có thể ở trên chiến trường chém giết, ngươi cảm thấy hắn là nhân vật đơn giản sao? Tam đại mụ nghe vậy, chỉ có thể than thở. Bọn họ bỏ lỡ cùng Vương Khôn đóng cơ hội tốt, còn nhiều lần đắc tội Vương Khôn. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Vương Khôn sẽ không trả thù bọn họ. Diêm Giải Thành ngược lại rất lạc quan, nói thẳng, đó cũng là một đại gia cùng nhị đại gia đáng đời. Hai người bọn họ tiến công nhân cụ sát đội, chúng ta những người này bị bao nhiêu khi a nói không chừng, đại gia đều chờ đợi bọn họ bị bãi nhiệm tin tức đâu. Những lời này nói ra trong viện rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ lúc này tất cả đều đang len lén xem ba cái đại gia nhà, trong lòng đang cầu khẩn, đem Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải lột trước. Hai người kia làm quan, bọn họ những thứ này hàng xóm một chút chỗ tốt cũng không có không nói, còn coi bọn họ là hẹ. Nhìn có chút hạ hê đồng thời, bọn họ lại có chút hâm mộ và hối hận. Điền Hữu Phúc mấy nhà vốn là cùng Vương Khôn quan hệ là tốt rồi. Chuyện lần này sau, mấy nhà quan hệ sẽ tốt hơn. Bọn họ đi theo Vương Khôn, lấy được không ít chỗ tốt. Không nói khác, chính là mấy nhà bình thường ăn, liền so đại gia mạnh hơn. Vương Khôn mặc dù không cho bọn họ tặng đồ, nhưng là chỉ đành bọn họ trong viện, là có thể để cho Vương Khôn giúp đỡ mua thịt. Những thứ kia giá thịt cách cùng hàng thịt mua giá cả vậy, còn đừng phiếu. Có chút người cơ linh nhà, tất cả đều chạy đến cái này ba nhà lập quan hệ. Bọn họ đang đánh cuộc, chuyện lần này đi qua, một đại gia cùng nhị đại gia nhất định sẽ trở thành quá khứ thức. Vương Khôn sẽ thành trong viện duy nhất lãnh đạo. Đối với trong viện người tính mượn, bà cụ điếc phi thường rõ ràng, nàng bây giờ vô tâm để ý tới những thứ này. Để cho Tần Hoài Như đem nhị đại mụ gọi tới phòng của nàng, liền hỏi thăm nhị đại mụ nói với Diêm phụ quý cái gì. Nghe được phải bồi thường sau, bà cụ điếc hơi thở phào nhẹ nhõm. Lưu Hải Trung là dẫn đầu, phải xử phạt cũng là xử phạt Lưu Hải Trung. Chỉ cần Lưu Hải Trung đóng tiền, nói không chừng Dịch Trung Hải liền sẽ không nhận trừng phạt. Lão nhị nhà, ngươi cũng đừng khóc. Các ngươi ra lão Lưu làm quan, cả ngày ở trong viện thu lễ, đại gia cũng nhìn ở trong mắt, căn bản không đạt được. Ngươi muốn cứu hắn đi ra, tốt nhất chính là chủ động đem tiền nộp lên đi. Nhị đại mụ mặt kinh ngạc nhìn bà cụ điếc, nàng cho là bà cụ điếc sẽ có khác chủ ý, ai có thể nghĩ tới, không ngờ sẽ nói như vậy. Nếu là cái chủ ý này, nàng cần gì phải tìm bà cụ điếc? Bà cụ điếc, trong nhà tiền đều là nhà chúng ta lão Lưu quản, ta không biết để ở nơi đâu, cũng không dám động. Ta hãy để cho Quang Phúc hỏi thăm một chút lão Lưu tin tức, nhìn một chút lão Lưu nói thế nào đi. Xem nhị đại mụ rời đi bóng lưng, bà cụ điếc phi thường mất hứng. Hai ngày trước còn mở miệng một tiếng lao thái thái, bây giờ liền chê nàng xen vào việc của người khác. Thúy Lan, ngươi chớ khóc, không nghe được Diêm lão Hà tiện nói sao? Chỉ cần Lưu lão nhị đóng tiền, liền không sao. Bây giờ sẽ chờ lão nhị tức phụ đi giao tiền. Lưu Hải Trung là đội trưởng, Trung Hải cũng là nghe hắn, Trung Hải không có việc gì. Diêm phụ quý thế nhưng là nói bọn họ gặp bỡ, một bác gái làm sao có thể không lo lắng, mẹ nuôi, lão dịch thân thể không tốt, bị giam ở bảo vệ khoa, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Bà cụ điếc lúc này mới nhớ tới dịch Trung Hải đãi ngộ, bất đắc dĩ nói, bây giờ khóc cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi trụ nố trở lại, để cho trụ nố đi tìm lý chủ nhiệm Vân Mại. Ai, ta đã sớm nói với các ngươi, sẽ đối trụ nố tốt một chút, không tốt hố trụ nố, các ngươi chính là không nghe ta. Bây giờ tốt đi, chờ dùng đến người thời điểm, một cũng không tìm tới. Tần Hoài Như ánh mắt rất khó coi, biết bà cụ điếc là chê bai nàng liên lụy trụ nố. Thật coi nàng vui lòng liên lụy trụ nố, đây còn không phải là dịch Trung Hải chủ ý dịch Trung Hải, nhưng phạm là bỏ tiền, nàng thật đúng là coi thường trụ nố. Trụ nố mới có bao nhiêu tiền à, những tiền kia hay là nàng giúp đỡ trụ nố mới có thể để dành được tới. Dịch Trung Hải mới là thật sự có tiền người, coi là tham ô Hà Vũ Thủy, thường cho Hà Vũ Thủy ít nhất cũng có 7000 đồng tiền. Ngược lại bà cụ điếc không ưa nàng, dịch Trung Hải lại bị nắm, nàng cũng không vui ở chỗ này phục vụ, xoay người liền về nhà. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như trở lại, cười hỏi, nghe nói Diêm lão Hà tiện bị thả trở lại rồi. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thế nào? Tần Hoài Như không có dấu giếm, trực tiếp đem lấy được tin tức cùng Giả Trương Thị chia sẻ, tình huống chính là như vậy, tam đại gia cho nhị đại mụ gia chủ ý chính là giao tiền. Nhị đại mụ giống như có chút không nỡ. Giả Trương Thị cắn răng mắng, đáng đời. Người khác cho nhà bọn họ đưa nhiều như vậy lễ, hắn cũng không biết giúp đỡ nhà chúng ta. Muốn ta nói, nên để bọn hắn tăng gấp bội nộp lên mới đúng. Tần Hoài Như trợn trắng mắt, Lưu Hải Trung nhà tiền, kia cũng là bọn họ tiền có được hay không? Dựa theo dịch Trung Hải thương lượng với bà cụ điếc kế hoạch, sau này con trai của Lưu Hải Trung không hiếu thuận, cần nàng giúp đỡ dưỡng lão. Khi đó, Lưu Hải Trung có thể một xu cũng không ra sao. Hắn nhất định phải cùng dịch Trung Hải vậy, đem toàn bộ tích góp cùng nhà cũng giao ra đây. Bây giờ Lưu Hải Trung tiền càng nhiều, nàng sau này có thể được đến thì càng nhiều. Đừng xem Diêm gia cùng Lưu gia nhi tử, đối bà cụ điếc vậy không thèm đếm xỉa. Tần Hoài Như có thể 100% bảo đảm, hai nhà này hài tử sẽ không hiếu thuận. Không có khác, cũng bởi vì bà cụ điếc chính miệng nói. Chuyện này, Tần Hoài Như không có nói với Giả Trương Thị. Cái này nếu để cho Giả Trương Thị biết đó là nhà mình tiền, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ cách Lưu gia cùng Diêm gia hài tử không hiếu thuận, còn có rất nhiều năm. Bọn họ liền bà cụ điếc mặt mũi cũng không cho, lại không biết nể mặt Giả Trương Thị. 126 chương 1261 ăn cơm chương 1261 ăn cơm xem Giả Trương Thị vẫn còn ở mắng, Tần Hoài Như cũng có chút nhức đầu, mẹ, ngươi mắng đôi câu là được, đừng một mực mắng. Một đại gia cùng nhị đại gia gặp khó, nhà chúng ta không rút một tay vậy thì thôi, cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Giả Trương Thị có chút mắng mệt mỏi, lại có chút không cam lòng. Lưu Hải Trung thu nhiều như vậy lễ, một cái đưa cho người khác, thực tại đau lòng. Ngươi làm ta vui lòng mắng hắn, còn chưa phải là hắn làm quan, thu nhiều như vậy lễ không có chút nào giúp chúng ta nhà. Ta nhìn những thứ đó đưa người, tâm ta đau. Đây coi như là nói đến Tần Hoài Như trong lòng đi, nhiều tiền như vậy đưa người, nàng giống vậy phi thường không cam lòng. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như cảm thấy có thể từ trong tìm cơ hội kiếm một bút. Ngược lại những tiền kia là muốn giao cho Lý Hoài Đức. Nếu là nàng có thể thuyết phục Lý Hoài Đức bỏ qua cho dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, từ trong yếu điểm chỗ tốt không quá mức đi. Nghĩ tới đây, Tần Hoài Như liền ngồi không yên, đứng dậy vừa muốn đi ra. Giả Trương Thị nhìn nàng một cái, ngươi đang làm gì đó đi. Bà cụ biết cái đó bà già đáng chết coi thường ngươi, ngươi còn đi qua tìm mắng a. Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không đem mục đích nói với Giả Trương Thị, một khi nói, Giả Trương Thị nhất định sẽ la lối la lộn, phân đi nàng chỗ tốt. Đơn lại như thế này còn không tính, sau này chuyện này cũng sẽ trở thành Giả Trương Thị nắm nàng tay cầm. Ta đi trong xưởng nhìn một chút. Ngươi đi nhìn cái gì? Ngươi cho là Vương Khôn là trụ nô à, ngươi tùy tiện cho điểm chỗ tốt, hắn liền không tìm được bác. Giả Trương Thị cho là Tần Hoài Như định tìm Vương Khôn cầu tha thứ. Tần Hoài Như lòng nói, Giả Trương Thị cho là như vậy càng tốt hơn, nàng liền không cần lo lắng bí mật tiết lộ, cũng là bởi vì không nể mặt, ta mới chịu đi. Bất kể nói thế nào, một đại gia cũng giúp nhà chúng ta chiếu cố rất lớn. Hắn gặp phải khó khăn, nhà chúng ta nếu là không giúp một tay, quá không nói được. Chúng ta trong viện những thứ này hàng xóm, sau lưng khẳng định lẩm bẩm nhà chúng ta. Đừng để ý Vương Khôn cho không nể mặt, ta có thể hay không đem một đại gia cứu ra. Chỉ cần ta hỗ trợ, trong viện người cũng sẽ không nói nhà chúng ta vong ân phụ nghĩa. Sau này nhà chúng ta có khó khăn, cũng tốt tìm người khác giúp một tay. Giả ra cái gọi là giúp một tay, không ngoài là để cho đại gia bỏ tiền. Mặc dù khoảng thời gian này đại gia không muốn cho nhà bọn họ bỏ tiền, nhưng thời gian dài, đại gia quên nhà bọn họ có chuyện tiền bạc, liền có cơ hội tìm người khác giúp một tay. Được chưa? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên vì dịch Trung Hải, làm có lỗi với Đông Húc chuyện. Hán bộ dạng hiện giờ, coi như cứu ra, sau này cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tần Hoài Như thở dài, xoay người liền rời khỏi nhà. Giả Trương Thị có thể nhìn ra được, nàng cũng có thể nhìn ra. Thế nhưng là dịch Trung Hải lại không có bản lãnh, cũng mạnh hơn nàng. Bất kể như thế nào, dịch Trung Hải trình độ kỹ thuật vẫn còn ở đó. Luôn có lật người một ngày. Nếu không được, Dịch Trung Hải còn có một bộ nhà. Trong phòng ăn, thức ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong. Chu Ngô xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía Lưu Lam hô, người đi theo Lý chủ nhiệm nói, có thể dọn cơm. Lưu Lam đáp một tiếng, liền đi ra ngoài kêu người. Chu Ngô không yên tâm Mã Hoa làm nổi canh tập cẩm, liền đi qua đó xem, thế nào. Mã Hoa xấu hổ cười một tiếng, ta không biết, ta lần đầu tiên làm nhiều như vậy thịt món ăn. Sư phó, người giúp ta xem một chút. Chu Ngô ừ một tiếng, cũng không có trách cứ Mã Hoa. Mã Hoa trình độ cái dạng gì, hắn cái này làm sư phụ hiểu rõ vô cùng. Cho hắn làm đồ đệ nhiều năm như vậy, không có học được bao nhiêu tay nghề nấu nướng, đồng thời cũng không có luyện tay cơ hội. Nếm thử một miếng Mã Hoa làm món ăn, Chu Ngô gật đầu một cái. Mã Hoa tay nghề nấu nướng trình độ không cao, nhưng là cơ sở vững chắc, thức ăn không có vấn đề quá lớn. Tóm lại là nồi canh tập cẩm, không thể cùng hắn làm rau xào so. Xì dầu thả hơi ít, muối lại thả nhiều, còn có đại hồi thả thời gian muộn một chút. Bất quá cũng không tệ lắm. Ngược lại là bảo vệ khoa đám người kia ăn, không cần quá để ý còn có, ngươi không cần cho Vương Cố Tình, hắn là người có tiền. Một hồi lấy cơm thời điểm, đừng sốc chảo, cho những người kia cũng trang bị đầy đủ, không đủ để bọn hắn quan quan, ngươi đem còn dư lại cũng làm. Mã Hoa có chút giật mình xem Chu Ngô, sư phó, cái này thích hợp sao? Chu Ngô trợn mắt, vậy làm sao không thích hợp? Những thứ kia ăn cơm người, đều là thủ hạ của hắn, hôm nay thế nhưng là chạy đi cứu mệnh của hắn. Đừng nói điểm này thức ăn, chính là để cho hắn bảy mấy bàn tiệc rượu cũng không quá đáng. Được rồi, ngươi theo ta phân phó làm là được. Lý Vệ Quốc vẫn là lần đầu tiên thấy được như vậy Chu Ngô, trên người khắp nơi tiết lộ ra khôn khéo, không hề giống tứ hợp viện cái đó bị lừa kẻ ngu. Ca, ngươi liền không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Chu Ngô tức giận nói, không cần ngươi quan tâm. Mã Hoa đối với lần này cũng không có chút nào kỳ quái, hướng Lý Vệ Quốc cười một tiếng, liền bắt đầu ấn Chu Ngô phân phó làm. Vương Khôn nhận được Lưu Lam thông báo, đi ngay Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc, chủ nhiệm, sử trưởng, thức ăn đã làm tốt, chúng ta trước đi ăn cơm. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, Lý Hoài Đức liền nói, đi, lao động ngươi cũng thời gian thật dài không có đếm thử một chút Chu Ngô tay nghề, lần này nhất định phải thật tốt ăn một bữa. Vương Khôn không cùng hai người đi qua, mà là đi phòng thẩm vấn, chào hỏi bọn họ chuẩn bị ăn cơm. Về phần Lưu Hải Trung những người kia, liền đói bụng đi. Hứa Đại Mậu cười ha hả đối với Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải nói, ta khuyên các ngươi thành thành thật thật chiêu, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Hai cái lao đầu tử lúc này dáng vẻ rất chật vật, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Từ ở đến tứ hợp viện, hai người liền không bị qua như vậy tội. Hứa Đại Mậu nên nói, chúng ta đều nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì? Các ngươi nói sao? Đương nhiên là hỏi các ngươi tiến vào công nhân cụ sát đội khoảng thời gian này, ăn hối lộ trái luật chuyện. Dịch Trung Hải lúc này còn phi thường mạnh miệng, ngươi đây là bêu xấu chúng ta. Chúng ta là trưởng bối của ngươi. Hành vi của ngươi như vậy là không đạo đức. Hứa Đại Mậu dừng dưng như không nói, cũng đến lúc này, ngươi còn cho ta chàng trưởng bối, thật là chuyện tiếu lâm. Đừng nói chúng ta không có sao, cho dù có quan hệ, ta Hứa Đại Mậu cũng có thể đại nghĩa diệt thân. Thà ở trước mặt các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là thành thật khai báo tội của các ngươi. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ta phải gặp Chu Ngô, còn muốn gặp Hoài Như. Không có giao phó trước, ngươi là ai cũng thấy không được. Ta trước đi ăn cơm, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lưu Hải Trung liếm môi một cái, hô to, ngươi cho chúng ta mang một ít ăn. Lưu Hải Trung, ngươi bây giờ là tội phạm, còn muốn ăn? Nghĩ gì thế? Hôm nay xưởng cán thép cũng không đi làm, ăn vật đều là Vương Khôn bỏ tiền mua. Ngươi không biết ngượng ăn sao? Lưu Hải Trung đương nhiên được ý tứ, nhưng hắn cũng biết Vương Khôn sẽ không cho hắn ăn, vậy ngươi cho ta đưa chút nước được chưa? Tốt nhất trở về tứ hợp viện, để ngươi nhị đại mụ cho ta đưa chút ăn. Hứa Đại Mậu cười ha ha, chờ xem. Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu, ngươi trở lại cho ta. Lưu Hải Trung không muốn buông tha cho, hướng về phía Hứa Đại Mậu bóng lưng hô to. Dịch Trung Hải bị tiêu tâm phiền ý loạn, nói thẳng, lão Lưu, ngươi cũng đừng tê. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn hai cái tiểu nhân, liền là cố ý hành hạ chúng ta. Ngươi thế nào kêu, hắn cũng sẽ không để ý đến ngươi. Lưu Hải Trung nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi cổ động ta đối Vương Khôn ra tay, ta cũng không đến nỗi bị tóm lên tới. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thừa nhận, phản bác, ngươi nếu là không vui, ta cũng không có biện pháp thuyết phục ngươi. Được rồi, hai người chúng ta cũng đừng làm nội chiến, như vậy sẽ chỉ làm Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cao hứng. Lưu Hải Trung thở dài, ngươi nói bà cụ điếc sẽ cứu chúng ta, rốt cuộc lúc nào có thể cứu chúng ta đi ra ngoài? Dịch Trung Hải không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, ngửi một cái trong ngực quần lót mùi vị. 126 chương 1262 làm lãnh đạo chương 1262 làm lãnh đạo Hứa Đại Mậu bước nhanh đuổi theo Vương Khôn, cười nói, bây giờ công nhân cụ sát đội những người kia đã cũng chiêu, chỉ còn lại Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải hai người chính ở chỗ này mạnh miệng. Vương Khôn dĩ nhiên biết, mới vừa rồi Tiêu Chấn Vượng đã nói với hắn, những công nhân kia cụ sát đội người đối Lưu Hải Trung vốn là không có bao nhiêu trung thành, không đợi tra tấn, từng cái một liền hận không được đem tự mình biết nói ra. Đừng thẩm quá nhanh, như vậy liền không có ý nghĩa. Hứa Đại Mậu có chút không hiểu, vì sao? Để bọn hắn ở bên trong nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian không tốt sao? Hứa Đại Mậu lập tức liền hiểu Vương Khôn ý tứ, cũng không có phản bác Vương Khôn. Hắn như vậy tích cực thẩm vấn, chính là vì lấy lòng Lý Hoài Đức. Bây giờ Vương Khôn yêu cầu, cùng mục đích của hắn không giống nhau, hắn sẽ không nghe Vương Khôn, muốn nhìn một chút Lý Hoài Đức có ý gì. Vương Khôn đoán được Hứa Đại Mậu tâm tư, cũng không hề để ý bất kể nói thế nào, Lý Hoài Đức cũng sẽ cho hắn mặt mũi này. Chỉ chốc lát đã đến canteen, Hứa Đại Mậu thấy Lý Hoài Đức, hấp tấp chạy tới. Chủ nhiệm, đã thẩm vấn sắp xỉ, ta với ngươi hội báo một chút. Lý Hoài Đức nhíu mày, nhìn hắn một cái. Ăn cơm trước, ăn cơm xong sau lại nói. Hứa Đại Mậu thấy được Lý Hoài Đức sắc mặt, lại nhìn mắt Đồng Vĩnh Húc, trong lòng liền bắt đầu hối hận. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể ở Đồng Vĩnh Húc trước mặt nhắc tới? Nhìn ta, chỉ lo tấn công, quên chú ý ảnh hưởng. Vậy thì ăn cơm xong, ta lại cùng hai vị lãnh đạo hội báo. Đồng Vĩnh Húc thì giống như cái gì cũng không nghe được vậy, hướng phòng riêng đi tới. Lý Hoài Đức ở hắn làm phòng làm việc ngồi thời gian dài như vậy, mục đích là cái gì, hắn biết rõ. Hắn cũng không có nhúng tay xưởng cán thép tâm tư, ở lại chỗ này chỉ là vì cho Vương Khôn chỗ dựa, cũng là vì tránh né cục công an những thứ kia phiền lòng chuyện. Lý Hoài Đức thấy Đồng Vĩnh Húc quả nhiên không muốn xen vào việc của người khác, an tâm rất nhiều. Hắn không có giải thích hứa lại mẫu, nhanh đi mấy bước đuổi kịp Đồng Vĩnh Húc. Chu Ngô không biết lúc nào tới, cười nhạo nói, đáng đời, định hót vỗ tới vó ngựa bên trên đi. Hứa lại mẫu xoay người nhìn chằm chằm Chu Ngô, ngươi cái thối đầu bếp, nơi này có ngươi chuyện gì, ngươi còn không làm nhanh lên món ăn đi. Chu Ngô không có động thủ, trực tiếp nói, ngươi thật đúng là chó cắn lữ động tân, không biết lòng tốt. Ta qua tới nhắc nhở ngươi, bên kia chuẩn bị nồi canh thập cẩm, đừng đi trễ, nói ta cho ngươi sóc chảo. Hứa lại mẫu đắc ý nói, nồi canh thập cẩm sẽ để lại cho ngươi, Lý chủ nhiệm mới vừa nói, để cho ta đi bồi tiểu. Chu Ngô tức giận nhìn chằm chằm Hứa lại mẫu, ngươi người cháu này dựa vào cái gì đi phòng riêng a, muốn ta nói, cũng không nên mời ngươi qua đây. Hứa lại mẫu lo lắng Chu Ngô ra tay, lặng lẽ cách xa Chu Ngô, ngươi nói dựa vào cái gì? Ta cho ngươi biết, sau này anh em cũng muốn làm lãnh đạo, ngươi thấy ta, nhất thật là thành thật điểm. Chu Ngô bĩu môi, chế giễu nói, chỉ ngươi, lãnh đạo nào mắt bị mù, sẽ để ngươi làm lãnh đạo. Hứa lại mẫu lúc này đã tiến phòng riêng, không có cùng Chu Ngô tiếp tục cãi vã. Chu Ngô không tốt đến trong phòng riêng tìm Hứa lại mẫu, liền trở về bếp sau, thấy Vương Khôn ở chỗ này chào hỏi bảo vệ khoa người, liền hỏi, Hứa lại mẫu cháu trai kia dựa vào cái gì đi lên a? Vương Khôn bất đắc dĩ nói, ngươi không có nhìn ra sao? Lưu Hải Trung muốn xuống đài, Lý chủ nhiệm cần có người tiếp nhận chuyện của hắn. Chu Ngô trợn to hai mắt, làm sao sẽ chọn Hứa lại mẫu? Hứa lại mẫu bắt cơ hội tốt. Ngươi nhìn, hắn chạy đi tìm Lý chủ nhiệm tố cáo, đem Lưu Hải Trung làm xuống đài. Bây giờ lại phụ trách thẩm vấn bọn họ, chỉ cần không phạm sai lầm, tất nhiên là hắn thay thế Lưu Hải Trung. Đây chính là ra tay cùng dùng đầu góc phân biệt. Ngươi chỉ lo ra tay, không hề động đầu góc. Được rồi, còn có mấy cái món ăn, xào kỹ, ngươi cũng lên đi. Vương Khôn dắt Tuyết Nhi tay nhỏ, tìm được ở căn tin ăn cơm những người kia, thế nào, thức ăn đủ chưa? Hết thảy mọi người đều là tràn đầy một hộp cơm món ăn, bên trong phần lớn cũng là thịt, trong tay còn cầm hai cái màn đầu. Trưởng khoa, đủ ăn. Đủ ăn là tốt rồi, không đủ, các ngươi tìm Mã Hoa, để cho hắn cho các ngươi thêm làm. Vương Khôn sau đó liền hỏi, trực nơi đó, thức ăn đưa qua sao? Đưa qua, trưởng khoa, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Khôn sau đó mới dặn dò, đi nói với bọn họ một tiếng. Lúc ăn cơm, để cho Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ngửi một cái vị, đừng nói bụng lắm. Mấy người nhất thời liền hiểu Vương Khôn ý tứ, sau đó đi làm ngay. Chu Ngô đứng tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm mấy câu, sau đó lại trở về lò bếp bắt đầu làm đồ ăn. Rất nhanh, Chu Ngô liền chuẩn bị xong còn dư lại món ăn, cùng Lưu Lam cùng nhau bưng đi phòng riêng. Lý Hoài Đức ngồi ở chủ vị, chào hỏi Chu Ngô ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Chu Ngô thời là đắc ý ngồi vào Hứa Đại Mậu bên cạnh, để cho Hứa Đại Mậu nhìn phi thường khó chịu. Một bữa cơm, Chu Ngô cùng Hứa Đại Mậu nhau nhiều lần, muốn không phải là không có bao nhiêu rượu, hai người nhất định sẽ cùng rượu. Ăn xong bữa cơm, Đồng Vĩnh Húc cũng sẽ không ở xưởng cán thép giữ lại, mà là mang theo người rời đi. Hắn ở lại chỗ này, Lý Hoài Đức cũng không tốt tiếp tục đi xuống xử lý. Đưa đi Đồng Vĩnh Húc, Vương Khôn thấy Tuyết Nhi có chút buồn ngủ, liền nói, có phải hay không ca ca đem ngươi đến nhà khách ngủ? Tuyết Nhi lắc đầu một cái, ta muốn cùng ca ca ở chung một chỗ. Vương Khôn sờ một cái đầu nhỏ của nàng, liền nói, kia một hồi dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta, ngươi ở ta trực ngủ trên giường. Lần này Tuyết Nhi không có cự tuyệt, khéo léo gật đầu. Chu Ngô liền nói, phiền phức như vậy làm gì, ta một hồi về nhà, đem Tuyết Nhi mang về là được. Vương Khôn trực tiếp tự tuyển, ngươi cảm thấy tứ hợp viện hai ngày này còn có thể đợi sao? Một ngày không đem Dịch Trung Hải thả, ngươi cái đó thân mãi mãi chỉ biết làm ẩm ý một ngày. Chu Ngô nghĩ đến bà cụ điếc cái tính khí kia, nhất thời liền nhíu mày, chớ nói nhảm, nàng mới không phải ta thân mãi mãi. Ngươi tính toán mấy ngày nay cũng tại sở chiêu đãi ở. Vương Khôn gật đầu một cái, nhà ta đều là mùi rượu, căn bản là không có biện pháp ở người. Thế nào cũng phải chờ mùi rượu giải tán mới có thể ở. Chu Ngô suy nghĩ một chút, Vương Khôn không đi trở về, bà cụ điếc khẳng định dây dưa hắn, buộc hắn đi cứu Dịch Trung Hải. Vừa rồi tại trên bàn cơm, hắn cũng nghe được, Dịch Trung Hải tiến công nhân cụ sát đội, đó là gạt Lý Hoài Đức. Lý Hoài Đức vừa nhắc tới cái này, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Dịch Trung Hải chuyện này, chắc chắn sẽ không thiện. Hắn nhưng không vui ra mặt cứu Dịch Trung Hải, cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Vì không gây phiền toái, chỉ đành nghĩ biện pháp ẩn nút, nếu không, ta cũng đi theo ngươi đi nhà khách ở mấy ngày. Ta phải đi về, cũng không có chỗ trốn. Vào lúc này ngược lại cơ trí nhiều. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt. Ngược lại lần này chi phí đều muốn nhớ đến Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải trên đầu. Thấy Vương Khôn đồng ý, Chu Ngô liền không vội về nhà, mà là nói, ngươi mua món ăn còn dư không ít, vừa đúng buổi tối ta lấy ra làm điểm, làm cơm tối. Điểm này, Vương Khôn cũng không thèm để ý, mang theo Tuyết Nhi trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Chu Ngô trở lại bếp sau, liền gặp được Lưu Lam cầm hộp cơm đang giả vờ món ăn. Lưu Lam thấy Chu Ngô, liền nói, trả lại cho ngươi thừa một chút, có phải hay không giúp ngươi lắp lên. Chu Ngô lắc đầu một cái, không cần, buổi tối ta lần nữa làm. Ngươi cùng Mã Hoa đem món ăn đều chứa đi. Lưu Lam cũng không khách khí với Chu Ngô, tiếp theo lại hướng trong hộp cơm nhét thức ăn. Chớ nhìn bọn họ ăn chính là nồi canh thập cẩm, bên trong thịt không thể so với bình thường Lý Hoài Đức chiêu đãi thiếu. Loại chuyện như vậy là có thể gặp không thể cầu, bỏ lỡ liền không có. Sắp xếp gọn hộp cơm, Lưu Lam cũng không có vội vã rời đi, mà là vây quanh trụ nỗ dò xét chuyện hồi sáng này. Ngày mai nàng nơi này sẽ phải tuyên bố trực tiếp tin tức, nhất định phải hiểu toàn diện một chút. 126 chương 1263 tỷ thích nguyên lai like cái đó ngươi chương 1263 tỷ thích nguyên lai like cái đó ngươi chương 1263 tỷ thích nguyên lai like cái đó ngươi Tần Hoài như một đường chạy chậm, đi tới xưởng cán thép, bị gác cửa ngăn cản. Bọn họ lấy được Vương Khôn không để cho tứ hợp viện người đi vào gây chuyện yêu cầu, cũng xác thực tận trách. Chẳng qua là đối mặt Tần Hoài Như, liền không có biện pháp. Liên quan tới Tần Hoài Như cùng Lý Hoài Đức quan hệ, người biết không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Bảo vệ khoa nhận được ủy ban ám chỉ, bình thường đối với Tần Hoài Như tới trễ về sớm không cần qua so đo. Cái này ám chỉ phi thường mơ hồ, chỉ có thể dựa vào đại gia tự đi hiểu. Vì vậy, bảo vệ khoa những người kia không dám đắc tội Tần Hoài Như, liền Vương Khôn phân phó mỗi ngày lục soát cũng không dám chấp hành. Những thứ này Vương Khôn đều biết, cũng không hề để ý trụ nổ mới là mang hộp cơm gốc dễ, bây giờ cái này dễ cũng không mang theo hộp cơm. Tần Hoài Như từ nơi nào làm đồ ăn thừa liền không có quan hệ gì với hắn. Tần Hoài Như, hôm nay lại không đi làm, ngươi tới trong xưởng làm gì? Tần Hoài Như một chút sợ hãi cũng không có, nói thẳng, ta đến tìm chủ nố. Chủ nố cũng với ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi còn tìm hắn làm gì? Ngươi đừng để ý, ngươi liền nói có nhường hay không ta vào đi thôi. Không để cho, ta ngày mai sẽ đi ủy ban cáo các ngươi. Ủy ban ba chữ vừa ra, liền không ai dám ngăn Tần Hoài Như, xem nàng nên ngang đi vào. Ngươi nói, Tần Hoài Như rốt cuộc cùng ủy ban có quan hệ gì, như vậy chiếu cố nàng. Tần Hoài Như xinh đẹp quả phụ danh hiệu, ngươi không biết sao? Ngươi nói, nàng cùng ủy ban có quan hệ gì? Ách, vậy rốt cuộc là ai cùng nàng? Ủy ban nhiều như vậy lãnh đạo, ta nào biết là theo ai vậy? Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Biết nhiều, ủy ban người chỉ biết tới cửa. Không thấy ủy ban phía dưới một nho nhỏ công nhân cụ sát đội, liền dám như vậy đối chúng ta trưởng khoa sao? Cũng đúng, bất quá chúng ta đem Tần Hoài Như bỏ vào đến trưởng khoa nơi đó. Ngươi nọ trầm tư một chút, mới nói, chúng ta cũng hết cách rồi, trong nhà bà ngoại nho nhỏ đều muốn ăn cơm, không dám đắc tội ủy ban người. Ngươi đi theo trưởng khoa nói một tiếng. Ngươi tại sao không đi? Nói lời vô dụng làm gì, đừng quên, chúng ta cái tiểu tổ này, ta là tổ trưởng. Bị chỉ điểm cái đó, lo lắng bất an rời mở cửa cương vị, hướng bảo vệ khoa đi tới. Vương không nhận được tin tức, cũng không có nói gì, sẽ để cho người nọ trở về cương vị. Tần Hoài Như sau lưng là Lý Hoài Đức, cái này thủy chung là cái mầm họa. Nhưng là cái này mầm họa, hắn còn không có biện pháp xử lý. Hai người kia, một vì hưởng thụ, một vì tham tiền. Hai người cấu kết ở chung một chỗ, có ở đây không tố cáo điều kiện tiên quyết, bắt bọn họ thật không có biện pháp tốt. Về phần tố cáo, Vương Khôn không phải không cân nhắc qua. Chẳng qua là một khi tố cáo, Lý Hoài Đức khẳng định không có biện pháp tiếp tục làm xưởng cán thép chủ nhiệm. Lý Hoài Đức người này là cái tiểu nhân, nhưng lại không hỏng như vậy hoàn toàn. Hắn đối phó người đều là có điểm mấu chốt, cũng không có quá mức. Xưởng cán thép vận động không khí rất nồng nặc, nhưng lại thủy chung bị khống chế cường độ. Một khi thay cái khác người, Vương Khôn cùng người nọ không có giao tình không nói, chính là người kia lối làm việc cũng là không thể dự đoán. Ổn định đối với hắn mà nói mới là có lợi nhất. Lần này liền nhìn Lý Hoài Đức lựa chọn. Nếu là Lý Hoài Đức chịu không nổi gối đầu phong, Vương Khôn tự nhiên cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Tần Hoài Như ngoài miệng nói đến tìm trụ nố, kỳ thực mục đích là Lý Hoài Đức. Đi tới nhà làm việc hạng, nàng lại dừng bước, quay đầu đi canteen. Thói quen của bọn họ, phàm là cần ra mặt, trước tiên sẽ phải tìm trụ nố. Bây giờ trụ nố theo chân bọn họ nháo mâu thuẫn, lần này cũng là cho trụ nố một hồi tâm chuyển ý cơ hội. Trong phòng ăn chỉ còn lại ba người, trụ nố cùng Lưu Lam nói chuyện phiếm, Mã Hoa ở thu thập bộ đồ ăn. Không có ai ngăn trở, Tần Hoài Như rất thuận lợi đi tới canteen bếp sau. Sau khi tiến vào bếp, Tần Hoài Như liền ngửi thấy lưu lại mùi thơm bữa ăn. Trong đó có thịt gà, có thịt heo, còn có thịt bò, Tần Hoài Như lập tức liền chạy xuống nước miếng. Bọn họ những người này, ăn vài chục năm trụ nố tay nghề, đối mùi thơm của thức ăn rất nhạy cảm. Nghĩ đến bản thân ở trong tứ hợp viện, một bên vì dịch trung hải bận tâm, một bên chịu được bà cụ điếc chế giễu, bị bao nhiêu bị quất. Trụ nố cái này chó má lại hay, lại còn đang lấy lòng người khác. Nhìn hắn cùng Lưu Lam cười hì hì bộ dáng, thật là một đôi cậu nam nữ. Trụ nố. Ba người thấy được Tần Hoài Như, sắc mặt rất khó coi. Thật sự là Tần Hoài Như mỗi lần tới canteen cũng không có chuyện tốt. Chu Nô càng là nhức đầu vô cùng, chỉ lo cùng Lưu Lam cãi nhau, quên tứ hợp viện những người kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tần Hoài Như, ngươi tới canteen làm gì? Đi ra ngoài. Tần Hoài Như rốt cuộc đè xuống trong lòng đối thức ăn khát vọng, nước mắt cũng tức thời chảy ra. Chu Nô, ngươi thế nào như vậy đối tỷ nói chuyện? Tỷ tìm ngươi lại không phải là vì chính mình. Một đại gia đối ngươi tốt như vậy, hắn bây giờ bị bắt lại, đang bảo vệ khoa trong chịu khổ, ngươi có biết hay không? Ngươi thế nào ngoan tâm như vậy, đối một đại gia thấy chết mà không cứu? Lấy trước kia cái lòng nhiệt tình Chu Nô, chạy đi đâu? Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, bởi vì một đại gia, cũng thương tâm ăn không ngon. Chu Nô, ngươi cái bộ dáng này, tỷ thật không thích, tỷ còn là ưa thích nguyên lai like cái đó ngươi. Chu Nô đứng lên, xem Tần Hoài Như, liên tục cười lạnh, ngươi đương nhiên thích nguyên lai like cái đó Chu Nô. Cái đó Chu Nô tốt bao nhiêu a, đối em gái của mình bất kể không hỏi. Tình nguyện bay tiền, cũng muốn lấy lòng ngươi. Chu Nô càng nói, Tần Hoài Như lại càng có một loại cảm giác chi kỷ. Nàng cần, nhưng không phải là như vậy một Chu Nô. Nếu là cái đó Chu Nô tiền lương cao thêm chút nữa, liền tốt. Nàng có thể ăn càng no bụng. Nếu là như vậy, nàng cũng không cần vì mấy cái màn đầu, liền lấy ra bản thân chân tàng màn đầu. Bây giờ hài tử lớn tuổi, hiểu chuyện. Nàng không hy vọng người khác kỳ thị con của mình. Đáng tiếc, đó là không thể nào, Chu Nô một đầu bếp, thượng hạn là ở chỗ đó, không có cách nào để cao. Tần Hoài Như trong đầu, hiện lên trụ nố cùng Vương Khôn đồng thời lấy lòng nàng hình ảnh. Đó mới là đẹp nhất kịch bản. Ta nhổ vào. Thanh âm tức giận, thức tỉnh trong ảo tưởng Tần Hoài Như. Xem trụ nố tuyệt tình ánh mắt, Tần Hoài Như trong lòng chính là đau xót. Thiên hạ nam nhân quả nhiên đều là một dạng, không chiếm nữ nhân tiện nghi, cũng sẽ không giúp bận điệu. Trụ nố, ngươi thật quá làm cho tỷ thất vọng. Tỷ cho là ngươi ở một đại gia dạy dỗ hạ, là cái hiếu thuận, nhiệt tình đại nam nhân. Không nghĩ tới, ngươi cùng Hứa đại mẫu về bản chất là giống nhau. Tỷ không cầu ngươi tha thứ tỷ, chỉ cầu ngươi mau cứu một đại gia. Trụ nố phi thường bất đắc dĩ, hắn mới vừa nói nhiều như vậy, Tần Hoài Như một chữ cũng không nghe lọt tai, còn đang buộc hắn cứu dịch Trung Hải. Tần Hoài Như, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta không có năng lực cứu dịch Trung Hải, chính là có năng lực, cũng sẽ không cứu hắn. Ngươi bây giờ có thể lăn. Tần Hoài Như mặt tuyệt vọng xem trụ nố, ngươi thế nào biến tuyệt tình như vậy? Không có một đại gia, ba cụ điếc cùng một bác gái sống thế nào, ngươi là muốn ép chết bọn họ. Trụ nố định cái gì cũng không nói, trực tiếp ngồi về bản thân dành riêng chỗ ngồi. Trước kia không cảm thấy chán ghét, bây giờ hắn đối Tần Hoài Như đám người kia dây dưa, càng ngày càng cảm giác giải quyết phiền chán. Hắn cũng muốn tìm Vương Khôn hỏi một chút, rốt cuộc là thế nào hạ quyết tâm đánh Tần Hoài Như. Nếu là hắn có thể học được ba phần, là có thể ít rất nhiều phiền toái. Tần Hoài Như chuyển đầu nhìn một vòng, chỉ thấy Lưu Lam cùng Mã Hoa hai người. Lưu Lam cùng nàng bởi vì hộp cơm tranh đoạt, vẫn luôn không hợp nhau. Mã Hoa lại là trụ nố liếm cầu, sẽ không theo trụ nố đối nghịch, nàng một thân bản lĩnh, cũng không có địa phương dùng. Bất đắc dĩ, Tần Hoài Như chỉ có thể đi tìm Lý Hoài Đức, trụ nố, đồng ngạnh cũng thời gian thật dài không ăn được ngươi làm thức ăn, ngươi có thể hay không? 126 chương 1264 Lý Hoài Đức lo âu chương 1264 Lý Hoài Đức lo âu chương 1264 Lý Hoài Đức lo âu Tần Hoài Như, ngươi nghĩ gì thế? Nơi này không có ngươi muốn đồ ăn. Mong muốn thức ăn, đi tìm ngươi tình nhân cũ dịch Trung Hải đi. Lưu Lam không nhịn được, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như gây gổ, sẽ cho nàng chuyện bắt quái nghiệp làm dạng dỡ thêm vinh dự, nhưng là Tần Hoài Như mua cơm hộp chủ ý, đó chính là đảo nàng thịt. Phải biết, bọn họ mới vừa rồi trang 5 cái hộp cơm món ăn, trong đó 3 cái là nàng, 2 cái là Mã Hoa. Tần Hoài Như biết giả bộ đáng thương vô dụng, liền không có ý định trang, trực tiếp liền nói, Lưu Lam, ta lại không có tìm ngươi xin cơm hộp, ngươi dựa vào cái gì lắm mồm. Lưu Lam hừ một tiếng, Chu Nỗ không thể mang hộp cơm, ngươi không rõ ràng làm sao? Nơi này hộp cơm, tất cả đều là của ta. Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Tần Hoài Như thấy không ai giúp nàng, chỉ có thể mang theo phẫn nộ sau khi rời đi bếp. Mới vừa rồi phản kích, không phải nàng có thể làm cực hạn, chẳng qua là nàng có thể ở trụ nố trước mặt làm cực hạn. Nàng đến bây giờ đều ở đây cảm thấy trụ nố là trẻ con chơi tính khí, theo chân bọn họ chẳng qua là nhất thời cãi vã. Vì không phá hư ở trụ nố trong lòng ấn tượng tốt, không thể biến thành bắt phụ. Dĩ nhiên, thống khoái như vậy nói chuyện hiếm, tự nhiên không chỉ là nguyên nhân này. Lưu Lam cùng Lý Hoài Đức quan hệ, nàng đã sớm thông qua trụ nố miệng biết. Nàng bây giờ chính là đi tìm Lý Hoài Đức, cho Lưu Lam tới cái rút tuổi đáy nổi. Nhà làm việc chỉ có mấy cái chữ người. Bọn họ thấy Lý Hoài Đức sắc mặt không tốt, mỗi một người đều núp xa xa. Lý Hoài Đức lúc này cũng là nhức đầu vô cùng, đang suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Bất kể nguyên nhân gì, Lưu Hải Trung là không thể lưu lại. Tên kia dùng tốt là dùng tốt, nhưng là không có đầu óc, lá gan còn lớn hơn. Hắn cũng cho Lưu Hải Trung ám chỉ qua bao nhiêu lần, để cho hắn không nên trêu chọc Vương Khôn. Hắn làm sao lại không nghe rõ? Lần này lại còn dám đập Vương Khôn vào rượu. Phải biết, những thứ kia vào rượu không chỉ có hắn muốn rượu thuốc, còn có các đại lãnh đạo muốn rượu thuốc. Hắn cùng Đồng Vĩnh Húc ở trong phòng làm việc trò chuyện nhiều như vậy, chính là vì xử lý chuyện này. Người khác không biết Vương Khôn người sau lưng, hắn có thể không biết sao? Vị kia không phải hắn có thể chống nổi, chính là nhạc phụ của hắn cũng không chống nổi. Hắn muốn nhớ không lầm, hắn nhạc phụ cấp trên cũ, cùng vị kia đã từng đang ở một trong bộ đội nán lại qua. Cũng may Đồng Vĩnh Húc còn nể mặt, không có nắm không thả. Lưu Hải Trung bị bắt rồi, thay thế nhân tuyển chỉ có thể lựa chọn Hứa Đại Mậu. Chẳng qua là đáng tiếc hắn thu tiền làm việc quý cũ, ở Lưu Hải Trung trên thân phá lệ một lần, lại phải ở Hứa Đại Mậu trên thân phá lệ một lần. Tần Hoài Như thuận lợi đi tới Lý Hoài Đức cửa phòng làm việc ngoài, gõ cửa phòng. Đi vào. Bên trong truyền tới Lý Hoài Đức thanh âm, có vẻ hơi mệt mỏi. Cửa cũng không có lập tức mở ra, Tần Hoài Như nổi lên một hạ cảm xúc, lại chỉnh sửa một chút y phục trên người, cởi ra trên ngực nút áo, mới mở ra cửa phòng. Tần Hoài Như, sao ngươi lại tới đây? Lý Hoài Đức cho là người đâu sẽ là Vương Khôn, lại không nghĩ tới là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như đầy mắt nước mắt, cũng không có ngăn che nàng trong ánh mắt bị hoặc. Hoài Đức, ta nhớ ngươi lắm. Lý Hoài Đức trầm mặc một chút, tiếp theo liền đứng lên, đi tới Tần Hoài Như bên người, kéo nàng vào trong ngực. Tâm tình có chút phiền não, hắn cần phóng ra áp lực. Vốn là có tìm Lưu Lam tính toán, bây giờ Tần Hoài Như đưa tới cửa, hắn mới sẽ không khách khí. Tần Hoài Như thuận thế gục xuống Lý Hoài Đức trong ngực, phối hợp hắn vuốt ve. Nàng đối nam nhân rất hiểu, toàn bộ nam nhân đều là nửa người dưới động vật, chỉ cần đem bọn họ nửa người dưới dục vọng kích thích ra đến, bất kỳ yêu cầu cũng không là vấn đề. Chẳng qua là, nàng có chút tính sai. Lý Hoài Đức hôm nay cũng không có cùng thường ngày như vậy, phục bồi hắn trêu chọc, mà là thẳng vào chủ đề. Lý Hoài Đức ôm lấy Tần Hoài Như, ném tới trên ghế salon, sau đó trở về tủ đựng cạnh, chuẩn bị uống một chén rượu thuốc. Đặt tại thường ngày, Lý Hoài Đức đối mặt Tần Hoài Như thời điểm, cũng sẽ trực tiếp uống hai chén. Uống ít, đối mặt Tần Hoài Như có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là lần này, hắn uống một ly sau, do dự một hồi, không có uống chén thứ hai. Vương Khôn cho hắn rượu thuốc, số lượng là có hạn, có thể bảo đảm hắn uống, lại không có dư thừa. Từ cùng Tần Hoài Như xâm nhập sau khi trao đổi, rượu thuốc dùng lượng liền không đủ dùng. Mỗi lần đều có mấy ngày không tập, cần hắn kiếm cớ, chỉ hoãn xâm nhập trao đổi. Lần này Vương Khôn vỏ rượu bị đập, trong thời gian ngắn, không nhất định có thể lần nữa làm xong, hắn nhất định phải dùng tiết kiệm. Tần Hoài Như cũng không biết Lý Hoài Đức hoạt động tâm lý, đứng lên đi tới Lý Hoài Đức bên người, chuẩn bị cầu tha thứ. Lý Hoài Đức căn bản cũng không để ý tới nàng, trực tiếp khai chiến. Phong nghỉ mưa đã tạnh sau, hai người cũng có chút không vừa ý, lúc này mới đến một nửa hăng hái, liền nghỉ cơm, làm cho không trên không dưới. Tần Hoài Như vì lấy lòng Lý Hoài Đức, còn giúp Lý Hoài Đức tìm lý do, "Hoài Đức, ngươi thật là lợi hại. Nam nhân khác cũng không sánh nổi ngươi." Lý Hoài Đức cười một tiếng, không nói gì, mà là cầm lên khói, điểm một viên. Tần Hoài Như thấy Lý Hoài Đức thái độ không giống nhau, cũng không có để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cũng bỏ ra nhiều như vậy, tuyệt đối không thể thua thiệt. "Hoài Đức, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho Dịch Trung Hải?" Lý Hoài Đức hướng về phía Tần Hoài Như, phun ra một điếu thuốc, "Ta cùng Dịch Trung Hải, ai lợi hại?" Tần Hoài Như sửng sốt một chút, mới nói, "Hắn làm sao có thể cùng ngươi so à, ngươi là chúng ta xưởng cán thép người đứng đầu, hắn chẳng qua là cái công nhân bậc 8." "Ta nói không phải cái này, là mới vừa rồi xâm nhập trao đổi." Tần Hoài Như nhất thời bị khuất khóc, "Hoài Đức, ngươi thế nào cũng giống như người khác, ước hiếp ta. Đời ta, trừ ta kia chết đi lão công, liền ngươi một người đàn ông. Ta biết, đại gia đều nói ta cùng Dịch Trung Hải quan hệ không minh bạch. Nhưng vậy cũng là người khác đối ta bêu xấu. Ta cùng Dịch Trung Hải thật sự là trong sạch. Dịch Trung Hải là Đông Húc sư phó, là dập đầu cái chủng loại kia. Ta tiến xưởng cán thép, hắn cũng lại trở thành sư phụ của ta. Ta cùng hắn giữa, chẳng qua là thầy trò quan hệ. Ngươi muốn nhất định phải nói khác quan hệ, vậy chính là ta cấp cho hắn dưỡng lão. Hắn đối với chúng ta nhà, vẫn luôn rất chiếu cố. Hắn như vậy chiếu cố nhà chúng ta, ta không phải cái người vong ân phụ nghĩa. Trừ cái này quan hệ, ta cùng hắn, cùng nam nhân khác, không hề có một chút quan hệ. Liên nói trùng nố, người khác đều nói ta cùng hắn quan hệ thân mật, kỳ thực vậy cũng là lời nói dối. Ta một người phụ nữ, phải nuôi sống ba đứa hải tử cùng một bà. Trong đó khổ sở, chỉ có ta rõ ràng nhất. Chúng ta trong huyện, trừ một đại gia, cũng chỉ có trụ nố sẽ giúp nhà chúng ta. Ta nhiều nhất chính là cho trụ nố tắm giặt quần áo lót, khác thật không có. Hoài Đức, ngươi phải tin tưởng ta. Lý Hoài Đức cứ như vậy xem Tần Hoài Như, mong muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút gì. Chẳng qua là Tần Hoài Như đạo hạnh rất cao, căn bản là không có để cho Lý Hoài Đức nhìn ra một chút dị thường. Không nhìn ra, cũng không có nghĩa là Lý Hoài Đức liền tin tưởng Tần Hoài Như. Trong xưởng liên quan tới Tần Hoài Như những thứ kia truyền ôn, cũng không thể đều là đồn vô căn cứ đi. Ngược lại hắn cùng Tần Hoài Như cũng không phải là vợ chồng, Tần Hoài Như thích thế nào, kia được cái đó. Đừng để ý cái dạng gì non xanh, cũng meo không tới trên đầu của hắn. Tần Hoài Như trong lòng thắt tha thắt thỏm, lo lắng Lý Hoài Đức vì vậy chán ghét nàng. Nàng đối Lý Hoài Đức không có thật lòng, nhưng là đối Lý Hoài Đức tiền trong tay có thật lòng. Trước kia quang biết Lưu Lam ỉ vào Lý Hoài Đức, cùng trụ nố tranh đoạt hộp cơm, cũng không biết Lý Hoài Đức ra tay sẽ hào phóng như vậy. Ban đầu nghe trụ nố nhắc tới thời điểm, trong lòng còn đồng tình Lưu Lam. Bây giờ, nàng đối Lưu Lam thật chính là vô cùng không thèm. Dựa lưng vào Lý Hoài Đức cái này đại tài chủ, lại chỉ biết là cùng trụ nố dành ăn đường còn giữ lại thức ăn. Trên đời này còn có so Lưu Lam ngu hơn kẻ ngu sao? 126 chương 1265 để cho Vương Khôn xin lỗi chương 1265 để cho Vương Khôn xin lỗi chương 1265 để cho Vương Khôn xin lỗi Hoài Đức, ngươi thật phải tin tưởng ta. Tần Hoài Như nằm sấp trên ngực Lý Hoài Đức, nhỏ giọng nói. Lý Hoài Đức cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi, chú ý một chút ảnh hưởng. Tần Hoài Như giống vậy không có từ Lý Hoài Đức trên mặt nhìn ra cái gì. Hai người đều là bùi hoa lão thủ, ai cũng không so với ai khác trên lệnh. Hoài Đức, ta đều là ngươi người, cũng không có cầu qua ngươi cái gì. Lần này ngươi nhất định phải bỏ qua cho một đại gia. Ngươi là không biết, một đại gia bình thường chiếu cố chúng ta trong viện bà cụ điếc, vợ của hắn thân thể cũng không tốt. Một đại gia nếu là xảy ra chuyện, hai người bọn họ ngày liền không có cách nào tiếp tục. Hoài Đức, ta biết ngươi là người tốt, ngươi nhất định sẽ không làm khó các nàng, có đúng hay không? Lý Hoài Đức nhẹ nhàng cười mấy cái, Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy. Ngươi lúc nào thì nhìn ta đem người ép cửa nát nhà tan. Những chuyện kia cũng đều là Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung làm, không quan hệ với ta. Ta cũng là bị hai người bọn họ lừa gạt. Nghe được Lý Hoài Đức tiếng cười, Tần Hoài Như còn tưởng rằng thành công nữa nha. Chờ Lý Hoài Đức nói xong, nàng liền không cười được. Nàng lại không đốc, Lý Hoài Đức rõ ràng cho thấy phải đem đoan ức ném tới Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải trên đầu. Nàng không có bao nhiêu văn hóa, nhưng là ở tứ hợp viện sinh sống nhiều năm như vậy, phi thường rõ ràng một chút đoan ức cũng không thể lưng. Trên lưng, vậy thì mãi mãi cũng lật người không nổi, liền giống như trùng nố, nhất định phải cho các nàng nhà cả đời kết bọn. Nàng rõ ràng hơn, làm lãnh đạo là một chút đoan ức cũng không thể lưng. Dịch Trung Hải vì sao ở trong tứ hợp viện uy vọng cao như vậy, Lưu Hải Trung liên thủ với Diêm Phụ Quý cũng không phải là đối thủ của hắn. Trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là Dịch Trung Hải trên thân không có bất kỳ điểm nhơ. Trong tứ hợp viện không có kẻ ngu căn bản là ở trong tứ hợp viện sống không nổi. Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, lừa gạt có điều mọi người. Toàn bộ hoa nước tất cả đều bị kẻ ngu cong đi, cho nên Dịch Trung Hải mới có thể trở thành đạo đức thiên tôn. Lý Hoài Đức làm xưởng cán thép người đứng đầu, dĩ nhiên là không thể gánh tội. Như vậy tất nhiên có một người cần gánh tội. Người này là ai? Tần Hoài Như đã có lựa chọn. Một đại gia cũng là bị Lưu đội trưởng ép. Người có thể không rõ ràng lắm, Lưu Hải Trung một mực cùng một đại gia không hợp nhau. Từng giây từng phút đều muốn đối phó một đại gia. Hắn làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, năng lực của mình lại không đủ, liền buộc một đại gia cho hắn nghi kế. Lý Hoài Đức cũng chưa hoàn toàn chọn tin Tần Hoài Như. Lưu Hải Trung cái dạng gì, hắn cũng coi như khá hiểu. Người kia là quan mê, hay là cái ngu xuẩn quan mê? Hắn tìm Lưu Hải Trung đến, chính là dùng để gánh tội. Lưu Hải Trung cũng có ưu điểm, đó chính là nghe lời. Lãnh đạo để cho làm gì, liền làm cái đó. Hắn nói với Lưu Hải Trung qua, không muốn đối phó Vương Côn, Lưu Hải Trung một mực chấp hành rất tốt. Bây giờ lại dám như vậy đối phó Vương Côn, tất nhiên là có người nghĩ kế, người này, trừ Dịch Trung Hải ra không còn có thể là ai khác. Ngươi theo ta nói những thứ vô dụng này. Bọn họ bây giờ đều ở đây bảo vệ khoa trong tay, ta phải xử lý bọn họ, cũng phải xem bảo vệ khoa điều tra kết quả. Ngươi nếu muốn cứu Dịch Trung Hải, biện pháp tốt nhất là trực tiếp tìm Vương Côn. Vương Côn là khổ chủ, muốn buông tha ai, là có thể bỏ qua cho ai. Tần Hoài Như đương nhiên biết rõ một điểm này, nếu có thể để cho Vương Khôn tha thứ Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải bọn họ cũng sẽ không bị bắt được bảo vệ khoa đến rồi. Vương Khôn trước giờ đến tứ hợp viện, liền theo chân bọn họ không hợp nhau, phàm là bọn họ mong muốn, Vương Khôn cũng sẽ ra tới phá hư. Tần Hoài Như mong muốn ở Vương Khôn trước mặt có mặt mũi, lại biết chuyện này trước mắt mà nói chỉ có thể là ảo tưởng. Nghĩ muốn làm được một điểm này, chỉ có một biện pháp, đó chính là cùng đối phó trụ nỗ vậy, để cho Vương Khôn đợi đến 30 cũng kết không được cưới. Ai, ta cũng muốn đi cầu Vương Khôn, thế nhưng là Vương Khôn người kia, nói như thế nào đây, có chút lòng dạ quá nhỏ. Ban đầu hắn tới chúng ta tứ hợp viện, cùng ta bà có chút xung đột, chúng ta cũng nói xin lỗi, hắn còn một mực nhớ. Chúng ta cũng muốn cùng hắn hòa hoãn quan hệ, nhưng hắn chính là không muốn tiếp nhận. Người cùng Vương Khôn quan hệ tốt, có thể không có thể giúp chúng ta năn nỉ một chút. Mọi người đều là trong một viện ở, quan hệ nào quá cường, đối với người nào cũng không tốt. Hoài Đức, lần này đúng lúc là cái cơ hội tốt. Ngươi để cho Vương Khôn đại độ điểm, bỏ qua cho một đại gia. Một đại gia làm người tương đối đại độ, sẽ không theo hắn so đo. Hắn tốt nhất lại là một bàn rượu và thức ăn, hướng một đại gia nói xin lỗi, bảo đảm sau này sẽ không ở trụ nố trước mặt nói lưu nói vượng. Ta có thể bảo đảm, một đại gia nhất định sẽ tha thứ hắn. Lý Hoài Đức không có lên tiếng. Bình thường cùng Vương Khôn nói chuyện tiếng, kể lại tứ hợp viện, Vương Khôn liền sẽ dùng chim đầy tứ hợp viện tiếng xưng hô này. Hắn cho là Vương Khôn có chút chuyện bé xé ra to. Xã hội này cũng không phải mỗi người cũng đại công vô tư, người nhiều hơn đều là vì tư lợi tiểu nhân. Xuất hiện mấy cái Dịch Trung Hải như vậy cũng không kỳ quái. Nghe Tần Hoài Như một phen, hắn đối tứ hợp viện lại có nhận thức mới. Chuyện này rõ ràng là Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải chung lỗi, đến Tần Hoài Như trong miệng là được Vương Khôn lỗi. Còn phải Vương Khôn làm cái rượu, chính thức nói xin lỗi mới có thể tha thứ Vương Khôn. Điều này làm cho hắn thế nào mở miệng. Hắn thật sợ nói với Vương Khôn, Vương Khôn ở trong rượu làm chút thuốc, trực tiếp để cho hắn cả đời không ngẩng nổi nhị để đầu. Tần Hoài Như cũng không có cảm thấy mình vậy có lỗi, đại gia giúp đỡ nàng, đó không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Hoài Đức, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi yên tâm, ta bảo đảm một đại gia có thể tha thứ Vương Khôn. Lý Hoài Đức đẩy ra Tần Hoài Như, bắt đầu mặc quần áo. Tần Hoài Như không hiểu Lý Hoài Đức ý tứ, nhưng lại không tốt một mực người trần truồng, cũng chỉ có thể nhặt lên trên đất quần áo. Chờ mặc quần áo xong, Tần Hoài Như lại tiếp tục truy vấn, rốt cuộc có được hay không, ngươi ngược lại nói chuyện à? Lý Hoài Đức hừ một tiếng, Tần Hoài Như, ngươi đem trên thế giới người cũng làm kẻ ngu sao? Dịch Trung Hải mang theo người, đập Vương Khôn nhà, ngươi còn muốn để cho Vương Khôn cho Dịch Trung Hải xin lỗi? Ngươi không biết ngượng mở miệng, ta cũng không dám. Tần Hoài Như có chút khó tin xem Lý Hoài Đức, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, trên đời không có trưởng bối sai. Một đại gia thế nhưng là Vương Khôn trưởng bối, Vương Khôn bình thường cũng không tôn lão kính lão, bây giờ nên cùng một đại gia tính toán chi ly, đó chính là hắn không đúng. Lý Hoài Đức có chút không nhịn được nói, ngươi muốn thì cho là như vậy, vậy thì cái gì cũng chớ nói. Lớn tuổi không phải hắn muốn làm gì thì làm lý do. Tần Hoài Như thấy bình thường những lý do kia, không có biện pháp gạt gẫm Lý Hoài Đức, trong lòng chính là một trận đưa đám. Nàng dĩ nhiên biết, Dịch Trung Hải những thứ kia tín điều chỉ có thể ở tứ hợp viện sử dụng. Lần này ở Lý Hoài Đức trước mặt nói những thứ này, bất quá là ỷ vào hai người mới vừa rồi thẳng thắn, có ý xây dựng trao đổi, cảm thấy Lý Hoài Đức chiếm tiện nghi của nàng, sẽ hướng nàng. Nam nhân không đều là cái này đức hạnh sao? Nếu không thành công, Tần Hoài Như cũng không bắt buộc. Nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ thân mật không giả, nhưng Dịch Trung Hải bây giờ chính là người nghèo rất mồm tơi, hay là cái quỷ hẹp hòi, còn kém rất rất xa Lý Hoài Đức giá trị. Nàng không có bất kỳ cần thiết vì Dịch Trung Hải đắc tội Lý Hoài Đức, nhưng mà nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha cho. Lý Hoài Đức năng lực lớn, nhưng là quan hệ của hai người không thể lộ ra ánh sáng. Lý Hoài Đức có thể ở xưởng cán thép chiếu cố nàng, lại không thể ở tứ hợp viện chiếu cố nàng. Mong muốn ở tứ hợp viện lẫn vào mở, vẫn là phải dựa vào Dịch Trung Hải chống đỡ. Hoài Đức, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Ngươi thế nhưng là ủy ban chủ nhiệm, Vương Khôn chẳng qua là một nho nhỏ trưởng khoa, hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi. Lý Hoài Đức nghe Tần Hoài như vậy, tâm tình liền có chút buồn bực. Khác nhà máy, bảo vệ khoa đúng là ủy ban dưới sự lãnh đạo, nhưng là xưởng cán thép không được, Đồng Đĩnh Húc cũng không bị hắn quản hạt. 126 chương 1266 bận rộn Lý Hoài Đức chương 1266 bận rộn Lý Hoài Đức chương 1266 bận rộn Lý Hoài Đức Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung chuyện cũng không phức tạp, kết cục cũng đã sớm nhất định. Xưởng cán thép toàn bộ phạm sai lầm người, xử phạt cũng thiếu một chút, sẽ được đưa đến trong xưởng bẩn nhất mệt mỏi nhất cương vị cải tạo. Bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Phiên thoái chính là như thế nào cùng Vương Khôn giao phó, mong muốn bồi thường Vương Khôn biện pháp rất nhiều. Nếu là Vương Khôn vui lòng gia nhập ủy ban, Lý Hoài Đức cũng sẽ không keo kiệt một phó chủ nhiệm chỗ ngồi. Mấu chốt là Vương Khôn không có chí tiến thủ, không muốn tham dự ủy ban công tác, loại bỏ toàn bộ biện pháp thời điểm, Lý Hoài Đức chỉ muốn đến một dùng tiền bồi thường biện pháp. Nghe Tần Hoài Như không ngừng cầu tha thứ, Lý Hoài Đức vẫn còn có chút mềm lòng. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, hắn vẫn vui lòng cho Tần Hoài Như một chút mặt mũi. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc. Mong muốn trực tiếp bỏ qua cho bọn họ, đó là không thể nào. Liên kể từ bây giờ thu thập được chứng cứ, đem bọn họ đưa vào ngục cũng không quá đáng. Tần Hoài Như vừa nghe, liền mắt trợn tròn. Nàng muốn cũng không phải là vào ngục giam dịch Trung Hải, muốn là giữ được hiện tại vị trí dịch Trung Hải. Hoài Đức, ngươi liền không thể hạ thủ lưu tình sao? Lý Hoài Đức làm bộ suy nghĩ một chút, nói, cái này muốn nhìn tình huống mà định ra. Bất quá, hai người bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Tần Hoài Như phi thường đau lòng, nàng thiếu nhất chính là tiền, lại cứ mỗi chuyện đều muốn dùng tiền giải quyết, đây quả thực là muốn mạng của nàng. Suy nghĩ một chút, duy nhất có thể giữ được tiền biện pháp, đó chính là đem Lý Hoài Đức phục vụ tốt. Tần Hoài Như đưa ra tay nhỏ, hướng Lý Hoài Đức minh đệ bắt đi. Lý Hoài Đức bị sợ hết hồn, liền vội vàng nắm được bàn tay nhỏ của nàng, nói, đừng, không phải ngươi. Ta nói giá cao là bồi thường. Tần Hoài Như bất đắc dĩ khóc, một đại gia tình huống, ngươi không phải không minh bạch. Trên người hắn hiện ở nơi nào còn có tiền a, một đại gia đối ta có ân, ta dùng chính ta bồi thường ngươi còn không được sao? Lý Hoài Đức buông ra Tần Hoài Như tay nhỏ, đứng lên đi tới một bên, mới nói, những thứ kia bồi thường không phải cho ta, là cho những người bị hại kia. Tần Hoài Như trực tiếp trợn nhìn Lý Hoài Đức một cái gì người bị hại a, ngươi nói thẳng Vương Khôn không được sao? Gia đình hắn mới có bao nhiêu tổn thất a, 20 đồng tiền có đủ hay không? Lý Hoài Đức hừ một tiếng, ngươi lối đánh ăn mày đâu? Kia ngươi muốn bao nhiêu a? Tần Hoài Như không ngừng để điện. Lý Hoài Đức lo lắng cho mình chịu không nổi, nói thẳng, bao nhiêu tiền bồi thường, không phải ta quyết định, muốn nhìn thẩm vấn kết quả. Bồi thường cộng thêm tiền phạt, sẽ không quá ít. Ngươi trở về cho Lưu Hải Trung người nhà nói một tiếng, để bọn hắn chuẩn bị xong tiền. Tần Hoài Như vừa nghe, không có dịch Trung Hải, trên mặt chính là vui mừng, ý của ngươi là một đại gia không có chuyện gì. Vậy ngươi bây giờ đem hắn thả ra có được hay không? Lý Hoài Đức khoe miệng co quắp mấy cái, làm sao có thể đem dịch Trung Hải thả ra? Lần này thủ phạm đứng sau chính là dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cũng bị phạt, dịch Trung Hải há có thể bỏ trốn. Phải xử phạt hai người, dĩ nhiên không thể chỉ dùng Vương Khôn chuyện này, tất nhiên còn phải tìm được bọn họ cái khác vi phạm quy lệ chứng cứ. Hứa Đại Mậu mới vừa rồi cùng hắn hồi báo một cái, phần lớn đều là liên quan tới Lưu Hải Trung, dịch Trung Hải chứng cứ rất ít. Đều biết dịch Trung Hải mới là chủ mưu, lại cứ những chứng cứ kia không đủ để đem hắn định là chủ mưu. Đây mới là Lý Hoài Đức không có hạ quyết định địa phương. Dịch Trung Hải ở trong đó đã làm gì, ngươi cảm thấy đại gia không nhìn ra được sao? Ta có thể hiểu nói cho ngươi, dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung là nhất định sẽ bị phạt. Ngươi cũng không cần tâm tồn may mắn. Tần Hoài Như thật muốn tìm một chỗ khóc lớn, không phải đau lòng dịch Trung Hải, là đau lòng dịch Trung Hải sắp giao ra những tiền kia. Hoài Đức, một đại gia tiền đều bị Hà Vũ Thủy hố đi, căn bản là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền. Ngươi cũng không thể đem hắn bức tử đi. Ngươi liền nể tình ta, dơ cao đánh khẽ, tha hắn lần này có được hay không? Lý Hoài Đức lần này là thật không nhịn được. Ngươi Tần Hoài Như xinh đẹp nữa, gương mặt cũng không đáng mấy trăm đồng tiền a, không để cho dịch Trung Hải bỏ tiền, hắn thế nào bồi thường Vương Khôn? Lưu Hải Trung cùng dịch Trung Hải hai tên con tiếp, đánh hắn cờ hiệu đi lục soát Vương Khôn nhà. Hắn cũng không biết thế nào cùng Vương Khôn giao phó đâu. Tần Hoài Như, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi cho là đây là trò đùa sao? Sau này hết thảy mọi người cũng theo chân bọn họ là gan lớn như vậy, nhà máy còn thế nào quản lý? Thấy Lý Hoài Đức nổi giận, Tần Hoài Như không dám dây dưa nữa. Nàng rất rõ ràng, có thể làm cho nàng muốn lấy muốn đoạt nam nhân, chỉ có chủ ngỗ một, nam nhân khác cũng sẽ không đối với nàng quá khoan dung. Ngươi đừng tức giận, ta không nói còn không được sao? Cái đó, ngươi nhìn, ta vì một đại gia chuyện, lo lắng sợ hãi đã hơn nửa ngày, cũng không có rảnh tay ăn cơm. Ngươi có thể cho ta ít tiền sao? Lý Hoài Đức vì vội vàng đuổi đi Tần Hoài Như, trực tiếp từ trong quần áo rút ra 5 khối tiền, đưa cho nàng, cầm, đi nhanh lên đi. Hôm nay trong xưởng không có bao nhiêu người, ngươi chạy đến nhà làm việc, thực tại quá bắt mắt. Để ngươi ta biết không tốt. Tần Hoài Như tay chân lanh lẹ thu hồi 5 khối tiền, cũng không hề rời đi, mà là nhắc tới căn tin chuyện, ta tới trong xưởng thời điểm, cho là ngươi ở căn tin ăn cơm, liền đi trước căn tin. Các ngươi giữa trưa ăn thật là tốt, nhà chúng ta hải tử cũng thời gian thật dài không ăn được thịt. Ngươi có thể hay không để cho trụ nố đưa cho ta một hộp đồ ăn thừa? Lý Hoài Đức hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận. Nếu không phải Tần Hoài Như kỹ thuật thực tại tốt, làm người lại thoải mái, hắn nhất định đem Tần Hoài Như cho đạp. Mới vừa cầm hắn 5 khối tiền, lại còn không thỏa mãn. Căn tin đồ ăn không phải trong xưởng, đều là Vương Khôn mua. Ta không có quyền lợi tặng cho ngươi. Được rồi, ta lập tức phải làm việc, ngươi đi đi. Thấy được Lý Hoài Đức nổi giận, Tần Hoài Như không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể xoay người rời đi. Ra Lý Hoài Đức cửa, đang muốn lúc xuống lầu, Lý tài xế vội vã chạy tới, "Tần Hoài Như, ngươi trước đừng đi xuống. Lưu Lam đến đây." Tần Hoài Như nghe vậy, lập tức đi theo Lý tài xế sau lưng, trốn một gian thư ký bên trong phòng làm việc. Chờ Lưu Lam tiến Lý Hoài Đức phòng làm việc, Lý tài xế mới để cho Tần Hoài Như đi ra, lại thúc giục nàng mau chóng rời đi. Lưu Lam tiến vào Lý Hoài Đức phòng làm việc, liền thấy trong phòng mở ra cửa sổ, Lý Hoài Đức cũng đứng ở cửa sổ cạnh, "Ta không tới chậm đi." Lý Hoài Đức lúng túng nở nụ cười, "Không có, ngươi tới thật đúng lúc." Lưu Lam chợt nhìn Lý Hoài Đức một cái, "Ta vốn là nghĩ sớm một chút tới, Tần Hoài Như chạy đến căn tin náo một trận. Chủ nô trong lòng không thoải mái, ta sợ chủ nô phát hiện, sẽ chờ một hồi. Ngươi tối ngày hôm qua không có cho nhà cọp cái hiến lương a?" Nói, Lưu Lam liền đi tới Lý Hoài Đức bên người, phải nhốt cửa sổ. Mới vừa rồi lúc ăn cơm, Lý Hoài Đức cho nàng ám chỉ, để cho nàng tới. Nàng vội vã về nhà, liền định trực tiếp tiến vào chủ đề. Lý Hoài Đức mới vừa rồi phát tiết một lần, cũng không muốn một lần nữa, liền ngăn cản Lưu Lam, "Đừng." Lưu Lam thẹn thùng đỏ mặt, "Không đóng cửa sổ hộ sao được, ngươi không sợ người khác thấy được a?" Lý Hoài Đức chỉ đành nói, "Ta bảo ngươi tới không phải là vì chuyện kia." Lưu Lam sửng sốt một chút, sau đó đầy mặt không tin, Bớt đi, lúc ăn cơm, là ai cho ta nháy mắt ra hiệu? Ta cũng đến đây, ngươi còn trang đứng đắn gì? Ngươi gọi ta tới, không phải là vì cái này, là vì cái gì? Lý Hoài Đức bất đắc dĩ, chỉ muốn nhanh lên một chút để cho Lưu Lam rời đi. Cái này nếu là một cởi quần, trên quần lót dấu vết cũng không làm đâu. Ta bảo ngươi tới, là hỏi hỏi ngươi, trong nhà có khó khăn sao? Ta chỗ này có 20 đồng tiền, ngươi cầm đi cho trong nhà hài tử mua chút ăn. Cứ việc Lưu Lam lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng không có cự tuyệt Lý Hoài Đức tiền. Nếu Lý Hoài Đức không muốn cái kia, nàng cũng không bắt buộc. Cầm Lý Hoài Đức tiền liền rời đi. 126 chương 1267 đối hai người xử phạt chương 1267 đối hai người xử phạt chương 1267 đối hai người xử phạt Tần Hoài Như tín điều là có táo không có táo, đều muốn đánh một căn tử. Biết do cái gì cũng không chiếm được, nàng cũng phải thử một lần. Từ Lý Hoài Đức bên này rời đi về sau, nàng lại đi căn tin một chuyến. Nàng cảm thấy, Lưu Lam không ở căn tin, còn lại trụ nỗ cùng Mã Hoa, căn bản cũng không ở lợi hạ. Đáng tiếc, nàng luôn là tự cho là thông minh, cảm thấy người khác cũng sẽ trở bị nàng tính toán. Trụ nỗ lần này không có để cho nàng như nguyện, trực tiếp đem căn tin cổng trò khóa lại. Tần Hoài Như ở bên ngoài đi vòng vo một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Rời đi căn tin, nàng cũng không trở về, quay đầu lại đi bảo vệ khoa. Ta tìm Vương Khôn. Vương Khôn lúc này đã ngồi ở Lý Hoài Đức trong phòng làm việc, tự nhiên không thấy được Tần Hoài Như. Tần Hoài Như, chúng ta trưởng khoa không có rảnh gặp ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Tần Hoài Như vừa nghe, nhất thời phi thường không vui. Nàng liền không nghĩ ra, vì sao Vương Khôn muốn ẩn núp nàng, Vương Khôn không thấy ta liền không đi. Giả trang đáng thương, đó là Tần Hoài Như sở trường, la lối khả năng vẫn là phải nhìn giả Trương thị. Nơi này là bảo vệ khoa, không phải ngươi la lối địa phương. Tần Hoài Như bị trận một cái, không cam lòng đứng ở bảo vệ khoa bên ngoài. Bảo vệ khoa người lui tới, thì giống như không thấy nàng vậy. Cái này cùng nàng dự đoán không giống nhau, đã tại bình thường, nam nhân thấy nàng cũng hận không được tiến tới bên cạnh nàng, cùng nàng nói chuyện tiếm. Nàng cũng không nghĩ một chút, nơi này là bảo vệ khoa, Vương Khôn kinh doanh một năm địa phương. Biết rõ Vương Khôn cùng Tần Hoài Như những người kia không hợp nhau, bảo vệ khoa những người này ăn gan hùm mật gấu, chạy tới cùng Tần Hoài Như nói chuyện tiếm. Ở Tần Hoài Như chờ ở bảo vệ khoa thời điểm, Vương Khôn đang cùng Lý Hoài Đức trò chuyện nội dung, liền là xử lý như thế nào chuyện lần này. Thẩm vấn kết quả, chẳng qua là xử phạt Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung mặt ngoài cách nói. Nguyên nhân chân chính, hay là bọn họ lục soát Vương Khôn nhà chuyện này. Lý Hoài Đức do dự một chút, hay là quyết định mở miệng trước. Vương Khôn, chuyện lần này, tuy nói là Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia tự mình hành động, nhưng là ngươi cũng biết, con người của ta, làm việc tổng hội lưu một đường. Đối Lý Hoài Đức lựa chọn, Vương Khôn không ngoài ý muốn. Chu Nô đánh hắn cũng có thể tượng trưng tính cho trụ nố điểm trừng phạt. Tiếp theo sau đó sử dụng trụ nố, chính là hắn lớn nhất đối đầu. Dương Vạn Thanh kết quả cũng bất quá là tham gia mấy trận phê bình giáo dục đại hội, sau đó ở trong xưởng quét đường cái. Chủ nhiệm, ta hiểu ngươi ý tứ, nhưng mà Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải hai người thực tại quá buồn nôn, cứ như thế mà buông tha bọn họ, không cho bọn họ chút dạy dỗ, ta cuộc sống sau này liền thật không có biện pháp qua. Lý Hoài Đức giống vậy không ngoại ý muốn Vương Khôn đoán trách, loại chuyện như vậy đổi thành người khác cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người bọn họ. Hắn thưởng thức Vương Khôn một chút chính là, Vương Khôn giống như hắn, sẽ không đối người nắm không thả. Ngươi yên tâm, sai lầm của bọn họ là vô cùng nghiêm trọng, nên có trừng phạt, vẫn là phải có. Vương Khôn trước hạn mềm lòng, nói, vậy ta liền nghe chủ nhiệm. Ta yêu cầu duy nhất chính là, nhiều quan bọn họ một đoạn thời gian, cho bọn họ ghi nhớ thật lâu. Lý Hoài Đức vốn tưởng rằng muốn thuyết phục Vương Khôn, cần phải hao phí không ít khí lực, không nghĩ tới Vương Khôn dễ dàng như vậy liền nhả. Kể từ đó, hắn sẽ phải càng thêm phong phú đền bù Vương Khôn, không phải để cho người khác biết, mặt mũi của hắn nhưng không nhịn được. Không chỉ có muốn nhốt bọn họ, còn phải bọn họ thật tốt cải tạo, tranh thủ lần nữa làm người mới đúng. Vương Khôn cũng không tiếp lời, mà là chờ Lý Hoài Đức nói tiếp. Lý Hoài Đức trên thân tản ra hoàn hảo sau mùi vị. Hắn mới vừa rồi tới thời điểm, ở trên đường đụng phải Lưu Lam, Lưu Lam trên thân không có, như vậy cùng Lý Hoài Đức lêu lổng người kia nhất định là Tần Hoài Như. Hắn đảo muốn biết, Tần Hoài Như sức hấp dẫn ở Lý Hoài Đức trên người sẽ có hiệu quả gì. Nếu Lý Hoài Đức thật sẽ bị Tần Hoài Như gối đầu gió lay động, hắn sẽ phải cho sớm phòng bị Lý Hoài Đức. Hắn cùng Lý Hoài Đức trước mắt quan hệ không tệ, cũng không có nghĩa là sau này còn có thể tiếp tục giữ vững. Dưới gấu váy mai táng bao nhiêu anh hùng hào hán, huống chi Lý Hoài Đức không tính là anh hùng hào hán. Lý Hoài Đức suy tư một chút, liền nói, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, liền xử phạt hắn 2.000 đồng tiền. Dịch Trung Hải mặc dù là chủ mưu, nhưng hắn là cái lao hồ ly, ẩn núp sau lưng Lưu Hải Trung, không có biện pháp đối hắn tiến hành quá nhiều trừng phạt, liền phạt hắn 300 đồng tiền đi. Vương Khôn suy tư một chút, Lý Hoài Đức trừng phạt phương thức coi như hợp lý. Tổng hợp suy tính hai người chức vị cùng tài lực, Lưu Hải Trung làm cấp 7 rèn, lấy ra 2.000 đồng tiền là không có vấn đề. Dịch Trung Hải đâu, đều biết tiền của hắn trả lại cho Hà Vũ Thủy, hắn không bỏ ra nổi quá nhiều tiền, cũng không thích hợp trừng phạt hắn quá nhiều. Bất quá, Vương Khôn đối cái phương án này cũng không hài lòng. 300 đồng tiền, đối dưỡng Lao Thiên Đoàn mà nói, không tính là vấn đề lớn. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc khẽ cắn răng là có thể kiếm ra tới. Nếu là nhiều chỗ phạt Dịch Trung Hải một ít đâu, dưỡng Lao Đoàn giữa tất nhiên xuất hiện mâu thuẫn. Dịch Trung Hải trên thân, nhiều lắm là cũng liền 200 đồng tiền. Tiền còn lại đều muốn bà cụ điếc ra. Bình thường số lượng, bà cụ điếc sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu là số lượng quá lớn, bà cụ điếc liền không nhất định sẽ làm thằng ngu lắm tiền. Nàng ít nhất sẽ lôi kéo Tần Hoài Như cùng nhau. Đến lúc đó, liền có được nhìn. Chủ nhiệm, Lưu Hải Trung là đội trưởng, con của hắn Lưu Quang Thiên là tổ trưởng. Trừng phạt Dịch Trung Hải, không trừng phạt Lưu Quang Thiên, có chút không nói được. Ta nói cái ý kiến, Lưu Hải Trung cha con đâu, liền xử phạt bọn họ 10 đồ ngốc, Dịch Trung Hải đâu, liền hai cái đồ ngốc đi. Lý Hoài Đức nghe đề nghị của Vương Côn, sửng sốt một chút, tiếp theo cười lên ha ha, ngươi nha. Hành, liền theo lời ngươi nói làm, Lưu Hải Trung cha con xử phạt 10 đồ ngốc, Dịch Trung Hải thì xử phạt hai cái đồ ngốc. Những thứ này là đối Vương Khôn bồi thường, chẳng qua là xử phạt một bộ phận. Còn lại xử phạt cũng không phải ít. Đầu tiên chính là công nhân cụ sát đội vấn đề thân phận, hai người cũng không gánh nổi. Không chỉ có cái này, chính là hai người nguyên bản công nhân cấp bậc cũng không giữ được. Hai người dám đánh Lý Hoài Đức cờ hiệu làm việc, Lý Hoài Đức nếu là không đàng hoàng cho bọn họ một bài học, sau này nhưng là không biện pháp mang tiểu đệ. Ta chuẩn bị để cho Hứa Đại Mậu tiếp nhận công nhân cụ sát đội đội trưởng chức vụ, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung xử phạt, cũng giao cho hắn phụ trách. Vương Khôn lòng nói, như vậy càng tốt hơn. Hứa Đại Mậu tên kia đối hai cái lao đầu một chút hảo cảm cũng không có, nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hai người. Chủ nhiệm, nếu là không có chuyện khác, ta về trước bảo vệ khoa. Lý Hoài Đức gọi lại Vương Khôn, cái đó rượu thuốc. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm, cái này ta thật không có cách nào. Bọn họ không chỉ có phá hủy sắp thành công rượu thuốc, còn ô nhiễm ta chuẩn bị xong dược liệu. Mong muốn lần nữa sản xuất đi ra, ít nhất phải tháng rưỡi. Nhưng mà, ngươi cũng biết, ta cần cho lão thủ trưởng đưa thuốc rượu, hắn bên kia dựa vào rượu thuốc dưỡng sinh thể đâu. Cái này là không thể chế lại. Cho nên, ngài bên này xin hãy tha lỗi, ta nhất định mau sớm cất chế ra. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Hoài Đức nghĩ sẽ Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải. Hai tên khốn kiếp này, làm trễ nải hắn bao nhiêu chuyện. Không có Vương Khôn rượu thuốc chống đỡ, hắn về nhà cũng không nộp lên lương thực nộp thuế. Có lòng muốn Vương Khôn giữ lại một bộ phận đi, hắn lại không dám. Cho hắn tám cái lá gan, hắn cũng không dám giữ lại một vị kia bật. Năm đó đánh trận thời điểm, chỉ có vị kia cướp người khác, liền không ai dám cướp vị kia. Dám cướp vị kia bật, hoặc là vị kia lãnh đạo, hoặc là chính là đi địa ngục. Mà thôi, ta bên này cũng phải cấp nhạc phụ ta đưa chút, ngươi mau sớm. 127 chương 1268 ly gián chương 1268 ly gián chương 1268 ly gián trở lại bảo vệ khoa, Tần Hoài Như vẫn ngồi ở bên ngoài, trơ mắt nhìn khu làm việc. Vương Khôn không muốn để ý nàng, hướng thẳng đến phòng làm việc đi tới. Hiển nhiên, Tần Hoài Như sẽ không bỏ qua Vương Khôn, hướng thẳng đến Vương Khôn bỏ tới. Nếu không phải Vương Khôn thân thủ tốt, nhất định sẽ bị Tần Hoài Như ôm lấy. Cái này nương môn, không có ý định thật tốt nói chuyện. Nàng là cố ý như vậy xuống tới. Vẫn là lấy trước đối phó chủ nỗ bài. Chỉ phải ngay rất nhiều người mặt, biểu hiện ra thân cận, đừng để ý là thật hay giả, chuyện truyền ra, liền không ai tin tưởng hai người là trong sạch. Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Thấy không có thành công, Tần Hoài Như trên mặt vẻ thất vọng cũng không che giấu, Vương Khôn, ngươi vì sao liền nhìn tỷ không vừa mắt đâu? Tỷ rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi? Không cần quay đầu lại, Vương Khôn cũng biết, thật là nhiều người đang hướng nhìn bên này tới, đủ rồi, Tần Hoài Như, ngươi cho là người người đều là Dịch Trung Hải à, thích với ngươi thân cận. Dịch Trung Hải không vui tỉ hiểm, đó là chuyện của hắn. Ngươi chớ đem đối phó Dịch Trung Hải bộ kia, dùng tại trên người ta. Mau cút cho ta. Vốn là muốn nói chủ nố, nghĩ đến chủ nố hôm nay giúp đỡ ra mặt, còn giúp nấu cơm, Vương Khôn chỉ đành đổi lời nói Dịch Trung Hải. Ngược lại Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ vẫn luôn không bình thường, không tính oan buồn hắn. Tần Hoài Như mặt bi vẫn xem Vương Khôn, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta cùng một đại gia là trong sạch. Vương Khôn bĩu môi, các ngươi là trong sạch. Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Ta không vui quản các ngươi giữa chuyện, cũng không có nghĩa là ta không biết, có muốn hay không ta phái người điều tra một cái. Ngược lại Dịch Trung Hải đang bị nhốt, vừa đúng cùng nhau thẩm vấn. Ta cũng không tin, nước ớt nóng ghế hùm phía dưới, Dịch Trung Hải miệng lưỡi vẫn là như vậy cứng rắn. Tần Hoài Như có chút hoảng sợ lui lại mấy bước, cách xa Vương Khôn. Nàng không xác định, Vương Khôn nói thật hay giả. Duy nhất có thể xác định là, chỉ cần ra hình tra tấn, Dịch Trung Hải tuyệt đối gánh không được. Người kia quá ích kỷ, ngoài miệng nói là người không thể quá ích kỷ, trong lòng nghĩ tất cả đều là chính mình. Phàm là đối hắn không hề có tác dụng vật cùng người, đều sẽ bị hắn không chút lưu tình vứt bỏ. Nếu không phải dựa vào mập mờ cùng dưỡng lão, Dịch Trung Hải đã sớm đem các nàng nhà vứt bỏ. Một đại gia lớn tuổi như vậy, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm đối hắn ra hình tra tấn? Ngươi đừng quên, một đại gia đối ngươi có ân. Dừng lại, ta thế nào không biết Dịch Trung Hải đối ta có ân, hắn đối ta có cái gì ân? Ngươi nói ra tới ta nghe một chút. Là hắn mang theo người đến nhà ta gây chuyện, hay là hiệu triệu toàn viện người cô lập ta, buộc ta dọn nhà? Tần Hoài Như nhất thời không nói, đừng để ý Dịch Trung Hải làm người thế nào, trong viện trừ trụ nỗ huynh muội cũng bị qua Dịch Trung Hải ân tình. Cứ việc những thứ kia ân tình là Dịch Trung Hải của người phúc ta, nhưng tóm lại là ân tình không phải. Không có Dịch Trung Hải giúp một tay, đại gia cũng không chiếm được lợi lộc gì. Duy chỉ có Vương Khôn ngoại lệ. Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, liền trực tiếp cùng Dịch Trung Hải có xung đột. Hai người liền không có thật tốt nói một lời nào, càng chưa nói ân tình. Lập quan hệ là vô dụng, Tần Hoài Như chỉ có thể buông tha cho tính toán Vương Khôn, chấp hành mục đích thứ hai. Một đại gia là hạng người gì, ngươi ở tứ hợp viện ở thời gian dài cũng biết. Một bác gái ở nhà sắp khóc choáng váng, thân thể của nàng không tốt, ngươi có thể hay không đem một đại gia thả? Chuyện lần này cũng không oán một đại gia, hắn là công nhân cụ sát đội người, nhị đại gia để cho hắn đối phó ngươi, hắn không thể không nghe nhị đại gia. Vương Khôn ha ha nở nụ cười, có nghe hay không, Tần Hoài Như tố cáo, Dịch Trung Hải bị Lưu Hải Trung buộc đối phó ta, đến trong trường thất hỏi một chút Lưu Hải Trung, nhìn hắn có thừa nhận hay không. Lập tức liền có người muốn đi qua. Tần Hoài Như sợ chết khiếp, sau lưng nói đến người khác tiếng xấu không có gì, chỉ cần không bị người ngay mặt bắt lại, vậy thì có giải thích đường sống. Vương Khôn, ngươi làm gì nha, ta chính là nói chơi. Ta thật không phải là tố cáo nhị đại gia, ta trước giờ cũng không có tố cáo nhị đại gia tâm tư. Ngươi coi như không nghe được không được sao? Kia là đương nhiên không được. Vương Khôn mới vừa rồi suy nghĩ lại một cái, phát hiện mình phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Hắn không nên xem Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liên lạc ở chung một chỗ mà không nhúc đích. Dịch Trung Hải người kia, phi thường dối trá, dù là hận không được ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, hắn cũng sẽ không đích thân ra tay. Hắn muốn trả thù ngươi, chỉ biết sau lưng nghĩ kế, cổ động người khác ra tay. Lưu Hải Trung người kia đâu, không có như vậy còn con lượn quanh, dễ dàng trúng kế, bị người vừa lắc lư, liền sẽ ra mặt. Hai người kia, đơn độc một cái không có uy hiếp gì, một khi liên hiệp, chuyện gì cũng có thể làm được tới. Vương Khôn có chút lười biếng, cảm thấy Lưu Hải Trung là Lý Hoài Đức người, sẽ nghe Lý Hoài Đức. Nhưng là có Dịch Trung Hải cái này ngụy quân tử ở, chỉ cần vừa lắc lư, là có thể để cho Lưu Hải Trung đem Lý Hoài Đức giao phó quyền bén. Hắn mong muốn tránh khỏi phiền toái, không thể bị động chờ, muốn cho bọn cầm thú bên trong đấu, mới có thể lã vọng buông cần. Chúng ta lấy được đầu mối, đương nhiên phải điều tra một cái. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh đi hỏi thăm. Ngay trước Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung mặt hỏi rõ, chuyện lần này ai là chủ mưu? Xem một bảo vệ khoa người chạy vào trong chứng thất, Tần Hoài như oán hận nhìn chằm chằm Vương Khôn. Nàng rất rõ ràng, Lưu Hải Trung chính là cái không có đầu óc. Vương Khôn chỉ cần phái người hỏi thăm, Lưu Hải Trung chỉ biết oán hận Dịch Trung Hải cùng nàng. Chủ nô bên kia còn không có gạt gẫm tốt đâu, lần này lại đắc tội Lưu Hải Trung, sau đó một đoạn thời gian, bọn họ cũng đừng nghĩ an ổn. Chuyện đã phát sinh, Tần Hoài như không ngăn cản được, kia cũng không cần phải xoắn xuýt. Chờ Dịch Trung Hải đi ra, để cho Dịch Trung Hải xử lý là được. Nàng phải làm chính là, trước gặp đến Dịch Trung Hải, nhìn một chút Dịch Trung Hải có ý định gì, ngươi không muốn thả một đại gia, kia để cho ta gặp hắn một chút được chưa? Ta xem một chút hắn thiếu một cái gì, để cho một bác gái chuẩn bị cho hắn tốt, đưa tới. Ngươi cho là Dịch Trung Hải tới bảo vệ khoa nghỉ phép ta, hắn bây giờ là tội phạm, có cái che gió che mưa địa phương cũng không tệ rồi. Mau cút, nếu không ta để cho người đem ngươi bắt lại. Tần Hoài như tức tối xem Vương Khôn, cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Thay cái khác người, nàng sẽ cho là lời nói mới rồi là đe dọa, nhưng là Vương Khôn không giống nhau, Vương Khôn cũng sẽ đánh nàng, càng chưa nói đem nàng bắt lại. Bây giờ khí trời, con muỗi cũng không ít, vừa rồi tại bên ngoài ngồi một hồi, liền bị đinh hẳn mấy cái bao. Nghe những thứ kia phạm sai lầm người nói, trại tạm giam con muỗi số lượng là chỗ khác gấp mấy lần. Nàng đẹp như thế mạo ra, bị con muỗi đinh hỏng thì phiền toái. Ngươi cũng quá vô tình. Đừng quên, ngươi sau này còn phải ở tứ hợp viện ở, ngươi cùng trong viện hàng xóm quan hệ kém như vậy, đối ngươi có ích lợi gì? Vương Khôn cười nói, chỗ tốt nhưng cũng quá nhiều. Không cần nhận bà cụ biết làm lão tổ tông, không cần nhận cầm thú làm trưởng bối, không cần cho các ngươi nhà tiền quyên góp. Mua thịt, không cần hiếu kính bà cụ biết, cũng không cần cho các ngươi mượn nhà. Còn có, không cần bị người khác lơ tay múa chân. Nhiều ta cũng đến không hết. Tần Hoài như cắn răng, ngươi sẽ không sợ sau này cần phải giúp một tay thời điểm, không ai cho ngươi giúp một tay. Chỉ nhìn các ngươi giúp một tay, ta còn không bằng trông cậy vào bánh từ trên trời rơi xuống. Trong viện cần phải giúp một tay thời điểm, các ngươi giúp qua sao? Đừng nói giúp các ngươi nhà a. Cùng những người này, vĩnh viễn nói không rõ. Ý nghĩ của bọn họ, cùng người bình thường không giống nhau. Vương Khôn vòng qua Tần Hoài Như, trở về phòng làm việc. Thấy được Tuyết Nhi ôm hắn trực chăn, ngủ say sưa, an tâm. Tần Hoài Như thở dài, bước bước chân nặng nề trở về tứ hợp viện. Không có chủ nô giúp đỡ chân chạy, chuyện gì cũng muốn tự thân đi làm, thực tại hơi mệt chút người. 127 chương 1269 ngọt ngào Dịch Trung Hải chương 1269 ngọt ngào Dịch Trung Hải chương 1269 ngọt ngào Dịch Trung Hải Lưu Hải Trung, mới vừa rồi Tần Hoài Như tố cáo, nói lần này vi phạm lý chủ nhiệm ra lệnh, nhằm vào Vương khoa trưởng chuyện, là chủ ý của ngươi. Ngươi thành thật khai báo một chút đi. Hứa Đại Mậu nghe bảo vệ khoa người kia truyền lời, nhất thời liền hiểu Vương Khôn mục đích. Hắn không chút do dự đi tới nhốt Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung địa phương, bắt đầu hỏi thăm. Hắn đã phát hiện, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải có liên hiệp dấu hiệu. Cái này không chỉ có đối thẩm vấn bất lợi, sau này ở trong tứ hợp viện, hai nhà liên thủ, cuộc sống của hắn cũng không dễ chịu. Để cho trong hai người đấu, đối hắn cũng có chỗ tốt. Dịch Trung Hải nghe được Hứa Đại Mậu vậy, nhất thời khẩn trương. Cái này mấu chốt, hắn cùng Lưu Hải Trung tuyệt đối không thể nội chiến. Hứa Đại Mậu, ngươi không nên nói vậy nói bạn. Hoài Như nói thế nào, cũng là ngươi chỉ vợ. Ngươi làm sao có thể đeo xấu nàng đâu? Hoài Như nhân phẩm thế nào, chúng ta trong viện là quá rõ ràng. Nàng xưa nay sẽ không sau lưng hại người. Lao Lưu, ngươi không nên trúng Hứa Đại Mậu kế ly gián. Nói xong, Dịch Trung Hải liền nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, cố gắng gây áp lực cho hắn, để cho hắn không nên tin Hứa Đại Mậu. Cái này muốn lúc trước, Dịch Trung Hải một chiêu này xác thực không thành vấn đề. Lưu Hải Trung nhất định sẽ ở uy hiếp của hắn cùng dưới sự dẫn đường, theo ý nghĩ của hắn đi. Nhưng là hắn quên một câu nói, sĩ cách ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Dĩ nhiên, những lời này dùng tại Lưu Hải Trung trên người có điểm không thích hợp. Ngươi chính là cách nhau 30 năm, Lưu Hải Trung cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Không có thay đổi quá lớn, cũng không phải là một chút thay đổi cũng không có. Lưu Hải Trung cho tới bây giờ, cũng làm hơn 2 tháng lãnh đạo, bao nhiêu cũng mang theo một chút lên tiếng ra lệnh khí thế. Tương đối, từ Vương Khôn đi tới sau, Dịch Trung Hải liền lâm vào phiền toái bên trong. Lại thêm hy vọng không ngừng bị đả kích. Một tăng một giảm hạ, Dịch Trung Hải một chiêu này hiệu quả thì không được. Lưu Hải Trung chuyển động chóng mặt đầu nghĩ một lát tử, mới hỏi, Tần Hoài Như thật tố cáo ta rồi. Hứa Đại Mậu trong lòng vui một chút, cười nói, dĩ nhiên. Bây giờ đâu, ngươi là công nhân cụ sát đội đội trưởng, chuyện lần này, người khác có thể chạy thoát, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, ngươi chính là gánh tội thí sinh tốt nhất. nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ, ngươi so với ta còn rõ ràng. Ngươi nói, nàng lúc này có thể hay không đạp ngươi một cước, giúp Dịch Trung Hải thoát tội? Ngươi muốn không tin, chờ ngươi đi ra ngoài, có thể ở bảo vệ khoa hỏi thăm một chút. Nàng mới vừa rồi liền đang làm việc cu, ngay trước rất nhiều người mặt tố cáo. Nói ngươi là công nhân cụ sát đội đội trưởng, Dịch Trung Hải là bị ngươi buộc mới ra mặt. Hứa Đại Mậu nói hợp lý, Lưu Hải Trung lập tức liền tin tưởng Hứa Đại Mậu. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, lão Dịch, không trách ngươi là tuyệt hậu, làm việc thật là tuyệt. Bên này nói với ta đừng thừa nhận, bên kia sẽ để cho Tần Hoài Như tố cáo ta, để cho ta gánh tội. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thể thừa nhận, lập tức nói, ta với ngươi cùng nhau bị bắt vào đến, ta thế nào để cho Hoài Như tố cáo ngươi? Mới vừa rồi hắn thả lão Diêm, chính là đang ly gián quan hệ của chúng ta. Hiện tại hắn là bài cũ soạn lại, mong muốn ly gián hai người chúng ta. Lão Lưu, ngươi nhất định không nên tin Hứa Đại Mậu. Ngoài miệng nói chính là một bộ, trong lòng nghĩ là một bộ khác. Dịch Trung Hải bị hành vi của Tần Hoài Như cảm động, cảm thấy đối Tần Hoài Như bỏ ra không có uổng phí. Lúc này còn có thể giúp hắn hướng Lưu Hải Trung trên đầu tắt nước dơ. Chẳng qua là Tần Hoài Như một người phụ nữ, không có thấy qua việc đời, tắt nước dơ hắt lôi địa phương. Tố cáo Lưu Hải Trung không sai, không thể ở bảo vệ khoa tố cáo Lưu Hải Trung. Vương Khôn cùng hắn có cửu oán, lấy Vương Khôn tên tiểu nhân kia tâm tư, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hướng bảo vệ khoa tố cáo, chính là người mù đốt đèn. Coi như muốn tố cáo, cũng muốn đi Lý Hoài Đức nơi đó. Cho nhiều Lý Hoài Đức thổi một chút gối đầu phong, so ở Vương Khôn nơi này tố cáo mạnh hơn. Dịch Trung Hải tiếp theo lại nghĩ một chút, Tần Hoài Như tám phần là thấy hắn bị bắt, không có điểm tựa, mới bối rối như vậy. Ở Vương Khôn nơi này không có có hiệu quả sau, nhất định sẽ đi Lý Hoài Đức nơi đó giúp hắn cầu tình. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Trung Hải trong lòng lòng tin liền đủ rất nhiều. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể chống đỡ được, trong xưởng tuyệt đối không làm gì được hắn. Bất kể nói thế nào, trong xưởng cũng không thể thả Lưu Hải Trung đội trưởng này không xử phạt hắn một đội viên. Một cái nữa chính là, khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ ra, lần này nhằm vào Vương Khôn là bọn họ vừa, nhưng là bọn họ dùng chính là công nhân cụ sát đội danh nghĩa, coi như làm sai, trên mặt nội cũng không cách nào bắt bọn họ thế nào. Lê Bơm chính là đem hắn khai trừ công nhân cụ sát đội, chút tổn thất này hắn vẫn có thể gánh lên. Không phải là trở lại phân xưởng tiếp tục làm công nhân sao? Hắn nói thế nào cũng là cấp 5 công, tay nghề hay là công nhân bậc 8 tay nghề, ai cũng cao hơn liếc hắn một cái. Vương Khôn nếu là biết Dịch Trung Hải ý tưởng, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Xác thực, chỉ riêng công nhân cụ sát đội lục soát nhà của hắn, xác thực không thể đem bọn họ thế nào. Nhưng là ai quy định, ngươi đánh ta một quyền, ta cũng chỉ có thể dùng quả đấm trả thù a? Các ngươi công nhân cụ sát đội người làm nhưng bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, trong lòng mình không đếm sao? Còn có, Lưu Hải Trung làm cái đội trưởng, thu người khác lễ, cũng có thể nói còn nghe được. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, làm quan thu lễ là Lưu Hải Trung mơ mộng. Ngươi Dịch Trung Hải ủy vào sẽ gạt đấm, cũng đi theo thu lễ, tính chuyện gì xảy ra? Đại gia cũng ở tại trong một viện, thật coi Vương Khôn không biết các ngươi thu lễ chuyện. Vương Khôn tin tưởng, nếu không phải trụ nố bên kia xảy ra vấn đề, dính dấp Dịch Trung Hải rất lớn tinh lực. Cái này lão hỗn đản nhất định sẽ lợi dụng chức quyền, đền bù hắn những thứ kia tổn thất. Lưu Hải Trung thu lễ, không hề quá để ý lễ vật giá trị, chỉ cần không sai biệt lắm, liền rất vừa ý Dịch Trung Hải, nhưng là khắc rồi, thu lễ chỉ lấy tiền, thiếu còn không được. Dịch Trung Hải nghĩ như thế nào, Hứa Đại Mậu căn bản cũng không quan tâm, hắn chủ yếu canh chừng hay là Lưu Hải Trung. Mong muốn để cho Lý Hoài Đức hài lòng, liền nhìn hắn có thể từ Lưu Hải Trung nơi này lấy được bao nhiêu yêu kính. Mượn hoa hiến vật chuyện, hắn cũng sẽ làm. Đúng vậy, ta tình thấy rõ. Ngươi tình nguyện tin tưởng đem ngươi hại thành tù nhân Dịch Trung Hải, cũng không muốn tin tưởng ta. Ta liền không ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Các ngươi hai cái không giao phó, không có quan hệ. Công nhân cụ sát đội những người khác đã giao phó, có bọn họ chứng cứ cũng đủ. Đúng, ta nhắc lại các ngươi một câu. Hôm nay nghỉ ban, các ngươi chuyện còn không có chuyện đi. Đợi đến ngày mai đi làm, các ngươi chuyện liền không dối gạt được. Những thứ kia bị các ngươi khi dễ người, nhưng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đến lúc đó, người ta viết cái tố giác tin, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ta lời đã nói hết, các ngươi thật tốt hưởng thụ con muỗi chiêu lại đi. Kỳ thực đâu, Hứa Đại Mậu đã sớm từ Lưu Quang Thiên trong miệng lấy được Lưu Hải Trung thu lễ chứng cứ. Nhưng mà, những thứ kia đều là Lưu Quang Thiên tiến vào xưởng cán thép sau, hắn chưa đi đến xưởng cán thép thời điểm, Lưu Hải Trung cũng bất không ít, những thứ kia đều là gạt Lưu Quang Thiên hai huynh đệ. Làm Lưu Quang Thiên thức thời tưởng tượng, Hứa Đại Mậu cũng không có nói ra Lưu Quang Thiên đã giao phó chuyện. Lưu Hải Trung có chút gánh không được, la lớn, ta phải gặp Lý chủ nhiệm, ta vì Lý chủ nhiệm lập được công, ta là Lý chủ nhiệm tâm phúc. Hứa Đại Mậu trong lòng mắng câu ngu ngốc, loại thời điểm này, càng là dính dấp Lý chủ nhiệm, liền sẽ phải chịu càng lớn trừng phạt. Hắn lo lắng Lưu Hải Trung nói ra cái gì không nên nói, liền đi tới Lưu Hải Trung bên người, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ngươi là muốn đem Lý chủ nhiệm kéo xuống ngựa sao? Nhị đại gia, không muốn đi Tây Bắc An Hạc Cát, ngươi nhất thật là thành thật điểm. Đem ngươi tham ô những tiền kia, cũng lấy ra, Lý chủ nhiệm xem ở ngươi không có có công lao, còn cũng có khổ lao mức, sẽ trước tình xử lý ngươi. Nếu không, hừ hừ. 127 chương 1270 Tần Hoài Như lấy lòng, chương 1270 Tần Hoài Như lấy lòng đến rồi tứ hợp viện một chuyến, chuyện gì cũng không có hoàn thành. Tần Hoài Như không cam lòng, suy nghĩ một chút, quyết định tăng sự vui làm. Ngược lại Dịch Trung Hải hai ngày nữa chỉ biết được thả ra, nàng bận rộn lâu như vậy, tự nhiên không thể một chút thu hoạch cũng không có. Đến tứ hợp viện phụ cận, Tần Hoài Như đem mình làm chật vật một cái, còn nắm một cái đất bôi ở trên mặt mình, lúc này mới một đường chạy chậm đến tiến tứ hợp viện. Đến trung viện, nghe được Dịch Trung Hải trong nhà thanh âm, nàng chính là vui mừng. đây thật là ông trời cũng đang giúp nàng. Nếu là ở hậu viện, có thể thấy được người coi như quá ít. Một bác gái, ngươi ở trong phòng sao? Ta có một đại gia tin tức. Một bác gái ngạc nhiên từ trong nhà đi ra, xem Tần Hoài Như, lão dịch thế nào rồi. Tần Hoài Như thở dài, một bác gái, ta nói, ngươi đừng có gấp. Ta đi xưởng cán thép, đi trước căn tin tìm chủ nố. Thế nhưng là chủ nố còn nhớ hận một đại gia, không đồng ý giúp đỡ, bất kể ta cầu khẩn thế nào, hắn cũng thấy chết mà không cứu. Nói tới chỗ này, Tần Hoài Như dừng lại một chút, mong đợi xem một bác gái, nàng hy vọng một bác gái hướng về phía chủ nố mắng to một trận. Một bác gái xác thực hận chủ nố thấy chết mà không cứu, nhưng để nàng làm trong viện người mắng chủ nố, nàng lại làm không được. Đại gia không phải người ngu, bọn họ đối chủ nố làm những chuyện kia, trong viện người cũng rõ ràng. Thấy một bác gái không nói gì, Tần Hoài Như có chút thất vọng, chỉ đành nói tiếp, chủ nố không giúp một tay, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lý chủ nhiệm cầu tha thứ. Ta cũng cho một đại gia quỳ xuống, mới để cho Lý chủ nhiệm nhà. Hắn đáp ứng không nghiêm trị một đại gia. Một bác gái nghe vậy, cho là có thể đem Dịch Trung Hải cứu ra, lập tức đã bắt Tần Hoài Như tay, lão Dịch lúc nào có thể đi ra. Tần Hoài Như lại lắc đầu, thân thể ngươi không tốt, đừng kích động. Lý chủ nhiệm đáp ứng không nghiêm trị một đại gia, nhưng chuyện này náo lớn như vậy, cũng không thể lập tức liền thả một đại gia. Cái đó, một đại gia còn cần bị nhốt mấy ngày. Đợi ngày mai đi làm, thảo luận đối một đại gia cùng nhị đại gia xử phạt. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, nhị đại gia mới là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Một đại gia chẳng qua là đội biên, trong xưởng đối hắn xử phạt sẽ không quá nặng. Một bác gái có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu. Nghe nhiều có người phạm sai lầm, được đưa đến Đại Tây bắt chuyện, nàng lo lắng nhất hay là Dịch Trung Hải bị đưa qua. Hoài Như, cảm ơn ngươi a, nếu là không có ngươi, nhà chúng ta lão Dịch liền phải chịu khổ. Trong phòng bà cụ điếc, nghe Tần Hoài như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Chuyện lần này rõ ràng bày ra, Lưu Hải Trung tội danh lớn nhất, Dịch Trung Hải liền không có bao nhiêu tội danh. Không có chứng cứ, ai cũng không thể đem Dịch Trung Hải thế nào. Tần Hoài Như cái gì cũng không đưa ra, liền được Dịch Trung Hải hai vợ chồng cảm ơn, đơn giản chính là không muốn mua bán. Không chỉ có như vậy, nàng còn ly gián Dịch Trung Hải cùng chủ nố quan hệ. Chờ Dịch Trung Hải đi ra, nhất định sẽ có thành kiến với chủ nố, càng nghiêng về Tần Hoài Như. Kể từ đó, Dịch Trung Hải vì dưỡng lão, càng biết đem chủ nố cùng Tần Hoài Như vững vàng buộc chung một chỗ. Suy nghĩ ra, cũng càng trong lòng buồn phiền. Những chuyện này, nàng đều biết, nhưng là lại cứ không làm được. Đi đứng không bằng Tần Hoài Như lanh lẹ, chủ nố lại không ở bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hoài Như cho Dịch Trung Hải hai vợ chồng lấy lòng. Nàng cũng không có biện pháp nhắc nhở một bác gái, bởi vì chủ nố chuyện kết hôn, hai vợ chồng một mực có thành kiến với nàng. Bọn họ cảm thấy, nếu là nàng rút một tay, chủ nố đã sớm cưới Tần Hoài Như, cũng không đến nỗi để cho chủ nố theo chân bọn họ ly tâm. Bên ngoài, Tần Hoài Như biểu diễn tiếp tục. Những lời này ngoài sáng nói là cho một bác gái nghe, kỳ thực liền là thông qua một bác gái cùng trong viện người miệng, nói cho Dịch Trung Hải nghe. Ta vốn là muốn gặp một lần một đại gia, xem hắn thiếu hụt cái gì. Ta đi cầu Vương Khôn, hắn căn bản cũng không giải thích ta. Một bác gái, ta thật không có biện pháp thấy một đại gia, ngươi thứ lỗi a. Một bác gái dĩ nhiên biết Vương Khôn cùng quan hệ của bọn họ, lần này bị bắt cũng là đối phó Vương Khôn. Vương Khôn nếu có thể để bọn hắn thấy Dịch Trung Hải, mới là lạ. Hoài Như, làm có ngươi một người phụ nữ, giúp đỡ nhà chúng ta lão Dịch chân chạy. Tần Hoài Như cười nói, một đại gia giúp nhà chúng ta nhiều như vậy bội, ta vì một đại gia chân chạy, là nên. Chỉ hận ta không có bản lãnh, không thể lập tức đem một đại gia cứu ra. Nếu là chủ nố nghe chúng ta vậy liền tốt. Hắn nhận biết đại lãnh đạo, tìm đại lãnh đạo năn nỉ một chút, một đại gia cái gì xử phạt cũng sẽ không có. Lần này, một bác gái cũng không nhịn được hướng về phía chủ nố đoán trách lên, khỏi nói chủ nố. Hắn tình nguyện tin tưởng người ngoài, cũng không tin chúng ta. Tần Hoài Như mắt liếc người chung quanh, trong lòng âm thầm đắc ý lần này không chỉ có thể thu lấy được Dịch Trung Hải hai vợ chồng cảm kích, còn có thể cải thiện nàng ở tứ hợp viện miệng miệng. Có cái người có tình nghĩa, thế nào cũng không thể nào là cái hư người mới đúng. Chỉ tiếc, Dịch Trung Hải sớm thì không phải là một đại gia, không phải mượn cơ hội này cho các nàng nhà quên điểm khoản, liền càng hoàn mỹ hơn. Tần Hoài Như trở lại tin tức, truyền tới hậu viện, nhị đại mụ lo lắng tới hỏi thăm, Hoài Như, nhà chúng ta lão Lưu thế nào rồi? Mặc dù biết Vương Khôn sẽ đem nàng đeo xấu Lưu Hải Trung vậy nói ra, nhưng cũng không trở ngại nàng tiếp tục ở nhị đại mụ trước mặt biểu diễn. Nhị đại mụ, ngươi cũng biết, nhị đại gia là đội trưởng, toàn bộ công nhân cụ sát đội người đều muốn nghe nhị đại gia. Ta đây cũng giúp đỡ nhị đại gia xin tha. Ta cùng Lý chủ nhiệm nói, nhị đại gia coi như không có công lao, cũng có khổ lao. Nhị đại mụ gật đầu, đúng nha, nhà chúng ta lão Lưu thế nhưng là cho Lý chủ nhiệm làm rất nhiều chuyện. Những thứ kia đều là lão Lưu công lao, bất kể hắn làm đúng không đúng, dù sao cũng nên lấy công bù tội đi. Tần Hoài Như phụ họa gật đầu một cái, ta chính là nói như vậy. Lý chủ nhiệm cuối cùng bị ta thuyết phục, đáp ứng suy tính một chút nhị đại gia công lao. Nhưng mà, ngươi cũng rõ ràng, lần này đắc tội Vương Khôn, sau lưng của hắn lại đứng bảo vệ chỗ sử trưởng. Lý chủ nhiệm không thể không xử phạt nhị đại gia. Có thể, nhị đại gia đội trưởng chức vị không gánh nổi. Nghe được quan vị khó giữ được, nhị đại mụ vừa thấy thất vọng, chẳng qua là so sánh với Lưu Hải Trung mệnh mà nói, một quan vị lại không tính là cái gì. Ngược lại Lưu Hải Trung làm lãnh đạo khoảng thời gian này, các nàng nhà không ít hướng trong nhà mỏ chỗ tốt. Chỉ cần lão Lưu bình an, cái khác cũng không đáng kể. Tần Hoài Như còn trơ mắt nhìn nhị đại mụ, kỳ vọng nhị đại mụ cho nàng đưa chút chỗ tốt đâu. Thế nhưng là nhị đại mụ nghĩ đến Lưu Hải Trung không làm nội quan, sau này cũng không có biện pháp thu lễ vật, nơi nào còn chịu cho cầm đồ trong nhà đưa người. Xem nhị đại mụ rời đi, Tần Hoài Như lại không tốt ngoài sáng muốn chỗ tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Tam đại mụ cũng nhìn thấy Tần Hoài Như trở lại, chạy về nhà cùng nằm ở trên giường Diêm Phụ Quý nói một lần. Diêm Phụ Quý ngồi dậy, cao mày nhìn về phía nàng, ngươi thế nào còn không nhớ lâu? Nhà chúng ta bị các nàng hại còn không cả sao? Ta đều nói không cần lo các nàng hai nhà chuyện. Tam đại mụ có chút ủy khuất, ta đây không phải là nghe ngóng tin tức, miễn cho bị bọn họ hố sao? Ngươi nói, bọn họ thật rất nhanh được thả ra. Diêm Phụ Quý biết Tam đại mụ nói có lý, lại kéo không xuống mặt xin lỗi, cái gì thật hay giả, xưởng cán thép còn có thể quan bọn họ cả đời, áp bọn họ sớm muộn cũng sẽ được thả ra. Chính là không biết sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nói với Tần Hoài như đơn giản như vậy. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu liên thủ, có thể để bọn hắn nhẹ nhõm đi ra mới là lạ. Ngươi cùng nhà chúng ta hài tử nói, mấy ngày nay liền cho ta đàng hoàng ở nhà ổ, trong viện chuyện không có chút nào muốn tham dự. 127 chương 1271 bà cụ điếc tâm cơ chương 1271 bà cụ điếc tâm cơ chương 1271 bà cụ điếc tâm cơ dưỡng lao đoàn có thể thành lập, thứ nhất đâu, thành viên giữa có chung nhau nhu cầu. Ngoài ra chính là, mỗi người cũng có thể phát huy tác dụng nhất định. Sớm nhất thời điểm, bà cụ điếc lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, có thể cho Dịch Trung Hải cung cấp kinh nghiệm cùng núi dựa. Dịch Trung Hải cần ở bà cụ điếc nơi này tiến tu, giữa hai người có một đoạn thời gian ngọt ngào kỳ. Đợi đến Dịch Trung Hải tiến tu thành công, lớn tuổi bà cụ điếc cũng có chút chứng mắt. Bất quá khi đó có bà cụ điếc là gia đình liệt sĩ chuyên ôn, Dịch Trung Hải cần nể trọng lời đồn đại này nhất thống tứ hợp viện. Nhân này giữa hai người vết rách cũng không có mở rộng. Ở Dịch Trung Hải không chịu được thời điểm, Giả Đông Húc lại qua đời. Vì nâng đỡ Giả gia, Dịch Trung Hải nhất định phải mượn bà cụ điếc hy vọng, áp chế tứ hợp viện bất mãn ngôn luận. Vốn là hết thảy đều tốt tốt, Chu Nỗ bị kéo tới 30 tuổi cũng không tìm tới đối tượng. Bà cụ điếc hoàn toàn tiến vào về hưu đời sống, Dịch Trung Hải dưỡng lao kế hoạch cũng phi thường thuận lợi. Đáng tiếc đối với Vương Khôn đến sau, liền thay đổi. Bà cụ điếc kim thân bị đánh bỡ, Dịch Trung Hải cũng mất đi tứ hợp viện quyền lợi. Hai cái lao gia hỏa không thể không vì lần nữa nắm giữ tứ hợp viện mà bận rộn. Đáng tiếc, bọn họ trước kia thuận tay chiêu số, ở Vương Khôn trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Dịch Trung Hải thì thôi, tuổi của hắn không tính lớn, vẫn chưa tới dưỡng lao thời điểm, chỉ cần nhịn quyết tâm, cuối cùng cũng có mây bay trời trong thời điểm. Thế nhưng là bà cụ điếc không giống nhau, tuổi của nàng không cho phép nàng lười biếng. Không tranh thủ thời gian đem tứ hợp viện biến thành bộ dáng lúc trước, nàng dưỡng lao sinh hoạt liền xong đời. Đây cũng là Dịch Trung Hải vội vã đối phó Vương Khôn, bà cụ điếc chưa bao giờ ngăn cản nguyên nhân. Có thể nói, Dịch Trung Hải ở phi thường khó khăn dưới tình huống, tiếp tục nuôi sống bà cụ điếc, lớn nhất một cái nguyên nhân chính là bà cụ điếc sau lưng kia có lẽ có quan hệ. Dịch Trung Hải bị bắt, vẫn còn ở bảo vệ khoa chịu tội. Bà cụ điếc nếu là một chút tác dụng cũng không nổi, ở Dịch Trung Hải nơi đó liền một chút địa vị cũng không có. Lại cứ lúc này, bà cụ điếc dựa vào, Chu Nỗ còn trở nên đặc biệt không nghe lời. Đối với nàng mà nói càng là tuyết thượng giá xương. Tần Hoài Như mới vừa rồi biểu diễn, không chỉ là ở cho Dịch Trung Hải hai vợ chồng lấy lòng, hay là đối với bà cụ điếc khiêu chiến. Tần Hoài Như một người phụ nữ, cũng có thể có tình có nghĩa giúp Dịch Trung Hải thoát tội. Nàng cái này bị Dịch Trung Hải chiếu cố nhiều năm lão thái bà, nếu là một chút tác dụng cũng không có, liền không nói được. Bà cụ điếc biết rõ một điểm này, cho nên nàng nhất định phải ở Dịch Trung Hải bị bắt chuyện này bên trên có tư cách. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ điếc cũng không nghĩ ra ý kiến hay. Tần Hoài Như đã chạy một chuyến xưởng cán thép, còn mang về Lý Hoài Đức cái gọi là cam kết. Nàng nếu là lại đi xưởng cán thép, trừ phi trực tiếp đem Dịch Trung Hải cứu ra, nếu không chính là uổng phí công phu. Người khác chỉ biết đem công lao đeo lên Tần Hoài Như trên đầu. Bà cụ điếc hung ác nhân tâm, quyết định thi triển một chiêu khổ nhục kế. Thúy Lan, ngươi dịu ta đứng lên. Một bác gái không hiểu xem bà cụ điếc, mẹ nuôi, ngươi muốn làm gì đi? Bà cụ điếc thở dài, ta mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng là cũng biết bảo vệ khoa phòng giam tình huống. Diêm Lão Hà Tiện đều nói, bọn họ đang bị nuốt, thẳng không đứng dậy, cũng không túi xuống được eo. Loại này ngày, con muỗi còn rất nhiều. Trung Hải lớn tuổi như vậy bị đóng lại mấy ngày, làm sao có thể bị được? Ngươi đỡ ta đi Vương Khôn trong nhà, ta phải thật tốt nói với hắn nói. Một bác gái trong lòng cảm khái bà cụ điếc nghĩ chu đáo, nàng cũng không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá, nàng cũng không có đỡ dậy bà cụ điếc, còn khuyên nàng, mẹ nuôi, ta biết ngươi là lòng tốt, tâm ý của ngươi, ta cùng Trung Hải cũng nhận. Vương Khôn cùng người khác không giống nhau, nhà hắn thủy tinh nếu như bị đập, nhất định sẽ trả thù. Ngươi cũng đừng đi gây sự với Vương Khôn. Bà cụ điếc mặt đen lại, nghiêm túc nói, ta trong mắt ngươi, có phải hay không trừ ăn ra, chính là đập người khác thủy tinh. Mẹ nuôi, ta không phải ý đó. Một bác gái vội vàng giải thích. Bà cụ điếc bất đắc dĩ nói, ta cũng lớn tuổi như thế, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta còn có thể không biết sao. Ta một lao thái bà, còn muốn sống thêm mấy ngày đâu. Ngươi chính là để cho ta đập Vương Khôn thủy tinh, ta cũng không dám. Một bác gái có chút lúng túng, vậy ngươi đi tìm Vương Khôn làm gì? Hắn bây giờ lại không ở chúng ta viện. Bà cụ điếc đổi một bộ hiền hòa khuôn mặt, ngươi cảm thấy Vương Khôn ở nhà, chúng ta liền có mặt mũi để cho hắn thả Trung Hải sao? Một bác gái mơ hồ, nếu Vương Khôn sẽ không đồng ý, bà cụ điếc vì sao còn muốn đi tìm Vương Khôn đâu? Nói một câu khó nghe, đi tìm Vương Khôn chính là đi tìm khí ăn. Ta có chút không hiểu ngươi ý tứ. Bà cụ điếc cười nói, ta đem ngươi, Trung Hải, còn có Trụ Nỗ làm thành con của mình. Đối mỗi người các ngươi, ta cũng phi thường đau lòng. Ta cũng biết, Vương Khôn sẽ không cho ta mặt mũi này. Nhưng là ta hay là phải đi. Chính là thừa dịp hắn không có về nhà thời gian này đi qua. Ngươi nói, ta một lớn tuổi như vậy lao thái thái, đứng ở nhà hắn cửa cầu hắn. Hắn biết có thể không nể mặt ta sao? Nếu là hắn không nể mặt ta, người khác liền sẽ nói hắn tâm địa cứng rắn. Điền Hữu Phúc mấy nhà thấy được Vương Khôn hình dáng này, sẽ còn một lòng một dạ đi theo hắn sao? Một bác gái ngây ngốc mà hỏi, nếu là Vương Khôn nể mặt ngươi đâu? Bà cụ điếc cười ha hả, hắn nể mặt ta, đối chúng ta mà nói, chẳng phải là vừa đúng. Trung Hải không cần chịu tội, ngươi không cao hơn sao? Một bác gái xấu hổ cười một tiếng, cảm thấy mình thật là hỏi một rất ngu vấn đề. Bà cụ điếc cũng không có so đo những thứ này, ngược lại trong lòng rất cao hứng. Chỉ có một bác gái mơ hồ, kế sách của nàng mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Vương Khôn đồng ý, Trung Hải cũng không cần chịu tội. Vương Khôn nếu là không đồng ý, danh tiếng liền hỏng. Ta mặc dù cứu không ra Trung Hải, nhưng dùng ta điều này mạng già hỏng Vương Khôn danh tiếng, cũng coi là Trung Hải chút giận. Nghe được bà cụ điếc nói nghiêm trọng, một bác gái đầy mặt lo âu, mẹ nuôi, ngươi lớn tuổi, không có cần thiết cho chúng ta làm những thứ này. Ngươi làm như thế, ta cùng lão dịch gái ngại trong lòng. Có thể được đến ngươi những lời này, ta liền hài lòng. Vương Khôn đem chúng ta người một nhà làm cho không giống người một nhà. Ta chính là liều mạng điều này mạng giả, cũng phải để cho hắn bị xử phạt. Ngươi không cần nói, dìu ta đến tiền viện, ta đang ở Vương Khôn nhà cửa chờ hắn. Một bác gái mong muốn khuyên bà cụ điếc, trong lòng lại có một cái thanh âm nói như vậy có thể nhanh hơn cứu dịch Trung Hải đi ra. Hai thanh âm ở trong lòng của nàng đánh nhau, không ai nhường ai. Cứ như vậy, một nhất định phải đi, một không phải thật tâm quên, bà cụ điếc liền đi ra cửa. Thúy Lan, ngươi liền nghe ta, đi trước khóa cửa. Một bác gái bất đắc dĩ, chỉ đành đi khóa cửa. Bà cụ điếc thì chống gậy chống, đi tới bên cạnh cái ao, liền như vậy chăm chú nhìn Tần Hoài Như. Đột nhiên, nàng ngửi thấy Tần Hoài Như mùi trên người, trong lòng nhất thời hiểu nàng là làm sao thuyết phục Lý Hoài Đức. Cái này thật là đủ dốc hết vốn liếng, vì cứu dịch Trung Hải, không ngờ đối nam nhân khác hiến thân. Bà cụ điếc không thể không ở trong lòng nói một chữ phục. Có như vậy Tần Hoài Như, chu ngố đời này cũng chạy không thoát Tần Hoài Như bàn tay. Mặc dù như vậy, bà cụ điếc cũng không nhận thua. Chỉ cần nàng sống, chu ngố cùng Tần Hoài Như cũng đừng nghĩ thuận lợi kết hôn. Nếu là ông trời phù hộ, nàng trước khi chết cho chủ ngố tìm thích hợp tức phụ, nàng cũng có thể xứng đáng với chủ ngố. Nếu là ông trời không phù hộ, nàng cũng không có cách nào, dù sao đó là chủ ngố bản thân không chí khí. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn đến bà cụ điếc, còn có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền trấn định. 127 chương 1272 cũng đang biểu diễn chương 1272 cũng đang biểu diễn chương 1272 cũng đang biểu diễn bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao giao phong ngắn ngủi, theo một bác gái đến liền kết thúc. Tần Hoài Như thấy được một bác gái đỡ bà cụ điếc hướng phía trước viện đi tới, phi thường kỳ quái, một bác gái, bà cụ điếc, các ngươi đây là? Một bác gái giải thích nói, mẹ nuôi lo lắng Trung Hải thân thể, mong muốn đi cầu Vương Khôn, hãy mau đem Trung Hải thả ra. Tần Hoài Như trong lòng phi thường không thèm, Vương Khôn nếu là dễ nói chuyện, còn đến tiên bà cụ điếc ra mặt. Nàng lo lắng bà cụ điếc đi xưởng cán thép, ở một bác gái trước mặt nói gì? Liên quên, Vương Khôn ở xưởng cán thép không có trở lại. Chúng ta viện rời xưởng cán thép quá xa, các ngươi thế nào đi a, đừng có lại đem bà cụ điếc mệt lạ. Một bác gái không hề ngu, biết không có thể trên lưng buộc bà cụ điếc cầu thanh danh của người, liền nói, ta một mực quên mẹ nuôi, nhưng ta đầm nhất, không quên nổi mẹ nuôi. Bà cụ điếc thông minh hơn, nếu quyết định dùng khổ nhục kế, liền muốn làm được thập toàn thập mỹ. Vì vậy đẩy một cái một bác gái, kiên định nói, Trung Hải là con nuôi ta, ta làm sao có thể nhìn hắn chịu khổ. Thúy Lan, ngươi cũng đừng quên, ta một lao thái bà, sống lớn tuổi như thế, cũng coi như sống đủ rồi. Chỉ cần các ngươi hai vợ chồng cùng trụ nỗ đều tốt, ta liền đủ hài lòng. Ngươi không đỡ ta, ta liền tự mình đi tới. Tần Hoài Như xem hai người biểu diễn, luôn cảm giác có chút trong trà trà khí. Cho đến bà cụ điếc đi tới Vương Khôn cửa, nàng mới hiểu được bà cụ điếc tính toán. Nàng đối với lần này cũng không thể không nói một chữ phục. Đều biết Vương Khôn không ưa bà cụ điếc, bà cụ điếc cái này là dùng mặt mũi của mình đi làm dáng. Phải biết bà cụ điếc niên kỷ cũng không nhỏ, bất kỳ thất thoát nào cũng sẽ phải cái mạng giả của nàng. Tần Hoài Như đoán được, cũng không có biện pháp ngăn trở bà cụ điếc, càng là ngăn trở, lại càng có thể gia tăng bà cụ điếc danh tiếng. Trong viện những người khác xem bà cụ điếc, cũng lấy vì cái này lao thái thái phải thừa dịp Vương Khôn không ở nhà, lập Vương Khôn nhà thủy tinh đâu. Kết quả đây, bọn họ liền thấy bà cụ điếc đứng ở Vương Khôn cửa không lúc đích. Cái này rốt cuộc là ý gì a? Thật là nhiều người cũng không hiểu được bà cụ điếc thao tác. Theo bà cụ điếc ở Vương Khôn cửa thời gian đứng gia tăng, rất nhiều người bắt đầu bội phục bà cụ điếc. Đại gia còn tưởng rằng bà cụ điếc cùng dịch Trung Hải quan hệ, hay cùng nàng giống như trụ nỗ đâu. Không nghĩ tới bà cụ điếc cùng dịch Trung Hải mới là chân ái. Đối với không có liên hệ máu mủ người mà nói, cái này làm vĩnh viễn so hôn thân mật hơn. Chỉ tiếc trụ nỗ thằng ngốc kia. Tần Hoài Như nhìn một hồi, liền bỏ qua. Bà cụ điếc quyết định chủ ý làm dáng, nhất thời nửa khắc sẽ không lùi bước. Trở về đến nhà trong, giả Trương Thị liền hỏi chuyện gì xảy ra. Tần Hoài Như không có dấu dếm, cũng không nói chính mình suy đoán, như thật nói bà cụ điếc gây ra động tĩnh. Giả Trương Thị nghe vậy, lập tức khinh thường nói, cái này bà già đáng chết, chính sự không làm, cũng biết cướp nhà chúng ta công lao. Để cho nàng như vậy một đám, ngươi bạch bạch tìm lý chủ nhiệm xin tha. Không được, ta không thể để cho nàng như ý. Giả Trương Thị vừa muốn đi ra cho bà cụ điếc một ngạn. Tần Hoài Như lập tức ngăn cản nàng, mẹ, ngươi cũng đừng đi náo. Ngươi bây giờ đi náo, không chỉ có không đối phó được bà cụ điếc, sẽ còn giúp nàng. Nàng bây giờ hy vọng nhất chính là có người đem chuyện làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện, nàng tính toán là thành công. Còn có thể mượn ngươi gây chuyện, không cần ở Vương Khôn cửa chịu tội. Giả Trương Thị sửng sốt một chút, mới phản ứng được, ta liền biết cái đó bà già đáng chết không có ý tốt. Nguyên lai là chờ tính toán ta. Vậy hãy để cho nàng ở Vương Khôn cửa chờ, tốt nhất Vương Khôn trở lại cho nàng mấy bàn tay. Tần Hoài Như khuyên nhủ Giả Trương Thị, liền không nói gì nữa. Bà cụ điếc muốn biểu diễn, nàng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn ai đạo hạnh cao. Giả Trương Thị lại không vui, nghĩ một lát, lại nói với Tần Hoài Như, ngươi lúc nữa sẽ đi đầu ngõ chờ. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, hỏi, ta đi đầu ngó chờ cái gì? Giả Trương Thị khỏe miệng cười âm hiểm, đương nhiên là ngăn Vương Khôn. Vương Khôn nếu là trở lại sớm, ngươi liền ngăn hắn, chỉ hoãn hắn trở lại thời gian. Tốt nhất lại chọc giận hắn, chờ hắn thấy bà cụ điếc tìm phiền toái, nói không chừng sẽ cho lão già kia mấy bàn tay. Tần Hoài như phi thường động tâm, ngoài miệng lại nói, đây có phải hay không là có chút không tốt? Giả Trương Thị cho mày, cái này có cái gì không tốt? Nàng không phải muốn dùng khổ nhục kế sao? Không chịu khổ một chút, làm sao có thể tính khổ nhục kế? Ngươi liền theo ta đã nói làm là được, còn không mau một chút đi. Tần Hoài như chỉ đành mặt bất đắc dĩ đứng dậy, chậm rãi lại nhanh chóng rời đi nhà. Nàng mới vừa muốn mở ra cửa, Giả Trương Thị lại gọi lại nàng, đúng rồi, ngươi đừng quên đem trụ nố cản ở bên ngoài. Trụ nố chính là cái không biết đúng sai không tiếp, muốn là theo chân trở lại, tám phần sẽ cho bà cụ điếc cầu tha thứ. Đến lúc đó, bà cụ điếc có trụ nố chống đỡ, lại sẽ lớn lối. Tần Hoài như nghe vậy, dùng so mới vừa rồi tốc độ nhanh hơn rời đi, chuẩn bị đi cả đường. Mặc dù trụ nố cho cầu tha thứ, có thể trợ giúp bọn họ khôi phục cùng trụ nố quan hệ, nhưng là đó là bà cụ điếc công lao, lấy được chỗ tốt lớn nhất chính là bà cụ điếc, cùng với các nàng nhà có quan hệ gì. Bà cụ điếc nghe người chung quanh nghị luận đều sắp tức giận nổ. Nàng không để cho một bác gái ngăn, đó là phải làm cho toàn viện người nhìn, cũng không phải là thật phải ở chỗ này chịu tội. Trong viện những người này, liền không có một hiếu thuận. Không biết tới khuyên nhủ nàng lão tổ này tông sao. Còn có Vương Khôn, ở nhà giấu thứ gì a, cái này cũng mau một ngày, trong phòng còn lớn như vậy mùi rượu. Mặc dù mùi vị quái dễ ngửi, nhưng là cũng say lòng người a, nàng mới đứng một hồi, cũng có chút choáng váng đầu. Nếu là không cẩn thận say mất đi, rơi trên mặt đất làm sao bây giờ a, một bác gái mặc dù ở bên người phục hồi, nhưng một bác gái kia thân thể, khẳng định đỡ không được nàng. Sớm biết Vương Khôn trong nhà còn có lớn như vậy mùi rượu, nàng liền không thể hiện. Không phải trong viện người không muốn tới quên bà cụ điếc, thật sự là các nàng không dám tới. Dịch Trung Hải là một đại gia thời điểm, liền buộc trong viện người hiếu kính bà cụ điếc. Chờ đến Vương Khôn vào ở đến, đại gia trên người gánh nặng mới ít đi một chút, có thể to gan ở trong viện ăn thịt. Dịch Trung Hải bây giờ không phải là một đại gia, lại tiến so một đại gia lợi hại hơn công nhân cụ sát đội. Cái này nếu là bà cụ điếc ở trên tay người nào ra chút ngoài ý muốn, vậy thì chờ táng ra bại sản phục vụ bà cụ điếc đi. Đừng xem bà cụ điếc niên kỷ lớn, nhưng thể cốt không sai, có thể sống nhiều năm. Nhà ai có thể chịu được, trong nhà nhiều một cái như vậy lao tổ tông a, bà cụ điếc hết cách rồi, làm bộ thân thể lượn lờ đến mấy lần, cũng không ai qua đến giúp đỡ. Trong lòng nàng không khỏi mắng lên Diêm phụ quý, thua thiệt hắn hay là trong viện tam đại gia đâu, xảy ra chuyện lớn như vậy, người một nhà còn tránh ở nhà. Diêm phụ quý dĩ nhiên biết bà cụ điếc chạy đến Vương Khôn đứng ở cửa, hắn là không nhìn ra bà cụ điếc tính toán, nhưng là lại bị cùng Vương Khôn có liên quan chuyện sợ chết khiếp. Hắn lo lắng lại bị làm thành bà cụ điếc đồng đảng bắt lại, phi thường nghiêm túc nói cho người trong nhà, bất kể bên ngoài phát sinh chuyện lớn gì, cũng không thể đạp ra khỏi cửa phòng miệng một bước. Tần Hoài như đi ngang qua trung viện, nhìn một cái bà cụ điếc, lòng nói đáng lời, để ngươi biểu diễn khổ nhục kế. Sau đó, nàng liền vui sướng ra sân, ở đầu ngõ chờ. Về phần Điền Hữu Phúc mấy nhà, mới đầu còn lo lắng bà cụ điếc đập Vương Khôn nhà thủy tinh, thấy bà cụ điếc không có hành động, an tâm. Bọn họ nhìn qua, sau đó trực tiếp liền về nhà. Chỉ cần không đập Vương Khôn nhà thủy tinh, bà cụ điếc yêu làm gì, liền làm cái đó. 127 chương 1273 lạnh lùng trong viện người chương 1273 lạnh lùng trong viện người chương 1273 lạnh lùng trong viện người bà cụ điếc kiên trì một hồi, vẫn là không có chịu đựng, thế xỉu ở một bác gái trong ngực. Một bác gái không có khí lực, bị bà cụ điếc liên lụy ngã rầm trên mặt đất. Các ngươi nhanh lên một chút giúp một tay a. Đại gia không chỉ có không có tiến lên, ngược lại hướng về sau né tránh, muốn đem người khác đẩy ra. Chỉ là ý nghĩ của mọi người rất ăn ý, không có ai trung kế. Một bác gái thật không nghĩ ra, giống nhau một nhóm người, thế nào thái độ đối với bọn họ sẽ biến lợi hại như vậy. Cái này cũng không trách trong viện người. Dịch Trung Hải nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, một điểm này đại gia cũng rõ ràng. Bất kể Dịch Trung Hải khiến dùng thủ đoạn gì, đại gia cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, đại gia duy chỉ có không thể tiếp nhận là, bọn họ áp dụng thủ đoạn như vậy. Công nhân củ sát đội bản liền không được cưa chuộng, bây giờ còn dám làm như vậy. Vương Khôn nếu là gánh không được, sau này cuộc sống của mọi người chẳng phải là muốn trở lại lúc ban đầu. Suy nghĩ một chút những tháng ngày đó, đại gia liền không rét mà run. Ai cũng không muốn trên đầu mình nhiều không có liên hệ máu mủ lão tổ tông. Trong nhà làm điểm ăn ngon, không chỉ có muốn hiếu kính bà cụ điếc, còn phải chiếu cố già ra. Bọn họ đều là bình thường tiền lương giai tầng, kiếm tới những tiền kia, miễn cưỡng đủ trong nhà sinh hoạt, kia còn dư thừa đi chiếu cố người không liên hệ. Hơn một năm nhiều cuộc sống tự do tự tại, ai cũng không muốn trở về đến quá khứ cái loại đó ăn chút thịt đều muốn lén lén lút lút này. Thấy không ai giúp một tay, bà cụ điếc còn ai u đều, một bác gái không có biện pháp khác, chỉ đành hô to, mẹ nuôi thế nhưng là năm bảo đảm hộ, nàng muốn xảy ra chuyện, ban khu phố nhất định sẽ hỏi tới. Đến lúc đó hỏi tới, các ngươi ai cũng không chạy được. Đám người vừa nghe, chố mắt nhìn nhau nhìn qua, sau đó liền có người kêu Diêm phụ quý, tam đại gia, ngươi mau lại đây nhìn một chút, bà cụ điếc ngã xuống. Diêm phụ quý không nghĩ quản, nhưng là vừa không thể không quản. Sớm nhất thời điểm, ban khu phố phải đem bà cụ điếc đưa đến viện dưỡng lão, là Dịch Trung Hải dẫn hắn cùng Lưu Hải Trung, hướng ban khu phố bảo đảm, nhất định có thể chiếu cố tốt bà cụ điếc. Hơn nữa, hắn bây giờ là trong viện lớn tuổi nhất, bà cụ điếc lại ở phía trước viện ngã xuống, thật không thể không quản không hỏi. Ra tới nhìn một cái bà cụ điếc, Diêm phụ quý thở dài, để cho nhị đại mụ cùng mấy người kia đem bà cụ điếc đỡ dậy. Bà cụ điếc, lão nhân gia ngài liền không thể tiêu đình biết sao? Bà cụ điếc trên mặt tối đen, hung hăng trừng Diêm phụ quý một cái. Nàng toàn bộ cố gắng đều bị Diêm phụ quý một câu nói này làm hỏng. Cái gì gọi là tiêu đình chút được sao? Là nàng nguyện ý chạy đến Vương Khôn cửa nhà tới đứng sao? Nàng cái tuổi này đã sớm tới an hưởng tuổi già niên kỷ, còn chưa phải là các ngươi ba cái quản sự đại gia, không hề có tác dụng, liền Vương Khôn một tuổi trẻ cũng không thu thập được. Diêm lão hạ tiện, ngươi ngược lại đi ra. Ngươi nghĩ tới Trung Hải cùng Lưu Hải Trung sao? Hai người bọn họ vẫn còn ở bảo vệ khoa chịu khổ. Ngươi không nhớ theo chân bọn họ nhiều năm như vậy tình cảm, ta lão thái thái không thể không quản. Ta liền ở chỗ này chờ Vương Khôn, thay Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hướng hắn cầu tình. Diêm phụ quý trong lòng cũng giận, chuyện này cùng hắn vốn là liền không có quan hệ gì, bị liên lụy chịu tội, liền đủ nhức đầu. Bây giờ bà cụ điếc còn dám đeo xấu hắn. Ngươi cũng đừng nói ta không nhớ cùng tình cảm của bọn họ, ngươi chưa hỏi bọn họ một chút, cố niệm ta cùng tình cảm của bọn họ sao? Hai người bọn họ ỷ vào mình là công nhân cụ sát đội người, nghĩ muốn đối phó Vương Khôn, thế nhưng là kia có quan hệ gì với ta, ta bây giờ bị bọn họ liên lụy, ta còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đâu. Ngươi muốn ở chỗ này trận Vương Khôn cửa, đó là ngươi chuyện. Ngươi nha, để cho lão chị dâu cho ngươi rời cái băng, ngồi ở chỗ này chờ đi. Dương Thủy Hoa, chúng ta về nhà. Tam đại mụ đáp một tiếng, đi theo Diêm phụ quý trở về nhà. Bà cụ điếc mắt trợn tròn, ý tưởng của nàng là Diêm phụ quý khuyên một chút nàng. Nàng theo Diêm phụ quý khuyên, kể một ít đại nghĩa vậy, sau đó lại về nhà. Bây giờ Diêm phụ quý không khuyên giải nàng đi về nghỉ, trả lại cho nàng ra cái chủ ý, ngồi ở Vương Khôn cửa chờ, cái này tính là gì chuyện a, không biết tuổi của nàng lớn, không thể chịu khổ sao? Nhưng Diêm phụ quý đã về nhà, lại không người khuyên nói nàng, nàng cũng chỉ có thể tìm cái nấc thang, ngồi xuống tiếp tục diễn thôi. Giả Trương thị mặc dù thấy được trong viện một màn này, cũng không có nói cho Tần Hoài như ý tưởng. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, liền xoay người về nhà. Trong viện những người khác cũng đều từ từ tản đi. Bọn họ không cần đi làm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có nhiều thời giờ như vậy, ở chỗ này xem trò vui. Tần Hoài Như cũng không biết trong tứ hợp viện chuyện. Lúc này nàng hận không được đem đầu chôn, không khiến người ta nhìn ra. Trung quanh đi ngang qua người, rối rít tránh ở vừa hướng nàng chỉ trò trò. Ngay từ đầu thanh âm còn nhỏ điểm, đám người nhiều, thanh âm liền từ từ lớn lên. Bọn họ cũng không nói khác, nói tất cả đều là hôm nay trong viện chuyện đã xảy ra. Nói cứ nói đi, lại cứ tất cả mọi người đang chỉ trích Dịch Trung Hải cùng nàng, nói bọn họ vì đối phó Vương Khôn không chừa thủ đoạn nào. Trời đất chứng giám, chuyện hồi sáng này, nàng cũng không ra mặt, dựa vào cái gì đem oan ức ném tới trên đầu của nàng. Vậy cũng là Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung làm, oan có đầu nợ có chủ, có khả năng các ngươi đi tìm Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung a đặt ở bên này ước hiếp nàng một nhược nữ tử, tính năng lực gì? Tần Hoài Như không có chỗ trốn, chỉ có thể tận lực triển phát hiện mình đáng thương. Chỉ tiếc, mặc dù có chút nam nhân mong muốn giúp nàng, nhưng là đối mặt rất nhiều người ánh mắt, hay là lựa chọn lùi bước. Lúc này, ai cũng không dám coi trời bằng vùng, đứng ra giúp nàng ra mặt. Động tĩnh bên này lớn như vậy, đưa tới đường phố tuần tra người chú ý bọn họ hiểu rõ ràng trạng huống sau, vội vàng xua tan đám người. Cuối cùng, lại cảnh cáo nhìn Tần Hoài Như một cái này mới rời khỏi. Tần Hoài Như cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút hối hận chạy đến cả đường. Chẳng qua là tới cũng đến rồi, còn bị người mắng cho một trận, trở về nữa liền có chút thua thiệt. Vương Khôn cũng không biết trong tứ hợp viện cái này ra vợ kịch lớn, lúc này hắn đang cùng bảo vệ khoa trưởng người ở căn tin ăn cơm. Lần này cũng không có làm tiểu xảo, chính là để cho trụ nỗ làm nổi canh thập cẩm, một người một hộp cơm. Hứa Đại Mậu cũng tới đến căn tin, cầm hộp cơm đến thau cơm trong múc món ăn. Đúng rồi, Vương Khôn, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung những người kia đến bây giờ còn chưa ăn cơm, tiếp tục đói bụng bọn họ đâu, hay là cho bọn họ ăn chút gì? Cứ việc đói bụng bọn họ rất thoải mái, Vương Khôn cũng không có như vậy lựa chọn, lại không thể đem bọn họ chết đói, không cần thiết dùng chút chuyện nhỏ này hành hạ bọn họ. Canteen còn có bánh cao lương sao? Chu Ngô suy nghĩ một chút, chính là nói, ngược lại có chút. Vậy thì cho bọn họ một người phát một bánh cao lương, đi tạc trương mục của bọn họ, đợi xử lý xong bọn họ chuyện, để bọn hắn đem bánh cao lương tiền bộ tốt. Cũng không có người phản đối Vương Khôn. Vốn là bị giam giữ người, là muốn người nhà tới đưa cơm, nhưng là nhiều người như vậy, có ít người địa chỉ đại gia cũng không rõ ràng lắm, không có biện pháp từng cái một cũng thông báo đến. Trở lại chính là, đại gia cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Lúc này đi những người kia trong nhà thông báo, nhà bọn họ người nhất định sẽ náo đứng lên. Ai cũng không vui xử lý những chuyện kia. Rất nhanh đại gia liền ăn cơm xong, Hứa Đại Mậu dựa theo đầu người từ căn tin nhận bánh cao lương, từng cái một rắn cơm cấp, bắt được trông chừng thất. Những người kia cũng bị thu thập đàng hoàng, không ai dám nói ý kiến phản đối, khéo léo nhận bánh cao lương, lại muốn điểm nước lạnh ngồi ở trong góc ăn. Vương Khôn đâu, thời là mang theo Tuyết Nhi cùng trụ nố đi nhà khách. Lý Hoài Đức đã trước hạn căn dặn qua, nhà khách người cũng đã chuẩn bị xong căn phòng. Nhà khách bình thường là chiêu đãi vùng khác tới công nhân đồng nghiệp, điều kiện cũng không tính quá tốt. 127 chương 1274 Hứa Đại Mậu thăng quan chương 1274 Hứa Đại Mậu thăng quan ngày thứ hai, trong xưởng tất cả mọi người đang nghị luận hai chuyện. Một món là công nhân cụ sát đội bị toàn bộ bắt lại chuyện, một món khác thời là Dịch Trung Hải mang theo trong người quần lót phụ nữ chuyện. Hơn nữa, chuyện thứ hai nhiệt độ từ từ gia tăng, rất có vượt qua công nhân cụ sát đội bị bắt chuyện. Không có công nhân cụ sát đội ở một bên gây sự, nhiệt tình của mọi người rất cao, khắp nơi suy loạn, trao đổi bản thân lấy được tin tức. Trong đó, lấy Lưu Lam người bên cạnh nhiều nhất. Nàng thế nhưng là lấy được rất nhiều một tay tài liệu, thật tốt ở tiểu tỷ mỗi trước mặt ra một lần danh tiếng. Tứ hợp viện những người khác nơi đó cũng không bình tĩnh, rất nhiều người cũng chạy đến bọn họ nơi đó dò xét tin tức. Trong xưởng tình huống như vậy, tự nhiên không gạt được trong xưởng lãnh đạo. Ủy ban lãnh đạo bị Lý Hoài Đức triệu tập lại, thương lượng xử lý chuyện này biện pháp. Một người trong đó dựa theo Lý Hoài Đức phân phó, phát biểu xử lý Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ý kiến. Mọi người đều biết, Những lời này không phải Lý Hoài Đức nói, nhưng là đại biểu cũng là Lý Hoài Đức ý kiến. Ta cũng nói một câu, ta ở trong xưởng nghe được không ít liên quan tới công nhân cụ sát đội ngôn luận. Bọn họ rất nhiều hành vi, sắp thực đưa tới công phẫn. Ta cho là bọn họ có thể cứu vớt một cái, nhưng là không nghĩ tới à, lá gan của bọn họ không ngờ lớn như vậy. Ta đồng ý đối bọn họ xử phạt, thậm chí, ta còn cảm thấy đối bọn họ xử phạt quá nhẹ. Ta cũng đồng ý đối bọn họ xử phạt. Bọn họ như vậy bức hại chúng ta xưởng đồng chí, sắp thực không thể lại đảm nhiệm công nhân cụ sát đội công tác. Lý Hoài Đức thấy không người phản đối, phi thường hài lòng, sau đó liền nói, nếu đại gia đều đồng ý, kia cứ quyết định như vậy. Đồng chí Hứa Đại Mậu tư tưởng giác ngộ phi thường cao, là hắn mạo hiểm đắc tội Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải nguy hiểm, đi trước nhà ta báo tin. Ta cảm thấy, hắn có thể tiếp nhận công nhân cụ sát đội đội trưởng chức vụ. Xưởng cán thép trên căn bản chính là Lý Hoài Đức độc đoán. Hắn đề nghị Hứa Đại Mậu làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, không có đuôi mù dám phản đối. Lý Hoài Đức lợi dụng công nhân cụ sát đội nắm giữ trong xưởng quyền lực, nếu ai phản đối, chẳng phải là tỏ rõ muốn cùng Lý Hoài Đức tranh đoạt quyền lực. Hội nghị lấy được viên mãn kết quả, Lý Hoài Đức liền phái người đem Hứa Đại Mậu gọi đi qua. Hứa Đại Mậu, biểu hiện của ngươi không sai, ta đề nghị ngươi làm công nhân cụ sát đội lãnh đạo, đã được đến ủy ban thông qua. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Hứa Đại Mậu mừng lớn, vội vàng hướng Lý Hoài Đức biểu trung tâm. Nói một trận định hót vậy sau, Hứa Đại Mậu liền lấy ra thẩm tra kết quả. Chủ nhiệm, theo ta điều tra, Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng tới nay, cất giấu 5 voi vàng, còn có 2 cái dây chuyền trân châu, một vòng vàng, một tay ngọc vòng tay, một nhẫn vàng các loại vật phẩm. Những thứ đồ này là ta âm thầm thẩm vấn đi ra, bảo vệ khoa người cũng không biết. Lý Hoài Đức nghe Hứa Đại Mậu điều tra sau, tức giận phi thường. Lưu Hải Trung tên khốn kia vắng nhất, lần trước mới cho hắn đưa 2 cái thỏi vàng, không nghĩ tới âm thầm không ngờ ẩn giấu nhiều như vậy. Trong xưởng những thứ kia cổ đông nhỏ đều bị người này hỏa hoạn. Nghe được Hứa Đại Mậu ám chỉ, Lý Hoài Đức lại cao hứng. Những thứ đồ này sau này sẽ là hắn. Ngươi làm rất tốt. Lưu Hải Trung mặc dù đáng ghét, nhưng là đâu, chúng ta cũng không thể một gậy đem hắn đánh chết. Hắn tham ô những thứ đó, ngươi len lén cầm về, ta nghĩ biện pháp xử lý. Chuyện này không thể gây nữa lớn. Hứa Đại Mậu tự nhiên không có ý kiến, chỉ là có chút đau lòng những thứ đó. Biết Lưu Hải Trung tu lễ, không nghĩ tới làm nhiều như vậy. Nếu là sớm biết công nhân cụ sát đội tiền đồ tốt như vậy, hắn liền trước hạn Lưu Hải Trung một bước, tranh thủ vị trí này. Đáng tiếc, cùng xưởng cán thép có quan hệ, những người có tiền kia, tất cả đều bị Lưu Hải Trung hoảng loạn. Hắn làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, cũng không tìm được nhiều như vậy dầu mỡ. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Lưu Hải Trung dùng hơn 2 tháng lấy được nhiều đồ như vậy, hắn có thể dùng thời gian dài hơn, từ từ tích lũy. Tốc độ mặc dù chậm một chút, coi như tế thủy trường lưu. Chủ nhiệm, hay là ngài suy tính chu toàn? Vì chúng ta trong xưởng ổn định, Lưu Hải Trung chuyện này, xác thực không thích hợp viên náo mọi người đều biết. Lý Hoài Đức lần đầu phát hiện, Hứa Đại Mậu so Lưu Hải Trung dùng còn thuận tay. Giao phó Lưu Hải Trung nhiệm vụ thời điểm, hắn muốn bóp nát từng điểm giao phó, chỉ sợ thiếu nói một câu, đem chuyện làm lỗi. Hứa Đại Mậu liền không giống nhau, hắn chỉ cần nói cái mở đầu, Hứa Đại Mậu là có thể nghĩ đến nhất hợp tâm ý của hắn biện pháp xử lý. Trước kia cảm thấy Hứa Đại Mậu là lâu ra con rể, bình thường mang theo hắn, chính là làm thành việc vui, chưa từng có chăm chú đối đãi qua hắn. Cái này thành kiến, hại chết người a, nếu là sớm một chút để cho Hứa Đại Mậu thay thế Lưu Hải Trung, hắn rượu thuốc cũng không bị sẽ đánh nát. Ngươi nói không sai. Hứa Đại Mậu, chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt vì ta làm việc, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cũng không dối gạt ngươi, vốn là ta là tính toán qua một thời gian ngắn cho Lưu Hải Trung thăng quan. Nhưng là tên khốn kiếp này, đầu óc không đủ số, bị người vừa lắc lư, cái gì cũng dám làm. Ngươi chỉ cần làm xong chuyện này, đem công nhân cụ sát đội chỉnh đốn tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Đại Mậu vỗ ngực nói, chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta đã nghĩ kỹ làm sao chỉnh bỗng nhiên công nhân cụ sát đội. Bây giờ công nhân cụ sát đội người, tất cả đều bị Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải làm hư. Ta chỉ tính toán lưu lại mấy cái bia miệng tương đối tốt, những người còn lại, tất cả đều khai trừ công nhân cụ sát đội. Lý Hoài Đức giơ tay lên ngăn cản Hứa Đại Mậu, những chuyện này, ta mặc kệ. Nhưng là ta muốn ngươi làm chuyện, tuyệt đối không thể làm lỗi. Chớ cùng Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia học tập. Rời đi Lý Hoài Đức phòng làm việc, Hứa Đại Mậu liền đắc ý bận rộn một ngày, tâm nguyện rốt cuộc đã xong rồi. Thứ nay về sau, hắn nhưng chỉ là trưởng khoa cấp những người khác. Nếu ai dám không nghe lời, liền có thể thu thập ai. Trở lại bảo vệ khoa, Hứa Đại Mậu nhìn những thứ kia bảo vệ khoa viên, ánh mắt cũng trở nên không giống nhau. Tiêu Toàn Hữu, ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Các ngươi mấy cái vui hay không vui đi theo ta. Cùng Tiêu Toàn Hữu giam chung một chỗ, đều là bạn của Tiêu Toàn Hữu, bọn họ hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Ngươi nói là sự thật? Hứa Đại Mậu cười ha ha một tiếng, đương nhiên là thật. Một hồi chỉ biết rộng phát hình ra ngoài. Phản phất là phối hợp Hứa Đại Mậu vậy, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Vu Hải Đường thanh âm ngọt ngào đang ở phát thanh trong vang lên. Có nghe hay không, lần này các ngươi dù sao cũng nên tin lời của ta đi. Tin tưởng, tin tưởng. Hứa đội trưởng, sau này còn xin ngươi quan tâm. Chúng ta nhất định sẽ đối ngươi trung thành cảnh cảnh. Hứa Đại Mậu cũng không phải là rất tin tưởng bọn họ, nhưng là đâu, dưới tay hắn lại không có những người khác, cũng chỉ có thể tạm dùng những người này. Coi như các ngươi thất thời. Các ngươi những người này, là ta chọn lựa tới, không có phạm qua sai lầm lớn. Chỉ cần các ngươi thật tốt cùng ta làm, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Có người cẩn thận hỏi, kia những người khác đâu? Những người khác là Lưu Hải Trung đồng lõa, đương nhiên phải bị trừng phạt. Bọn họ đều bị khai trừ ra công nhân cụ sát đội. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói. Mấy người nghe Hứa Đại Mậu vậy, nhất thời đem tâm nói lên. Một chiêu này giết gà dọa khỉ, thật sự là thật lợi hại. Hứa Đại Mậu thấy cái tình huống này, nhất thời an tâm không ít, có thể trấn áp những người này, hắn coi như đứng vững bước chân. Ta bây giờ liền thả các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là xử lý những người kia. 127 chương 1275 xử phạt chương 1275 xử phạt trong trường bên trong phòng, Lưu Hải Trung cũng nghe được phát thanh nội dung, sắc mặt lúc ấy liền biến trắng bệnh vô cùng. Hắn cố gắng mấy mươi năm, mới rốt cục lấy được một làm quan cơ hội. Còn không có đã viện đâu, không ngờ liền bị triệt tiêu. Dù là bị giam ở bảo vệ khoa trong trường thất, Lưu Hải Trung vẫn luôn không có cúi đầu. Hắn đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng, chuẩn bị sau khi đi ra ngoài, thật tốt trả thù lại. Hắn không có cách nào đối phó Vương Khôn, cũng không có nghĩa là không có cách nào đối phó Hứa Đại Mậu cùng bảo vệ khoa những người khác. Ở phát thanh vang lên sau, đây hết thảy tất cả đều biến thành ảo ảnh. Hắn cũng nữa không có cơ hội trả thù những người kia. Dịch Trung Hải, đây chính là ngươi nói, bà cụ điếc sẽ ra mặt cứu chúng ta. Dịch Trung Hải cũng không nghĩ tới, lần này xử phạt sẽ đến nhanh như vậy. Trong lòng hắn phi thường bất an, không tin Tần Hoài Như sẽ đối với hắn thấy chết mà không cứu. Không thể nào, đây nhất định là giả. Cái gì giả? Hứa Đại Mậu không còn là quan can tư lệnh, dẫn một đám người đi vào. Không đợi Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hỏi thăm, Hứa Đại Mậu liền tự giới thiệu, một đại gia, nhị đại gia, mới vừa rồi tin tức, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Chính thức giới thiệu một chút, ta là mới nhậm chức công nhân cụ sát đội đội trưởng. Sắc mặt hai người phi thường khó coi, đồng thời hướng về phía Hứa Đại Mậu hừ một tiếng. Hứa Đại Mậu không để ý, nói thẳng, thế nào, các ngươi còn không phủ? Giơ tay lên một tỏ ý, liền có người lấy ra hai chồng chất tờ giấy, phân biệt đưa tới trước mặt hai người. Dày một chồng là Lưu Hải Trung, mỏng một chồng là Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, phong quang thời điểm, dĩ nhiên là phong quang vô cùng. Lạc phách thời điểm, vậy cũng chớ nói. Công nhân cụ sát đội những đội viên kia, rồi rít đem các loại hoa nước hướng trên đầu của hắn ném. Kỳ thực cũng không thể nói công nhân cụ sát đội không coi nghĩa khí ra gì. Lưu Hải Trung là công nhân cụ sát đội đội trưởng, bọn họ đều là nghe Lưu Hải Trung ra lệnh, toàn bộ làm sai chuyện, đương nhiên phải Lưu Hải Trung nhận gánh trách nhiệm. Dịch Trung Hải đến công nhân cụ sát đội thời gian ngắn, phần lớn thời giờ cũng đang suy nghĩ thế nào để cho trụ nối hồi tâm chuyển ý, cũng không có đem tinh lực đặt ở tham ô phía trên. Những người kia coi như mong muốn cho hắn tắt nước giờ, cũng không có biện pháp hát quá nhiều. Hai người xem mỗi người tội chứng, phía trên đem bọn họ thu ai lễ, thu bao nhiêu, thời giờ gì thu, cũng biết rõ ràng. Chứng nhân, chứng cứ đều có, hai người căn bản là không có biện pháp phản bác. Hứa Đại Mậu trực tiếp nói, Lý chủ nhiệm nhân tử, xem ở các ngươi vì xưởng cán thép công tác nhiều năm mức, không có ý định tra cứu vấn đề của các ngươi. Không đợi hai người lộ ra nụ cười, Hứa Đại Mậu còn nói, các ngươi cũng chớ gấp cao hứng. Lý chủ nhiệm muốn buông tha các ngươi, nhưng là trong xưởng công nhân không đồng ý vì cho các công nhân một câu trả lời, các ngươi cần đem tham ô nhận hối lộ tiền giao ra đây. Đặc biệt là ngươi nhị đại gia, nhất định phải một phần không thiếu giao ra đây. Dịch Trung Hải đối cái kết quả này không tính hài lòng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Chỉ cần không đem hắn bắt lại, để cho hắn tiếp tục lưu lại trong tứ hợp viện, hắn dưỡng lao kế hoạch liền có khả năng thành công. Mặc dù thu những thứ kia lễ cần lui về, nhưng hắn trải qua Hà Vũ Thủy đem tiền dưỡng lao tất cả đều lấy đi chuyện này, còn có thể chịu đựng. Lưu Hải Trung lại căn bản là không có cách tiếp nhận. Không để hắn làm quan, còn để cho hắn đem lấy được tiền cũng giao ra đây. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, vậy hắn không phải uổng làm khoảng thời gian này con sao? Ta phải gặp Lý chủ nhiệm, ta không tin Lý chủ nhiệm sẽ đối với ta như vậy. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, nhị đại gia, đây chính là Lý chủ nhiệm ra lệnh. Ngươi không chấp nhận trừng phạt, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Dịch Trung Hải đã quyết định tiếp nhận cái này trừng phạt, liền không lại kiên trì cùng Lưu Hải Trung cùng tiến thối. Hắn mặc dù không biết Lưu Hải Trung làm bao nhiêu tiền, nhưng có thể xác định tuyệt đối sẽ không thiếu. Hắn mới không vui cùng Lưu Hải Trung cùng nhau gánh tội danh. Hứa Đại Mậu, ta chỉ cần đem những tiền kia giao ra đây, liền thả ta, thật sao? Hứa Đại Mậu chỉ Dịch Trung Hải, nói với Lưu Hải Trung, thấy được chưa, một đại gia đây mới gọi là thức thời. Nhị đại gia, không phải ta nói ngươi, tiền tài đều là vật ngoại thân, giao ra đây, dù sao cũng so người một nhà đi Đại Tây Bắc ăn hạt cắt mạnh đi. Ngươi đây, trước suy tính một chút. Ta cùng một đại gia thật tốt làm nhảm. Có người cùng Hứa Đại Mậu rời cái băng, Hứa Đại Mậu liền ngồi vào Dịch Trung Hải đối diện, một đại gia, ngươi có thể biết thú, phi thường tốt. Nhưng mà, mới vừa rồi cho ngươi xem vật, là để ngươi lui về tới phi pháp thu nhập. Nhưng là đâu, đã làm sai chuyện, không thể cái gì trừng phạt cũng không có có đúng hay không. Ngươi muốn đi ra ngoài, còn cần đóng 500 đồng tiền tiền phạt. Kết giao những tiền phạt này, mới có thể rời đi. Lần này Dịch Trung Hải liền không vui. Để cho hắn trả lại tiền, cái này không thành vấn đề. Mặc dù những tiền kia, cho Tần Hoài Như một bộ phận, cũng nếu không trở lại. Nhưng hắn vẫn có thể bổ túc những thứ kia dùng hết tiền. Những thứ này vốn cũng không phải là hắn, lui trở lại rồi, cũng không có tổn thất. Thế nhưng là phạt tiền của hắn, kia thì không được. Không nói hắn có bỏ được hay không, chính là chịu cho, cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cái này không thể nào. Nhà ta là tình huống gì, ngươi không rõ ràng làm sao. Ngươi chính là đem ta đi bán, ta cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hứa Đại Mậu lay động đầu, ngươi thế nào như vậy không trải qua khen a mới vừa nói ngươi thức thời đâu, ngươi liền đánh mặt ta. Một đại gia, nơi này là xưởng cán thép, không phải ngươi nói 102 tứ hợp viện. Ở tứ hợp viện, cái mông của ngươi lệch đến Tần Hoài Như trên thân. Giả ra cho chuyện, ngươi cũng có thể buộc người khác đổi thường bọn họ. Ngươi bộ kia, chúng ta trong xưởng không thể thực hiện được. Tiền này đâu, ngươi đáp ứng nộp lên, là có thể đi ra ngoài. Không đáp ứng, vậy cũng chớ trách ta không nể tình, chỉ có thể theo quy củ làm việc. Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải không nhịn được giận giống lên, ta phải gặp Hoài Như. Ngược lại Dịch Trung Hải tội danh cùng xử phạt đã xuống, không cần thiết ngăn trở Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải gặp mặt, Hứa Đại Mậu liền đáp ứng. Dịch Trung Hải yêu cầu đơn độc cùng Tần Hoài Như gặp mặt, Hứa Đại Mậu cũng đồng ý, để cho người đem bọn họ mang tới một căn phòng đơn độc bên trong. Hoài Như, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi không có giúp ta cầu tha thứ sao? Tần Hoài Như ủy khuất nói, ta giúp ngươi xin tha. Một đại gia, trong xưởng đối ngươi xử phạt là cái gì? Dịch Trung Hải nhìn Tần Hoài Như không giống nói láo, liền đem trừng phạt nói một lần. Tần Hoài Như sau khi nghe, lập tức liền sù lông. Chu Ngô không giúp bọn họ nhà, chỉ còn giữ lại Dịch Trung Hải ở kiên trì. Phạt Dịch Trung Hải tiền, cùng phạt tiền của nàng khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng quá không giảng lý, làm sao có thể phạt ngươi nhiều tiền như vậy? Dịch Trung Hải nói chém đinh chặt sắt, số tiền này tám phần là vì bồi thường Vương Khôn. Chỉ có hắn mới sẽ lòng dạ đen tối như vậy. Hoài Như, mẹ nuôi liền không nghĩ biện pháp sao? Tần Hoài Như không có biện pháp giấu giếm, trực tiếp liền nói, bà cụ điếc ngồi ở Vương Khôn nhà cửa, mong muốn xin tha cho ngươi. Thế nhưng là Vương Khôn cùng Trụ Nố cũng không có về nhà ở, bà cụ điếc bạch bạch chờ ở bên ngoài mấy giờ. Vương Khôn trong phòng tán phát mùi rượu, còn đem bà cụ điếc cho hun cho váng. Không có nói bà cụ điếc không rút một tay, nhưng cũng đem bà cụ điếc vô dụng nói ra. Dịch Trung Hải nhìn Tần Hoài Như một cái, cũng không có nói gì. Bà cụ điếc trừ phi đi cầu người sau lưng, nếu không thật không có chỗ dùng gì. Bây giờ nuôi bà cụ điếc, tác dụng lớn nhất hay là lung lạc Trụ Nố. Mẹ nuôi dụng tâm. Hoài Như, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhà ta thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái. Dịch Trung Hải tiền, sớm đã bị nàng nhìn thành chính mình. Biện pháp tốt nhất hay là ở lại Dịch Trung Hải trong tay. Nàng để cho Dịch Trung Hải chờ ở chỗ này một chút, mình thì đứng dậy đi tìm Lý Hoài Đức. 127 chương 1276 đi ra chuyện thứ nhất chương 1276 đi ra chuyện thứ nhất Tần Hoài Như đi nhanh, trở lại cũng nhanh. Số tiền này là chuẩn bị bồi thường Vương Khôn, Lý Hoài Đức đã bàn bạc xong với Vương Khôn, không thể lật lọng. Số tiền này Dịch Trung Hải không ra, sẽ phải hắn bỏ ra. Thử hỏi, hắn dựa vào cái gì thay một cùng hắn cướp nữ nhân lão đầu tự bỏ tiền? Dịch Trung Hải thất vọng nhìn một cái Tần Hoài Như, chỉ có thể chấp nhận, đáp ứng tiếp bị trừng phạt. Nhị đại gia, một đại gia đã đồng ý, bây giờ liền thừa ngươi. Ngươi là đồng ý đâu, vẫn là có ý định mang theo người nhà của mình đi Tây Bắc kiến thiết tổ quốc. Liên cổ động hắn kiên trì tới cùng Dịch Trung Hải cũng đáp ứng, Lưu Hải Trung không còn có kiên trì dũng khí, chỉ có thể đáp ứng. Chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Hứa Đại Mậu đối hai người thất thời, không ngoài ý muốn. Đại gia ở trong một viện ở vài chục năm, với nhau giữa hiểu rõ vô cùng. Dựa theo ủy ban hạ đạt văn kiện, các ngươi nếu bị quan một tuần lễ, nhưng mà bởi vì các ngươi muốn nộp tiền phạt, ủy ban quyết định cho các ngươi thời gian một ngày đi về nhà chủ tiền, đem tiền kết giao, trở lại tiếp bị trừng phạt. Các ngươi ở nơi này trương nhận tội trong sách ký tên, liền có thể rời đi. Ngày mai lúc này mang theo tiền phạt trở lại đón bị trừng phạt là được. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không tới. Ta cũng mong không được các ngươi không trở lại. Không trở lại là không thể nào. Như vậy nhưng chỉ là sợ tội bỏ trốn. Đánh chết hai người cũng không có can đảm làm như vậy. Ký vào chữ, ra bảo vệ khoa trông chứng thất, hai người liền mỗi người tách ra. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải trạng thái không đúng, liền ngăn cản hắn, một đại gia, ta nhìn thân thể ngươi không tốt, nếu không ngươi về nhà nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải dừng bước lại, lắc đầu một cái, không cần, ta muốn đi tìm Trụ Nố thằng danh kia. Hắn lại dám phản bội ta, xung làm Vương Khôn đồng lõa. Ta thật là mắt bị mù. Tần Hoài Như cũng không có nhường ra, tiếp tục ngăn Dịch Trung Hải, một đại gia, tìm Trụ Nố chuyện không nhất thời vội vã, chờ chút ban trở về tứ hợp viện, lại đi tìm hắn cũng không muộn. Không được, ta không chờ nổi. Trụ Nố tên con kia, không giúp đỡ ta thì thôi. Ngươi cũng đã biết, hắn ngày hôm qua đem thức ăn làm thơm như vậy, bảo vệ khoa người ở ngay trước mặt ta ở nơi đó ăn cơm. Ta không ăn không uống đợi tại trông chừng trong phòng, qua đơn giản không phải người có thể qua ngày. Tần Hoài Như đưa tay lôi kéo Dịch Trung Hải ống tay áo, ta biết ngươi chịu khổ, thế nhưng là tìm Trụ Nố chuyện, thật không cần thiết nóng lòng nhất thời. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như rất hiểu, như vậy ngăn hắn, tất nhiên có hắn không biết chuyện phát sinh. Hoài Như, ngươi nói thật với ta, rốt cuộc còn có chuyện gì cả ta? Ta. Do dự một chút, Tần Hoài Như chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta nói, ngươi cũng đừng tức giận. Bọn họ đều là đều xấu ngươi. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút đi. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, cái kia, chúng ta trong xưởng đều ở đây nói ngươi mang theo người quần lót chuyện. Hơn nữa những người kia còn nói ngươi là biến thái sát ma. Ngươi nhìn, chúng ta người chung quanh, cũng ẩn nút chúng ta. Mới vừa rồi chỉ lo muốn dạy dỗ Trụ Nố chuyện, Dịch Trung Hải thật không có chú ý bên người những chuyện này. Trải qua Tần Hoài Như nhắc nhở, hắn hướng chung quanh nhìn một cái, mới phát hiện không bình thường. Trong xưởng những thứ kia nữ công người, đừng để ý lớn tuổi nhỏ, tất cả đều vòng qua hắn. Chờ ở cách xa, còn đối hắn chỉ trò trò. Hắn biết, quân lót chuyện không đạt được, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ náo lớn như vậy. Bọn họ đều là nói bậy. Ta thân chính không sợ bóng tà. Ai nha, ta đương nhiên biết ngươi là trong sạch. Nhưng là người khác không biết ta hoa tỷ những thứ kia đặc biệt cùng nam nhân chém dương người, đang chờ ngươi đi ra đâu. Dịch Trung Hải nhất thời phi thường chột dạ. Hắn là công nhân bậc 8 thời điểm, tự nhiên không sợ hoa tỷ những người kia. Làm công nhân cụ sát đội thời điểm, cũng không cần lo lắng. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, hắn liền không có biện pháp bảo đảm. Không có sao, chúng ta ẩn nút điểm, không làm cho các nàng biết không được sao? Tần Hoài Như trong lòng xác thực cũng muốn gây sự với Trụ Nố, kia 500 đồng tiền còn không biết từ nơi nào ra đâu. Trụ Nố nếu là nghe lời, kia 500 đồng tiền liền có chỗ dựa rồi. Cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Hai người thừa dịp hoa tỷ những người kia không biết, nhanh chóng chạy đến căn tin. Chu nố. Hai người không thèm để ý, trực tiếp hướng căn tin bếp sau sông. Căn tin người kinh ngạc nhìn một cái Dịch Trung Hải, sau đó nhanh chóng tiến lên, ngăn cản đường đi của hắn. Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi hai cái làm gì? Ai cho phép ngươi hướng căn tin sông? Dịch Trung Hải đẩy ra căn tin người, phẫn nộ hô to, ta đến tìm Chu nố, các ngươi tránh ra cho ta. Bị hắn đẩy ra người nọ, tức giận phi thường, hướng về phía Dịch Trung Hải hô to, ngươi còn dám đẩy ta, đừng tưởng rằng ngươi hay là công nhân cụ sát đội người. Có người cùng Dịch Trung Hải cãi vã, liền có người chạy đi cho Hoa tỷ những người kia báo tin. Dịch Trung Hải căn bản cũng không để ý tới người nọ, tiếp tục đối với bếp sau hô to. Can tin những người này, căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Hắn thấy, những người này đều muốn nghe chủ nố, mà chủ nố phải nghe hắn. Chủ nố hết cách rồi, chỉ có thể từ căn tin đi ra. Dịch Trung Hải, ngươi không phải là bị nhốt ở bảo vệ khoa sao? Thế nào trốn ra được? Dịch Trung Hải thấy chủ nố đi ra, hãy cùng gặp được cửu nhân, nói lưu nói vượng, ta là được thả ra. Chủ nố nhất thời phi thường bất mãn, Vương Khôn là chuyện gì xảy ra, không phải nói cũng phải quan ngươi một đoạn thời gian sao? Thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Tin tức linh thông nhân sĩ Lưu Lam cho chủ nố một lời nhắc nhở, không phải Vương Khôn thả, là Hứa Đại Mộc. Hắn bây giờ là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Chủ nố tức giận nói, không nghĩ tới để cho tên chó chết này nhặt tiện nghi. Muốn ta nói, trực tiếp đem công nhân cụ sát đội hủy bỏ được. Người xem một chút, công nhân cụ sát đội người đều là những người nào? Không có một cái tốt. Những lời này coi như là nói đến đại gia trong lòng. Can tin người rồi rít lộ ra đồng ý vẻ mặt. Công nhân cụ sát đội từ Lưu Hải Trung đến Dịch Trung Hải, lại đến bây giờ Hứa Đại Mộc, xác thực không có một cái tốt. Dịch Trung Hải bị tức nói không ra lời. Tần Hoài Như liền tự mình ra mặt, Trung nố, ngươi nhanh lên một chút cho một đại gia xin lỗi, không thấy một đại gia bị bao lớn cổ sao? Tần Hoài Như, ngươi xéo ngay cho ta, nơi này có ngươi chuyện gì a? Tần Hoài Như tức giận mím môi, Vương Khôn để cho nàng lăn thì thôi. Trung nố tính là thứ gì, còn dám để cho nàng lăn? Có khả năng, sau này chớ cùng đầu chân vậy, đòi tốt chính mình a. Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như bị ức hiếp, lập tức phẫn nộ hô, Trung nố, ai cho ngươi ức hiếp Hoài Như? Hoài Như cũng khó khăn như vậy, ngươi không giúp nàng thì thôi, thế nào còn nhận tâm đối phó nàng? Lưu Lam nhìn không được, nói thẳng, Chu Nỗ thế nào ức hiếp Tần Hoài Như, chúng ta không thấy. Chúng ta cũng biết, Dịch Trung Hải, ngươi xác thực ức hiếp Tần Hoài Như. Tần Hoài Như quần lót dễ người sao? Nghe nói trên người ngươi còn mang theo Tần Hoài Như quần lót, lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Dịch Trung Hải lúc này mới nhớ tới cái này chuyện, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Một điểm này bị Lưu Lam thấy được, vốn là suy đoán, lập tức đã cảm thấy là thật. Những bằng hữu kia của nàng đều đi theo ồn ào lên, đúng nha, Dịch Trung Hải, ngươi lấy ra cho đại gia nhìn một chút. Dịch Trung Hải nào dám lấy ra, cũng không có tìm Chu Nỗ phiền toái ý tứ. Phận không được lập tức từ căn tin biến mất, không biết là ai miệng thiếu, nói một câu Hoa tỷ cũng nhanh đến. Dịch Trung Hải càng thêm hốt hoảng, ngăn Tần Hoài Như liền chật vật rời đi căn tin. Hoa tỷ mấy người đi tới, không có vây lại Dịch Trung Hải, cũng chỉ có thể buông tha cho. 127 chương 1277 tâm tồn ảo tưởng Lưu Hải Trung chương 1277 tâm tồn ảo tưởng Lưu Hải Trung ra trong trường thất cửa, Lưu Hải Trung một chút chần chờ cũng không có, chạy thẳng tới Lý Hoài Đức phòng làm việc. Hắn thấy, hắn giúp Lý Hoài Đức làm nhiều chuyện như vậy, trả lại cho Lý Hoài Đức đưa hai cây thỏi vàng, vậy thì đại biểu hắn cùng Lý Hoài Đức quan hệ đặc biệt sát. Bằng quan hệ của bọn họ, coi như vi phạm Lý Hoài Đức ra lệnh, đi lục soát Vương Khôn nhà, cũng không thể coi là cái gì. Dù sao hắn cũng không có đem Vương Khôn thế nào. Ngược lại, bọn họ những người này, còn bị Vương Khôn đánh cho một trận. Không phải là đánh nát Vương Khôn trong nhà hai vỏ rượu nha, có gì ghê gớm đâu. Mong muốn mua nhiều như vậy rượu, xác thực không dễ dàng, nhưng bọn họ thế nhưng là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội, thật phải nghĩ biện pháp, vậy thì không gọi chuyện. Chỉ cần không tịch thu hắn những thứ đó, không phạt tiền của hắn. Hắn gấp 3 bồi thường Vương Khôn đều không có vấn đề. Còn có chính là, Hứa Đại Mộc nhưng là mọi người đều biết tiểu nhân. Người như vậy, làm sao có thể cho Lý Hoài Đức làm việc? Chỉ có hắn loại này trung thành, người có năng lực, mới có thể giúp Lý Hoài Đức giải quyết phiền toái. Lần này nhất định là Vương Khôn cùng âm mưu của Hứa Đại Mộc. Mượn cớ đem hắn giam lại, sau đó đi lấy lòng Lý Hoài Đức, để cho Lý Hoài Đức đem chức vị của hắn cho rút lui. Lý Hoài Đức liền không có nghe giải thích của hắn, nhất định là bị Vương Khôn cùng Hứa Đại Mộc lừa. Hắn lần này chính là muốn tìm Lý Hoài Đức thật tốt giải thích, tranh thủ miễn trừ bản thân xử phạt. Thực tại miễn trừ không được, cũng phải giữ được lãnh đạo của hắn chức vụ. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. So sánh với tiền, Lưu Hải Trung quan tâm nhất hay là quyền lực. Hơn 2 tháng thời gian, nhìn như rất ngắn, kỳ thực lại rất dài. Vì hơn 2 tháng này, Lưu Hải Trung cố gắng 52 năm, từ ra đời liền bắt đầu nằm mơ làm quan, cho đến tuổi hơn 50 mới thực hiện giấc mộng này. Hơn 2 tháng này, chuyện đã xảy ra, so hắn 50 vị trí đầu 2 năm phát sinh đều muốn rực rỡ. Hắn cố gắng công tác mấy mươi năm, mới tích lũy mấy ngàn đồng tiền gia sản. Nhưng là, làm tổ dài 40 ngày, làm đội trưởng cũng bất quá 30 ngày, hắn liền lấy được cả đời cũng không dám nghĩ gia sản. Cái này càng chứng minh hắn mơ mộng vĩ đại. Chỉ có làm quan, trong tay có quyền, mới có thể muốn làm gì thì làm. Làm quan vốn là giấc mộng của hắn, ngắn ngủi hợp lý quan đời sống, càng làm cho Lưu Hải Trung hưởng thụ làm quan tư vị. Có thể nói, hắn đã nghiện. Suy nghĩ một chút trước kia, ở trong tứ hợp viện, đại gia tôn trọng chính là Dịch Trung Hải, hoàn toàn đem hắn làm thành một chuyện tiểu lâm. Ở xưởng cán thép bên trong, không chỉ có những thứ kia làm quan xem thường hắn, chính là Dịch Trung Hải cũng phải vượt qua hắn. Suy nghĩ lại một chút hắn làm quan rồi thôi về sau, hết thảy mọi người, bất kể có nguyện ý hay không, gặp hắn cũng muốn túi người gật đầu. Ai muốn làm không đúng tiêu chuẩn, hắn liền có thể tùy ý xử phạt. hắn vẫn là phải nói với chính mình một câu, dưới một người, trên bạn người cảm giác thật tốt. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Thể nghiệm qua tuột cùng sau, không người nào nguyện ý trở lại đáy vực. Hắn oán hận rèn phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng, có mắt không tròng, một mực không để hắn làm quan. Toàn bộ, hắn làm quan sau, trước tiên liền bắt đầu trả thù chủ nhiệm phân xưởng. Mỗi ngày phái chuyên gia nhìn chằm chằm chủ nhiệm phân xưởng, để cho hắn quét dọn rèn phân xưởng trong trong ngoài ngoài vệ sinh. Nếu là đem lãnh đạo của hắn chức vị triệt bỏ, lần nữa đẩy đi đến phân xưởng, nhất định sẽ bị tên tiểu nhân kia trả thù. Ở rèn phân xưởng làm nhiều năm như vậy, hắn đối cái đó có mắt không tròng chủ nhiệm phân xưởng, thực tại hiểu rất rõ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bị lột chức. Thừa dịp thông báo mới vừa xuống, hắn nhất định phải trước tiên tìm được Lý Hoài Đức, hướng Lý Hoài Đức cầu tha thứ. Chỉ cần Lý Hoài Đức nguyện ý nghe giải thích của hắn, để cho hắn tiếp tục làm lãnh đạo, hắn liền còn có Đông Sơn tái khởi một ngày. Dọc theo đường đi rất nhiều người đều thấy được Lưu Hải Trung, đại gia rối rít núp xa xa. Đặc biệt là những thứ kia đã từng định bợ người của hắn, hận không được chạy đến trước mặt của hắn, hướng hắn nói vài hớp nước miếng. Chẳng qua là Lưu Hải Trung mặc dù mập, nhưng là cái linh hoạt mập mạp, tốc độ rất nhanh, những người kia mới vừa tráng lên lá gan, Lưu Hải Trung liền đi xa. Rất nhanh, đến nhà làm việc trong người so những công nhân kia gan lớn, rối rít hướng về phía Lưu Hải Trung lộ ra nhà báng. Tin tức của bọn họ linh thông, biết Lưu Hải Trung đã xong, chạy tới tìm Lý Hoài Đức, trừ bỏ bị mắng một trận, cái gì cũng không chiếm được. Vương Khôn mỗi cái tuần lễ cũng cho Lý Hoài Đức đưa rượu. Chuyện này lừa gạt bất quá bọn họ những thứ này nhà làm việc người. Thử nghĩ, một thường cho Lý Hoài Đức đưa rượu, Lý Hoài Đức còn không cự tuyệt, thậm chí tươi cười chào đón người, ở Lý Hoài Đức trong lòng địa vị có thể trên lệch sao? Đại gia cũng cảm thấy Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung ở tại trong một viện, coi như hai người quan hệ không tốt, Lưu Hải Trung cũng nên biết chuyện này. Nên bất kể là theo Lưu Hải Trung quan hệ tốt hay là quan hệ trên lệch, cũng không có người ở Lưu Hải Trung trước mặt nhắc tới. Cũng chính là cái này hiểu lầm, để cho Lưu Hải Trung vẫn luôn không làm rõ được Lý Hoài Đức cùng Vương Khôn quan hệ. Nếu là hắn biết nói ra trận tướng, bất kể Dịch Trung Hải thế nào cổ động, cũng không dám tùy tiện đối Vương Khôn ra tay. Vương Khôn cũng không biết Lưu Hải Trung không biết một điểm này, hắn lại không thể tuyên dương cho Lý Hoài Đức đưa rượu chuyện. Lưu Hải Trung thấy được những người đó nhà báng, cũng không dám phát tác. Nhà làm việc những người này, có chút là hắn không đắc tội nổi, nhưng đây chẳng qua là một số ít, những người khác cũng không bị hắn để ở trong mắt. Dựa theo hắn suy luận, muốn định bợ, vậy thì định bợ quan lớn nhất. Chỉ cần quan lớn nhất coi trọng hắn, người khác cũng chỉ có định bợ phần của hắn. Rất nhanh liền đi tới Lý Hoài Đức phòng làm việc, thư ký Lý Hoài Đức đứng ra ngăn cản hắn, "Lưu Hải Trung, ngươi tới nơi này làm gì?" "Đỗ thư ký, ta phải gặp Lý chủ nhiệm." "Chủ nhiệm rất bận, không có thời gian gặp ngươi." "Ngươi đi đi." Làm thư ký, dĩ nhiên sẽ tính toán lãnh đạo tâm tư. Không cần Lý Hoài Đức giao phó, Đỗ thư ký liền có thể đoán được, Lý Hoài Đức khẳng định không ưa Lưu Hải Trung. Từ lấy được Vương Khôn rượu thuốc sau, Lý Hoài Đức sự nghiệp liền bắt đầu sôi trào mát mái đứng lên. Hắn không chỉ một lần đi theo Lý Hoài Đức đi tặng lễ, mỗi lần tặng lễ cũng không thiếu được Vương Khôn rượu thuốc. Nếu là nói Lý Hoài Đức nhạc phụ là hắn cái đầu tiên quý nhân, như vậy Vương Khôn chính là cái thứ hai. Lưu Hải Trung lại dám mang theo người đi đập Vương Khôn nhà, còn đem Vương Khôn rượu thuốc đập. Đó là đập rượu thuốc sao? Không phải, đó là đập Lý Hoài Đức mặt mũi. Nếu để cho người khác biết, ngươi Lý Hoài Đức ngay cả mình quý nhân cũng không bảo vệ được, vậy ngươi sau này còn thế nào ở trong hội hỗn? Vấn đề càng lớn hơn là, ngươi thủ hạ của mình đập ngươi quý nhân. Ngươi dựa vào Vương Khôn rượu thuốc, lấy được lãnh đạo thưởng thức, quay đầu liền đem Vương Khôn nhà đập. Cái này là hành động gì? Không khách khí nói chính là bưng chén lên ăn cơm, buông xuống chén chửi mẹ. Loại người này, sau này ai dám cất nhắc ngươi a, không chỉ là vì Lý Hoài Đức, chính là vì bản thân, Đỗ thư ký cũng hận Lưu Hải Trung. Ngày hôm qua hay cho một nghỉ ban, Lưu Hải Trung liền chọc xảy ra chuyện gì? Bản thân ở nghỉ ban, không có chút nào biết, vẫn là nghe đến người khác nói mới biết tin tức. Lãnh đạo có chuyện, làm thư ký không biết. Bất kể nguyên nhân gì, đều là làm thư ký không đạt chuẩn, đối lãnh đạo chuyện không chú ý, nếu là có người ở Lý Hoài Đức trước mặt nói vài lời nhỏ lời nói, hắn thư ký vị trí liền không gánh nổi. Tên khốn kiếp này, chỉ làm cho người khác gây phiền toái. Không thể nào, Lý chủ nhiệm sẽ không thấy ta. Ta đối Lý chủ nhiệm, coi như không có co công lao, cũng có khổ lao. Ta van cầu ngươi, sẽ để cho ta gặp một chút Lý chủ nhiệm đi. Vì lang quan, Lưu Hải Trung cái gì cũng bất chấp, đang làm việc lầu hô to lên. Thanh âm truyền tới Lý Hoài Đức phòng làm việc, Lý Hoài Đức cao mày đi ra, đem Lưu Hải Trung gọi vào. 128 chương 1278 Lưu Hải Trung cầu khẩn chương 1278 Lưu Hải Trung cầu khẩn Lưu Hải Trung, ngươi không thành thành thật thật về nhà chuẩn bị tiền phát chuyện, chạy đến ta tới nơi này làm gì? Đối mặt Lý Hoài Đức hỏi thăm, Lưu Hải Trung một cái tạm ngừng. Trên đường tới nghĩ những lời đó, đến mép chính là không nói ra được. Lý Hoài Đức thấy được như vậy Lưu Hải Trung, lại so sánh một chút Hứa Đại Mậu, trong lòng cũng hối hận ban đầu vì sao chọn Lưu Hải Trung. Nếu là không chọn người này, trực tiếp chọn Hứa Đại Mậu, liền sẽ không gặp phải bây giờ những thứ này phá sự. Mới vừa rồi hắn ở trong phòng làm việc một chút cũng không có nhà rỗi, không ngừng cho người khác nói xin lỗi. Hết cách rồi, hắn đáp ứng cho người khác đưa chút Vương Khôn rượu thuốc. Bây giờ khuyên đều bị Lưu Hải Trung đập, nhất định phải cho người khác một câu trả lời thỏa đáng. Những người kia nghe Lý Hoài Đức vậy, không có chút nào tin tưởng. Tính khí gấp còn ở trong điện thoại đem hắn mắng một trận, nói không muốn cho, kia cũng không cần cho, đừng cầm lừa gạt kẻ ngu lý do lừa gạt bọn họ. Trời đất chứng giám, hắn Lý Hoài Đức làm sao có thể vì một chút rượu thuốc, liền đắc tội nhiều như vậy bạn bè cùng lãnh đạo. Nếu thật là có rượu thuốc, hắn chính là mình không uống, cũng sẽ ưu tiên cho bạn bè đưa qua, a lần này là thật không có. Lý Hoài Đức không thể không cười định, nhất nhất hướng những người kia giải thích, thậm chí hắn còn đem trách nhiệm cũng đẩy. nói bên ngoài những thứ kia gây chuyện đập tiệm thuốc, không lấy được tốt dữ liệu. Lý do này còn có thể nói còn nghe được, những người kia cũng không muốn vì một bình rượu đắc tội Lý Hoài Đức, liền bày tỏ không so đo. Nhưng Lý Hoài Đức rõ ràng, những người kia ngoài miệng nói không so đo, trong lòng lại đều cho hắn ghi lại một bút. Nếu là hắn không nghĩ biện pháp đem cái vấn đề này hoàn toàn giải quyết, sau này gặp phải khó khăn, những người kia coi như không nhất định sẽ đối với hắn đưa tay giúp đỡ. Qua một hồi lâu, Lưu Hải Trung mới lấy dũng khí, mở miệng nói chuyện, "Lý chủ nhiệm, ta sai rồi. Ta phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, cho là có người tố cáo, như vậy nhất định nhưng là thật. Ta lo lắng bị Vương Khôn hủy diệt chứng cứ, mới mang theo người đi lục soát Vương Khôn nhà." Đúng vậy, đây chính là Lưu Hải Trung nghĩ tới một biện pháp giải quyết, lo lắng Vương Khôn hủy diệt chứng cứ. Chỉ có nói như vậy, mới có thể đem hắn giấu giếm không báo tội danh giảm bớt. Dù sao cũng là chủ nhật, lãnh đạo cũng không đi làm, hắn không thể quấy nhiều lãnh đạo nghỉ ngơi không phải. Chờ hắn mang theo người, đem chứng cứ thu thập đủ, lại đi cùng lãnh đạo hội báo cũng không muộn. Hắn đối phó những công nhân kia thời điểm, đều là làm như vậy. Có lúc, Lý Hoài Đức căn bản cũng không nghe hắn hội báo, trực tiếp để cho hắn xem làm. Lý Hoài Đức khí vỗ bàn một cái, "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi đối công nhân thế nào, ta bất kể, nhưng là không thể tùy ý động trong xưởng lãnh đạo. Đặc biệt là Vương Côn, ta có không có nói cho ngươi biết, hắn là bảo vệ khoa trưởng khoa, không thể động đến hắn." Lưu Hải Trung trước tiên liền nghĩ đến Dịch Trung Hải cùng bà cụ như vậy, trực tiếp liền nói ra, "Ta biết, nhưng kia không phải là bởi vì Vương Khôn còn thuộc về cục công an còn sao? Lý chủ nhiệm, ở trong lòng của ta, ngươi mới là xưởng cán thép người đứng đầu, trong xưởng chỉ có thể có ngươi một cái thanh âm, bảo vệ khoa cũng không được. Ta nếu là giúp ngươi đem bảo vệ khoa bắt lại, sau này liền không ai dám phản đối ngươi." Lý Hoài Đức sau khi nghe, không có tức giận, mà là coi trọng Lưu Hải Trung mấy lần. Dựa theo Lưu Hải Trung trình độ, đó là tuyệt đối không nghĩ tới điều này. Để cho hắn làm chuyện gì, cũng muốn tìm người cho hắn giao phó hiểu. Loại này cao thâm vấn đề, hắn tuyệt đối nhìn không thấu. "Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a?" Lưu Hải Trung cho là Lý Hoài Đức tin tưởng lòng trung thành của hắn, lập tức liền nói, "Đây là ta phải làm. Lý chủ nhiệm, nếu giữa chúng ta giải trừ hiểu lầm, ngài liền xem ở ta chạy trước lo sáu mức, triệt tiêu đối ta trừng phạt đi. Ta có thể đem người khác đưa ta những thứ đó đưa tới cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi tiếp tục để ta làm công nhân cụ sát đội đội trưởng." Lý Hoài Đức hừ một tiếng, "Ngươi đem ủy ban quyết nghị làm thành cái gì rồi? Đối ngươi xử phạt, đó là ủy ban nhất trí thông qua. Mới vừa ở phát thanh bên trên cùng toàn bộ công nhân đều nói, có thể tùy tiện thay đổi sao?" "Lưu Hải Trung, ta hỏi ngươi, những lời vừa rồi là ai nói cho ngươi?" Lưu Hải Trung nghe được Lý Hoài Đức cự tuyệt, trong lòng phi thường thất vọng. Nhưng nghe đến Lý Hoài Đức câu hỏi sau, hắn cũng nhớ tới Tần Hoài Như. Ban đầu có Lý Hoài Đức đem Dịch Trung Hải chiêu tiến công nhân cụ sát đội, trừ bỏ bị Dịch Trung Hải gạt gẫm rồi thôi ngoài, Tần Hoài Như tác dụng cũng không nhỏ. Chính hắn không có suy nghĩ ra, nhưng là trong nhà có người có thể suy nghĩ ra. Trải qua nhị đại mụ phân tích, hắn đối với Tần Hoài Như người sau lưng có một to gan suy đoán, người kia chính là Lý Hoài Đức. Dù sao, trong xưởng nhiều người như vậy, vô duyên vô cớ nhận được ám chỉ, đừng nhằm vào Tần Hoài Như. Có thể làm được điểm này, cũng liền Lý Hoài Đức cùng mấy cái phó chủ nhiệm. Các phó chủ nhiệm có được hay không sắc, hắn không biết, nhưng là hắn biết Lý Hoài Đức phi thường hào sắc. Canteen Lưu Lam hãy cùng Lý Hoài Đức có loại quan hệ đó. Tần Hoài Như cái đó xinh đẹp quả phụ, có thể đem trụ nố mê được tìm không thấy Nam Bắc, có thể cùng Dịch Trung Hải cái đó ngụy quân tử nửa đêm chui hầm, lại câu dựng một Lý Hoài Đức không tính là cái gì. Có cái suy đoán này, đối với Tần Hoài Như thỉnh cầu, Lưu Hải Trung cũng không dám cự tuyệt. Vạn nhất Tần Hoài Như ở Lý Hoài Đức trước mặt thổi một chút gối đầu phòng, lãnh đạo của hắn chức vị liền không gánh nổi. Hắn phi thường may mắn một chuyện, đó chính là Lý Hoài Đức không đồng ý Dịch Trung Hải gia nhập công nhân cụ sát đội. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là không cần lo lắng Dịch Trung Hải cùng hắn cướp đội trưởng chức vị, còn là rất không tệ. Kỳ thực, không phải Lý Hoài Đức chưa nói, mà là Lưu Hải Trung nghe không hiểu. Ban đầu Lý Hoài Đức ám chỉ qua Lưu Hải Trung, chỉ cần Lưu Hải Trung nghe, tuyệt đối có thể suy nghĩ ra. Lúc ấy, Lưu Hải Trung nghe được Lý Hoài Đức không để cho Dịch Trung Hải làm quan tin tức, mừng muốn chết, liền không có nghe Lý Hoài Đức lời kế tiếp. "Những thứ kia đều là lão Dịch, còn có chúng ta trong viện bà cụ điếc nói với ta." Lý Hoài Đức lòng nói quả là thế, chỉ có Dịch Trung Hải mới có thể như vậy hận Vương Khôn, thậm chí tính toán đối Vương Khôn gài tang vật hãm hại. Lão gia hỏa kia lại có thể nghĩ đến dùng nữ nhân quần lót đều xấu Vương Khôn. Một chiêu này không thể đem Vương Khôn đánh chết, nhưng cũng có thể để cho Vương Khôn danh tiếng hoàn toàn hỏng. Bởi vì nữ nhân quần lót là thế nào cũng giải thích không rõ ràng lắm. Có cái này điểm nhờ, Vương Khôn liền không làm nổi bảo vệ khoa trưởng khoa, thậm chí đều không cách nào ở bảo vệ khoa tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần Vương Khôn rời đi bảo vệ khoa, đó chính là bình thường công nhân, đến lúc đó khẳng định thuộc về công nhân cụ sát đội quản. Dịch Trung Hải vừa vặn chính là công nhân cụ sát đội người, muốn làm sao đối phó Vương Khôn, liền thế nào đối phó Vương Khôn. Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ ra, ma cao một thước đạo cao một trượng. Vương Khôn so hắn nghĩ muốn khôn khéo rất nhiều. Ở bọn họ vào nhà lục soát trước đối bọn họ lục soát người, không chỉ có phá hủy Dịch Trung Hải gài tang vật hãm hại kế hoạch, còn đem đoan nước ném tới Dịch Trung Hải trên đầu. Vừa nghĩ tới trong xưởng bây giờ những thứ kia truyền ngôn, Lý Hoài Đức liền muốn cười, đây thật là gậy ông đập lưng ông. Bất quá lại suy nghĩ một chút, Lý Hoài Đức liền mất hứng. Dịch Trung Hải nói trong ngực hắn quần lót là tức phụ, thế nhưng là hắn hỏi qua Vương Khôn, Vương Khôn nói chém đinh chặt sắt quần lót là nữ nhân trẻ tuổi. So sánh Dịch Trung Hải, Lý Hoài Đức dĩ nhiên tin tưởng Vương Khôn. Nếu Vương Khôn vậy là thật, như vậy Dịch Trung Hải trong ngực quần lót là ai, liền rất rõ ràng. Hoặc là hắn trộm người khác, hoặc là chính là Tần Hoài Như. Mà loại sau có khả năng, đến gần vô hạn với 100%. Hắn cùng Tần Hoài Như có quá nhiều lần xâm nhập trao đổi, đối Tần Hoài Như quần lót khá hiểu. Hắn xác thực ra mắt Tần Hoài Như xuyên cái đó màu sắc của lót. Cái này cũng làm hắn chán ghét hỏng. Hắn năng lực mạnh như vậy, còn không thỏa mãn được Tần Hoài Như sao? Lại còn đi tìm Dịch Trung Hải lão đầu tử kia. 128 chương 1279 lưu hải trung giá trị thượng dư chương 1279 lưu hải trung giá trị thượng dư chương 1279 lưu hải trung giá trị thượng dư quần lót chuyện, không thể truy cứu, tạm thời cho là Dịch Trung Hải lão bà đi. Nếu Dịch Trung Hải mong muốn coi Tần Hoài Như là lão bà, hắn Lý Hoài Đức sau này liền cho Dịch Trung Hải nhiều đeo mấy đỉnh nón xanh. Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn có cửu oán, ngươi không biết ta còn có, ta hỏi ngươi, ta rõ ràng đã nói với ngươi, không thể để cho Dịch Trung Hải tiến công nhân cụ sát đội, ngươi làm sao lại không nghe? Lưu Hải Trung một chút chần chờ cũng không có, trực tiếp bán đứng Tần Hoài Như, cái này cũng không bán ta. Tần Hoài Như nói nàng cùng ủy ban lãnh đạo quen thuộc, ta muốn là không đồng ý, nàng liền cho ta làm chuyện xấu, để ta làm không được quan, ta không dám đắc tội nàng. Lý Hoài Đức bị Lưu Hải Trung ngu xuẩn giận đến bật cười, nàng nói cùng ủy ban lãnh đạo có quan hệ, liền có quan hệ à? Lưu Hải Trung lại cứ phi thường phối hợp gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng. Không chỉ có ta tin tưởng, quét dâu quặp cùng chúng ta xưởng thật là nhiều người cũng tin tưởng. Tần Hoài Như ở phân xưởng, căn bản cũng không cần làm việc, quét dâu quặp cũng không dám cho nàng an bài công tác. Còn có tới trễ về sớm chuyện, bảo vệ khoa cũng không dám quản, nàng nghĩ tới lúc nào thì tới lúc đó, nghĩ khi nào thì đi, liền khi nào thì đi. Mọi người đều biết, ủy ban lãnh đạo phân phó muốn chiếu cố nàng. Lý Hoài Đức sắc mặt nhất thời trở nên đen lên. Tần Hoài Như tìm hắn khóc kể, nói phân xưởng công tác quá mệt mỏi, đem thân thể cũng mệt lạ. Hắn vì hưởng thụ, liền đáp ứng chiếu cố một chút Tần Hoài Như. Chuyện này là an bài Đỗ thư ký đi làm, vì không khiến người ta liên tưởng đến trên người của hắn, hắn còn đặc biệt giao phó Đỗ thư ký, mình không thể ra mặt, tìm người khác ra mặt. Đỗ thư ký đi theo hắn nhiều năm, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Như vậy thì rất rõ ràng, Tần Hoài Như mượn hắn thế, đi gạt gẫm người khác. Hay cùng ở tứ hợp viện, mượn Dịch Trung Hải đi chiếm tiện nghi của người khác vậy. Hắn không nghĩ tới, Tần Hoài Như không chỉ có lòng tham, lá gan còn lớn như vậy. Ngươi thật là đần chết được rồi. Nàng nói như vậy, ngươi cũng sẽ không hướng ta hội báo sao? Lưu Hải Trung giải thích, loại chuyện như vậy, ta làm sao dám ở ngay trước mặt ngươi nói ra? Như vậy, chẳng phải là nói ngươi cùng Tần Hoài Như? Đúng. Lý Hoài Đức khí vô cái bản, đủ rồi, ta cùng Tần Hoài Như có quan hệ gì? A, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Lưu Hải Trung chính là ngu nữa, cũng có thể nhìn ra Lý Hoài Đức giận thật. Vì không bị Lý Hoài Đức ghi hận, Lưu Hải Trung quả quyết nhận sợ, chủ nhiệm, ngươi đừng tức giận, ta nói sai. Ngươi đừng chấp nhận với ta. Lý Hoài Đức cũng tỉnh táo lại, Tần Hoài Như chuyện, là hắn sơ sẩy. Nữ nhân khác gặp phải loại chuyện như vậy, hận không được người khác không biết. Cũng tỉ như Lưu Lam, đi theo hắn nhiều năm, biết bọn họ chuyện, cũng chỉ có căn tin những người kia. Phân xưởng trong công nhân cũng không biết. Tần Hoài Như nơi này đâu, loại chuyện như vậy không ngờ không đàng hoàng gạn, ngược lại khắp nơi cùng người khác ám chỉ. Đây là coi hắn là cái thứ hai chủ nố. Chủ nố cũng là bởi vì cùng Tần Hoài Như lời đồn, đưa đến trong xưởng nữ nhân đều coi thường hắn. Bây giờ tình huống, cùng chủ nố chuyện rất giống, đều là một ít đúng đúng mà không phải là chuyện ôn. Nói ủy ban người cùng Tần Hoài Như quan hệ không minh bạch. Những công nhân kia tin tức không linh thông, thế nhưng là ủy ban người tin tức linh thông lắm. Sợ rằng cũng đoán ra cái đó ủy ban người là hắn. Đây quả thực là coi hắn là kẻ ngu chơi. Hắn liền nói có lúc cùng những người kia họp, luôn cảm giác những người kia nhìn ánh mắt của hắn có chút không giống đâu. Lý Hoài Đức giờ khắc này quyết định, sau này cùng Tần Hoài Như quan hệ phải từ từ xa lánh, không thể bị nữ nhân kia có quá nhiều liên hệ. Nữ nhân kia đơn giản quá tà môn, toàn bộ cùng nàng quan hệ tốt người, kết quả cũng không tốt. Chu nô điều kiện không tính kém, hơn 30 cũng không tìm tới tức phụ. Dịch Trung Hải lợi hại hơn, đường đường công nhân bậc 8, gia sản không có, còn luân lạc tới người người kêu đánh mức. Còn có trước mắt ngu xuẩn, mình quả thật định cho hắn thăng quan, kết quả đây, cũng bởi vì cùng Tần Hoài Như liên hệ quan hệ, bây giờ nếu bị bản thân lộ trước. Lao Lưu, ngươi đi theo ta một đoạn thời gian, ta đối với ngươi không kém đi. Ngươi có thể đi hỏi một chút Đỗ thư ký, ta tính toán tháng sau cho ngươi thăng quan. Thế nhưng là ngươi đây. Lý chủ nhiệm, ta đối với ngươi cũng là trung thành cảnh cảnh. Trung thành cảnh cảnh. Ta để ngươi không muốn tuyển nhận Dịch Trung Hải, ngươi gạt ta khai thù, cái này gọi là trung thành cảnh cảnh. Ta để ngươi khách khí với Vương Công Điểm, ngươi mang theo người đập nhà của hắn, cái này cũng gọi là trung thành cảnh cảnh. Ta để ngươi đối phó những thứ kia nút ở công nhân bên trong người xấu, ngươi lại tham ô nhận hối lộ, cái này gọi là trung thành cảnh cảnh. Ngươi biết nói ngươi Lưu Hải Trung có lòng tham, ngươi không biết, còn tưởng rằng ta chính là người như vậy đâu. Lý chủ nhiệm, ta không có, ta thật không có. Lưu Hải Trung như vậy cao tuổi rồi, bị Lý Hoài Đức nói khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta cũng không dám nữa. Lý Hoài Đức thở dài, mới nói, bất kể ngươi có hay không, chỉ bằng vào ngươi tham ô nhận hối lộ chứng cứ, ai cũng không gánh nổi ngươi. Ta không có để cho người đem người tham ô nhận hối lộ chuyện nói ra, đó là giữ lại cho người mặt mũi. Ngươi đây, nếu là thức thời, liền đem tham ô nhận hối lộ vật cũng giao ra đây, lại đem tiền phạt nộp lên. Ta sẽ để cho Hứa Đại Mậu đem những chứng cứ kia cũng hủy diệt. Bằng không, chuyện gây ra đến, ta chính là nghĩ bảo đảm ngươi, cũng không giữ được. Ngươi cũng đã biết, ngươi hậu quả là cái gì. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, Hứa Đại Mậu đã nói qua, đưa cả nhà bọn họ đi Tây Bắc ăn hạt cát. Lý Hoài Đức thâm tình nói, ngươi nếu biết, vậy thì tốt nhất. Bây giờ cái tình huống này, ta muốn không đối với ngươi xử phạt, đồng trưởng phòng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói đúng hay không? Lưu Hải Trung đã hoảng hồn, dĩ nhiên là Lý Hoài Đức nói gì, hắn đã cảm thấy cái gì đúng. Lý Hoài Đức tiếp tục nói, cho nên, bây giờ xử phạt, đối với ngươi mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi đây, trước ở trong xưởng thành thành thật thật tiếp bị trừng phạt, thật tốt cải tạo. chờ sau này có cơ hội, ta sẽ lần nữa cất nhắc ngươi. Nghe được còn có lần nữa làm quan có thể, Lưu Hải Trung trong lòng lại cao hứng lên, hướng về phía Lý Hoài Đức cảm ơn trời đất. Bung lên cho người ta vẽ bánh nướng, Lý Hoài Đức năng lực không có chút nào yếu, chỉ một câu sau này lần nữa cất nhắc, sẽ để cho Lưu Hải Trung hoàn toàn đàng hoàng đứng lên. Đợi đến Lưu Hải Trung bảo đảm, vĩnh viễn sẽ không nói ra hắn thu chuyện tiền bạc về sau, Lý Hoài Đức liền thả hắn đi. Thằng ngu này, thậm chí ngay cả chứng cứ cũng không biết lưu, của phí Lý Hoài Đức một phen tính toán. Hắn làm như thế, là lo lắng Lưu Hải Trung cho hắn làm việc, lưu lại chứng cứ. Lý Hoài Đức từ Vương Khôn lục soát người chuyện bên trên lấy được dẫn dắt, lưu lại một đầu óc. Mặc dù lòng này mắt là hổn phí, nhưng là đâu, lo trước khỏi họa, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Về phần cất nhắc Lưu Hải Trung, khắp thiên hạ có thể liền thằng ngu này tin tưởng. Lưu Hải Trung số mạng đã sớm nhất định, đó chính là cho hắn Lý Hoài Đức gánh tội. Hắn vì sao đối Lưu Hải Trung ức hiếp công nhân hành vi bất kể không hỏi, thậm chí không nghe hắn hội báo. Đó chính là cho Lưu Hải Trung đào hố, để cho hắn náo người người đoán trách sau, lại đem oan ức cho trên lưng hắn. Lưu Hải Trung trên một điểm này, xác thực không có để cho hắn thất vọng. Thành công đem trong xưởng toàn bộ công nhân lửa giận hấp dẫn tới. Tiếp xuống, Lý Hoài Đức sẽ phải bắt kiệt Lưu Hải Trung một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư, đó chính là trở thành các công nhân nơi chút giận. Không để cho công nhân đem khoảng thời gian này lửa giận phát tiết ra ngoài, hắn dưới mông vị trí cũng ngồi không vững. Lý Hoài Đức để cho người đem Hứa Đại Mậu gọi tới phòng làm việc, để cho hắn dẫn người đi Lưu Hải Trung trong nhà tiếp thu những thứ kia tăng vật, đồng thời cũng để cho hắn xử lý Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải chuyện. Nguyên tắc chính là nhất định phải để cho các công nhân cảm thấy thông khoái. 128 chương 1280 tần hoài như tránh né chương 1280 tần hoài như tránh né chương 1280 tần hoài như tránh né rời đi canteen, Dịch Trung Hải phẫn nộ giơ chân, cho đến mắng mệt mỏi mới dừng lại. Tần Hoài Như làm duy nhất người xem, tố chất phi thường đạt chuẩn, không chỉ có chăm chú lắng nghe, còn thỉnh thoảng cho Dịch Trung Hải phụ trạng. Dịch Trung Hải mắng chưa hết hứng, thế nhưng là đâu, vấn đề vẫn phải là không tới giải quyết. Sâu sắc thở dài, ngồi ở một bên trên đất trống. Tần Hoài Như ngồi vào Dịch Trung Hải bên người, an ủi, một đại gia, không có khó khăn không qua nổi. Ngươi cũng không cần quá vì trụ nố thương tâm. Hắn nha, chẳng qua là nhất thời phạm hồ đồ. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn sẽ tỉnh ngộ lại. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại đang nghĩ biện pháp. Đầu tiên, hắn nhất định phải nhanh đem trong xưởng tiền nộp lên. Không đưa trước tiền, hắn sẽ phải đi Tây Bắc. Một khi đi Tây Bắc, toàn bộ tính toán đều được vô ích. Thế nhưng là tiền này, rốt cuộc từ đâu tới đây a Hoài Như, ta buồn a bây giờ ta nghèo không xu dính túi, thế nào nộp lên trong xưởng tiền? Tần Hoài Như hận không được biến mất tại chỗ. Như vậy, để cho nàng trả lời như thế nào đâu? Thấy chết mà không cứu, lộ vẻ quá mức vô tình. Cho Dịch Trung Hải rút một tay. Chớ có nói đùa. Trước giờ sau nàng đem tiền của người khác hướng bản thân trong túi trang, liền chưa thấy qua tiền của mình hướng người khác trong túi đi. Tục nữ nói, có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực. Tần Hoài Như không nỡ bỏ tiền, cũng chỉ có thể giúp Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp, trong xưởng cũng quá không giảng lý, làm sao có thể cho ngươi nghiêm trọng như vậy xử phạt đâu. Ngươi nói thế nào cũng là chúng ta trong xưởng công nhân bậc 8. Nói đến đây cái, Dịch Trung Hải càng thương tâm. Đừng nói công nhân bậc 8, chính là cấp 5 công cũng không giữ được. Hắn bị đẩy đi đến phân xưởng một cải tạo, còn không biết Quách Dâu gặp cùng Hứa Đại Mậu thế nào dạy vò hắn đâu. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hắn tiền lương cũng hạ xuống học trò trình độ. Như vậy chút tiền lương, miễn cưỡng đủ cái đôi này sinh hoạt dùng. Thế nhưng là bọn họ sau này dưỡng lão làm sao bây giờ? Chớ nói Hoài Như, ta sau này còn phải dựa vào ngươi. Dịch Trung Hải nghiền ngẫm nói một câu. Tần Hoài Như trong lòng phi thường không vui. Bây giờ kết quả đã nhất định, tương lai một đoạn thời gian, Dịch Trung Hải kiếm không tới bao nhiêu tiền. Nếu như chờ hắn về hưu, còn không có gì tiền, sau này dưỡng lão liền thành vấn đề lớn. Một cái không có tiền Dịch Trung Hải, đối với nàng nhà nhưng không có bao nhiêu chỗ dùng. Một cái không có chỗ dùng lao đầu tử, nàng dựa vào cái gì cho Dịch Trung Hải dưỡng lao a? Bất quá cũng không thể cự tuyệt Dịch Trung Hải, hắn không có tiền, còn có nhà. Sau này đồng ngạnh kết hôn, trong nhà địa phương khẳng định ở không ra. Nàng lại không thể hoàn thành Hà Vũ Thủy nói lên điều kiện kia, trên căn bản liền tuyên cáo trụ nối nhà vô vọng. Một đại gia, bất kể ngươi có tiền hay là không có tiền, ta cũng sẽ cho ngươi dưỡng lao. Ngươi không cần lo lắng những thứ này. Ta Tần Hoài Như không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như tỏ thái độ rất vừa ý, nhưng là hắn nói cũng không phải là ý đó. Hắn nói đúng lắm, để cho Tần Hoài Như đi tìm Lý Hoài Đức, ở Lý Hoài Đức trước mặt nhiều nói vài lời lời hay. Suy nghĩ một chút, chuyện này trước không gấp, trước tiên đem chuyện tiền bạc giải quyết. Coi như đi tìm Lý Hoài Đức cầu tha thứ, vậy cũng muốn chờ một đoạn thời gian. Trong xưởng mới cho bọn họ xử phạt, bất kể ai ra mặt, Lý Hoài Đức cũng không thể lập tức đổi lời nói. Hoài Như, ta biết ngươi là hiếu thuận hải tử. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, từ đạo hữu bất tử bần đạo, Dịch Trung Hải xảy ra vấn đề, hay là về nhà tìm mẹ hắn đi giải quyết đi. Một đại gia, ngươi bị một đêm khổ, có phải hay không về nhà nghỉ ngơi một chút? Dịch Trung Hải có chút không yên lòng, cũng không có đoán được Tần Hoài Như ý sau lưng, cảm thụ trên người mệt mỏi, hắn liền nói, cũng tốt, ta về nhà trước. Hoài Như, nếu không ngươi cùng ta một khối trở về. Tần Hoài Như lập tức lắc đầu, đùa giỡn, Dịch Trung Hải trở về nhất định phải chủ tiền, nàng lại không có ý định bỏ tiền, đi theo đi qua làm gì? Ta liền không trở về. Phân xưởng trong rất nhiều người cũng có thành kiến với ta. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, liền không có kiên trì, cùng Tần Hoài Như phân biệt sau, liền ra xưởng cán thép. Ở cổng nhà máy, đụng phải từ Lý Hoài Đức trong phòng làm việc đi ra Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung thấy được Dịch Trung Hải, một chút sắc mặt tốt cũng không có. Hắn bây giờ đã suy nghĩ ra, mất chức kẻ cầm đầu hay là Dịch Trung Hải. Nếu không phải Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cổ động, hắn cũng sẽ không đầu góc mê muội, cùng Vương Khôn đối nghịch dịch Trung Hải vốn định cùng Lưu Hải Trung chào hỏi một chút, thuận tiện nhìn một chút thế nào từ Lưu Hải Trung trong tay mượn ít tiền. Thấy được Lưu Hải Trung không để ý hắn, hắn cũng chỉ có thể làm không thấy được, đuổi theo Lưu Hải Trung. "Lão Lưu, ngươi chờ ta một chút." Dịch Trung Hải kêu cả mấy âm thanh, làm cho người chung quanh rối rít nhìn hướng bên này, Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ có thể dừng bước lại. "Dịch Trung Hải, ngươi hại ta còn chưa đủ sao? Ta van cầu ngươi, tha ta có được hay không? Ta bây giờ coi là thấy rõ, phàm là có liên hệ với ngươi, liền không có chuyện tốt." Dịch Trung Hải coi trọng nhất chính là danh tiếng, sao có thể tiếp nhận Lưu Hải Trung như vậy chỉ trích? "Lão Lưu, ngươi nói cái gì đó? Vậy làm sao có thể đoán ta đây? Muốn đoán, cũng phải đoán Vương Khôn. Hắn rõ ràng cùng Lý chủ nhiệm quan hệ tốt như vậy, lại không hướng ba người chúng ta đại gia hội báo. Nếu là hắn tuân thủ chúng ta trong huyện quy củ, tất cả mọi chuyện cũng cùng ba người chúng ta đại gia hội báo, chúng ta làm sao sẽ động thủ với hắn? Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" Lưu Hải Trung có chút bị Dịch Trung Hải thuyết phục tâm. Trước kia tứ hợp viện, đúng là hình dáng này. Vương Khôn nếu là sớm một chút cùng hắn hội báo, hắn tuyệt đối sẽ không đối Vương Khôn ra tay. Nhưng mà, hắn vẫn là không có tha thứ Dịch Trung Hải. Mới vừa rồi Lý Hoài Đức nói với hắn rất rõ ràng, hắn cũng không nên chiêu thu Dịch Trung Hải tiến vào công nhân cũ sát đội. Vương Khôn nếu cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt, Lý Hoài Đức khẳng định biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải ân oán. Nếu biết cái này ân oán, hắn chiêu thu Dịch Trung Hải tiến vào công nhân cũ sát đội, chính là đắc tội Lý Hoài Đức. Hắn sẽ không cho là bản thân có lỗi, mà là cảm thấy không có Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải, hắn cũng sẽ không chọc giận Lý Hoài Đức. "Được rồi, lão Dịch, ngươi cũng đừng tới lựa phỉnh ta đi. Có cái đó công phu, ngươi hay là đi tìm chủ nố, gặt gẫm chủ nố đi." Làm một viện hàng xóm cũ, Dịch Trung Hải đối Lưu Hải Trung rất quen thuộc. Một phân xưởng tiểu tổ trưởng không có lên làm, Lưu Hải Trung cũng khí không để ý tới người, về đến nhà liên tục đánh Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc một tuần lễ. Lần này ném đi đội lớn đến từng này chức vị, Lưu Hải Trung tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. "Lão Lưu, ngươi thế nào không thương tâm a?" Lưu Hải Trung dĩ nhiên thương tâm, nhưng là có Lý Hoài Đức an ủi, hắn lại dễ chịu hơn khá nhiều. Hắn cảm thấy Lý Hoài Đức tuyệt đối không thể rời bỏ hắn. Đợi đến phát hiện Hứa Đại Mậu không làm được Lý chủ nhiệm giao phó nhiệm vụ sau, nhất định sẽ nhớ tới hắn. Có cái này niệm tưởng, hắn liền không có quá thương tâm. Lần này hắn giải cái đầu óc, cũng không có nói với Dịch Trung Hải. "Thương tâm có ích lợi gì? Ngươi đừng quên ta, ta còn muốn về nhà chuẩn bị tiền phạt đâu." Dịch Trung Hải không nghĩ ra, lại không nhìn ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể buông tha cho, "Ta tìm ngươi có việc khác." Lưu Hải Trung vừa nghe Dịch Trung Hải vậy, đi nhanh hơn. Trong lòng của hắn nhất định một chuyện, phàm là cùng Dịch Trung Hải dính dáng đến, chuẩn không có chuyện tốt. Thấy được Lưu Hải Trung chạy thật nhanh, Dịch Trung Hải chỉ có thể về phía trước đuổi, đuổi theo một đoạn đường, hắn liền bỏ qua. Hắn là cái muốn mặt mũi, cũng không thể ở trên đường cái tìm Lưu Hải Trung vay tiền. Lúc này, còn không có tan việc. Quan tại bọn họ chuyện, truyền bá phạm vi không lớn, rất nhiều người cũng không tìm hiểu tình huống. Nhưng mà, Lưu Quang Thiên được thả ra sau, liền trực tiếp trở về tứ hợp viện. Nhị đại mụ hỏi thăm Lưu Quang Thiên thời điểm, cũng không có chú ý giữ bí mật. Trong viện người đã thông qua bọn họ trò chuyện, biết đối bọn họ kết quả xử lý. Bọn họ hiện tại cũng đang chờ trong xưởng công nhân tan việc trở lại, tốt nghe ngóng tin tức. 128 chương 1281 trong viện người trông đợi chương 1281 trong viện người trông đợi chương 1281 trong viện người trông đợi thấy được Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đi vào, vốn là có chút vui sướng không khí đột nhiên ngưng lại. Tiên viện nói chuyện phiếm những người kia, phản phất cũng sẽ không nói chuyện bình thường, cứ như vậy xem hai người. Hai người thấy được cái tình huống này, lập tức liền đoán được nguyên nhân, sắc mặt lập tức biến phi thường khó coi. Bọn họ phong quang thời điểm, những thứ này hàng xóm hận không được cách 800 dặm theo chân bọn họ chào hỏi. Bây giờ là phách, thấy được bọn họ cũng không biết chào hỏi. Bọn họ cũng có tự biết mình, biết đối phó Vương Khôn một chiêu kia, đắc tội trong viện người, lúc này không thể cùng đại gia so đo cái gì. Hai người không nói câu nào trở về nhà, trong viện không khí mới khá hơn. Nhìn hai cái đại gia dáng vẻ, Lưu Quang Thiên nói tám phần là sự thật. Ta nhìn cũng thế. Sau đó đại gia lẫn nhau nhìn mấy lần, cười lên ha ha. Đây đối với đại gia mà nói, thật là một tin tức tốt a, từ phế trừ quản sự đại gia chế độ bắt đầu, đại gia hưởng thụ tự do tư vị. Mặc dù khi đó, còn cần cho ba cái đại gia mặt mũi, bị ba cái đại gia chèn ép. Nhưng là so với hơi một tí họ, hơi một tí cho Tần Hoài như nhà quên tiền mà nói, ngày đơn giản là nhảy vậy tiến bộ. Nhưng Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng về sau, đem mọi người thật tốt thu thập một trận. Tất cả mọi người cảm giác ngày trở lại từ trước vậy. Đợi đến Dịch Trung Hải cũng tiến công nhân cụ sát đội, vậy thì càng không có cách nào nói. So với quản sự đại gia thời kỳ đều muốn chênh lệch rất nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, Chu Nô thoát khỏi Dịch Trung Hải nắm giữ, hấp dẫn Dịch Trung Hải toàn bộ tinh lực, để cho hắn không có thời gian đối phó đại gia. Mọi người đều biết, đây chỉ là tạm thời. Một khi Dịch Trung Hải thu phục Chu Nô, kế tiếp chịu khổ chính là bọn họ. Đều không cần người khác nhắc tới, đại gia cũng có thể nghĩ ra được sẽ đối mặt cái gì. Dịch Trung Hải không có tiền, bà cụ điếc sống không muốn nổi nữa, Tần Hoài như nhà ngày càng không vượt qua nổi. Làm sao có thể để bọn hắn qua ngày tốt đâu? Kia tất nhiên là tiền quyên góp a, đừng nói không có ban khu phố phê chuẩn, không thể tổ chức tiền quyên góp. Bây giờ ban khu phố vội vàng vận động, căn bản không quản được những thứ này. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải đều là xưởng cán thép công nhân cụ sát đội, ai dám len lén chạy đi tố cáo bọn họ a, còn có chủ nố, tên kia một khi bị gạt gẫm, nhất định sẽ càng thêm trung thành nghe bọn hắn, ai dám không tiền quyên góp, sẽ chờ chủ nố quả đấm đi. Đại gia duy nhất trông cậy vào chính là Vương Khôn, chỉ cần Vương Khôn đứng ra phá hư, bọn họ cũng không cần tiền quyên góp. Nhưng là, Vương Khôn căn bản là lười để ý tới trong việc chuyện. Chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn căn bản liền sẽ không hỏi tới. mong muốn để cho Vương Khôn chủ động phá hư, độ khó rất lớn. Đại gia nói xong rồi cùng nhau cô lập Vương Khôn, làm đến bây giờ, làm giống như Vương Khôn cô lập bọn họ vậy. Rất nhiều nhát gan người đều đã nhận mệnh, liền nhìn lúc nào Dịch Trung Hải gạt gẫm được rồi trụ nố, bọn họ thành thành thật thật chờ tiền quyên góp. Gan lớn điểm người, tất cả đều ở trong lòng cho trụ nố cố lên, hy vọng hắn cùng Dịch Trung Hải quyết liệt, thời gian có thể lâu một chút. Về phần nói trụ nố cùng Dịch Trung Hải hoàn toàn quyết liệt, đại gia cũng làm vui một chút. Chỉ cần sinh hoạt ở tứ hợp viện người, là có thể xác định bằng trụ nố bản lãnh của mình, là tuyệt đối không có cách nào né tránh Dịch Trung Hải, bà cụ điếc, Tần Hoài như ba người liên thủ. Bây giờ loại này theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ cục diện, là trụ nố chui chỗ trống, ba người mỗi người có tâm tư riêng, không có đặt thành gạt gẫm trụ nố chung một chiến tuyến. Đại gia đã nhìn ra, ba người bên trong, Dịch Trung Hải là nhất sốt ruột. Cái này cũng rất bình thường, không có trụ nố cái này thằng ngu ở, hắn đã muốn chiếu cố bà cụ điếc, lại phải chiếu cố Tần Hoài Như, căn bản bận không kịp thở. Tuyết thượng ra xương chính là, Dịch Trung Hải công nhân bậc 8 bị Vương Khôn làm rơi, trong nhà tích góp lại bị Hà Vũ Thủy lấy đi. Lấy Dịch Trung Hải tình huống bây giờ, căn bản là không cách nào gánh như vậy áp lực nặng nề. Kế tiếp chính là bà cụ điếc. Cái này lao thái thái, cả đời lớn nhất tật xấu chính là thèm ăn. Cả ngày liền muốn ăn ngon. Dịch Trung Hải nói là nuôi bà cụ điếc, kỳ thực trụ nố có công tác sau, chiếu cố bà cụ điếc cái ăn nhiệm vụ liền bị ném cho trụ nố. Một bác gái cũng chính là giúp bà cụ điếc thu thập nhà, bưng bưng bộ tiểu cái gì. Một xu không cần bỏ ra, còn chiếm được to như vậy tiếng tăm tốt. Đợi đến Dịch Trung Hải đem chiếu cố giả ra trách nhiệm giao cho trụ nố thời điểm, bà cụ điếc đã tấn thăng làm trong tứ hợp viện lao tổ tông. Dịch Trung Hải lại buộc đại gia hiếu kính bà cụ điếc, bản thân còn là cái gì đều không cần ra. Đặc biệt là Hứa Đại Mậu, cưới Lâu Hiểu Nga sau, bà cụ điếc ngày trôi qua được đều là một thoải mái á Lâu Hiểu Nga khác không có, chính là có tiền. Bình thường trong nhà ăn đều là màn đầu trắng, bột bắp đều không ăn. Bà cụ điếc gạt gấm Lâu Hiểu Nga, để cho nàng tình nguyện cùng Hứa Đại Mậu gây gỗ, cũng phải hiếu kính bà cụ điếc. Đoạn thời gian đó, là đại gia đang quản chuyện lớn ra thời kỳ, khó được ngày tốt. Vương Khôn sau khi đến, phá vỡ Dịch Trung Hải chế tạo thăng bằng. Bà cụ điếc kim thân bị đánh vỡ, trong viện người không cần hiếu kính cái này cùng bản thân không có liên hệ máu mủ lao tổ tông. Lâu Hiểu Nga cái này ngốc nết tiểu tức phụ, cũng không còn coi bà cụ điếc là thân mãi mãi. Toàn bộ áp lực cho đến Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải lại đem áp lực giao cho chủ nố. Chủ nố một nắp nổi, muốn lập ba nhà nổi, thực tại không che được tới. Dưỡng lao đoàn vì có thể kéo dài phát triển, không thể không lần nữa rời núi, bắt đầu ở tứ hợp viện tính toán đứng lên. Chẳng qua là kết quả làm bọn hắn rất không hài lòng, tính toán càng nhiều, mất đi càng nhiều. Cho tới bây giờ, chủ nố cùng dưỡng lao đoàn xích mích. Không có chủ nố cái này vô liếng, Dịch Trung Hải thái độ đối với bà cụ điếc càng ngày càng phụ họa. Bà cụ điếc nghĩ muốn tăng lên phẩm chất cuộc sống, nhất định phải nhanh đem chủ nố gạt gẫm trở lại. Có chủ nố cái này vô liếng, nàng mới có đàm phán tư cách. Nhất không nóng nảy ngược lại là Tần Hoài Như. Có trước mặt hai vị sốt ruột, nàng đợi nhặt có sẵn tiện nghi là được. Thay vì đem tinh lực hao phí ở chủ nố trên thân, không bằng thừa dịp chủ nố không quấn nàng thời điểm, thật tốt cùng đại gia thẳng thắn, có ý xây dựng trao đổi một phen. Đặc biệt là Lý Hoài Đức cái này người có tiền tài chủ, tùy tiện đi chỗ của hắn một chuyến, là có thể lấy được không ít chỗ tốt. Xa so với từ chủ nố cùng Dịch Trung Hải nơi đó lấy được chỗ tốt nhiều. Tần Hoài Như đều có chút hối hận, sớm biết Lý Hoài Đức hào phóng như vậy, liền sớm một chút đi theo Lý Hoài Đức làm ăn. Rất nhiều người đối hành vi của Tần Hoài Như cảm thấy phi thường mệt hoặc. Lẽ ra nhất sốt ruột nên là Tần Hoài Như mới đúng. Trên người nàng gánh nặng nặng nhất, trong nhà còn có cái không đỡ lo bà. Nhìn không hiểu, cũng không ai nói gì. Ở tứ hợp viện sinh hoạt nhiều năm như vậy, đại gia cũng tinh minh. Cùng Tần Hoài Như trò chuyện cái gì, cũng không thể trò chuyện tiền. Một khi nói đến tiền, nàng liền khóc than. Cái này khóc than, chịu tội chính là bọn họ. Bây giờ đây hết thảy, tất cả đều phải kết thúc. Nếu là Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải bị xử phạt, đó chính là tội nhân A một có tội người, không còn có tư cách đối bọn họ cơ tay múa chân. Bọn họ có thể hùng hồn lớn tiếng cự tuyệt bọn họ, còn không cần lo lắng bọn họ trả thù cùng đạo đức bắt góc. Loại cuộc sống này là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ này. Bây giờ vấn đề duy nhất đó chính là chờ xưởng cán thép tan việc, đại gia 100% xác định tin tức là thật. Bọn họ cũng không muốn chưa có xác định tin tức trước liền đắc tội Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Phải biết chỉ cần hai người này không rơi đài, liên hiệp bà cụ điếc, toàn bộ tứ hợp viện chỉ có Vương Khôn có thể không quan tâm. Những người khác nhiều nhất coi là Hứa Đại Mậu dám đối với bọn họ không phục, nhưng là Hứa Đại Mậu cuối cùng khẳng định vẫn là phải hướng bọn họ xuống nước. 128 chương 1282 chọn một chương 1282 chọn một chương 1282 chọn một đối với trong viện tâm tư người, Dịch Trung Hải căn bản cũng không có tâm tình để ý tới, đồng thời cũng cảm thấy không cần thiết. Những người này chính là cỏ đầu tượng, bên kia gió lớn, chiều bên kia đảo. Hắn tức giận đem trong xưởng xử phạt nói một lần, sau đó trơ mắt nhìn bà cụ điếc. Từ Lưu Hải Trung thái độ đối với hắn bên trên nhìn, hắn đã xác định Lưu Hải Trung 8 phần sẽ không cho hắn mượn tiền. Bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng không vui đi cầu Lưu Hải Trung. Trừ đi Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bà cụ điếc có thể giúp hắn giải quyết tiền phạt vấn đề. Hoặc là bà cụ điếc đi cầu người, giúp hắn đem xử phạt miễn, hoặc là bà cụ điếc cho hắn mượn tiền, giúp hắn đem tiền phạt nộp lên. Tương đối mà nói, Dịch Trung Hải hy vọng bà cụ điếc lựa chọn loại thứ nhất. Như vậy hắn cũng không cần gánh vác bất kỳ điểm nhơ. Càng quan trọng hơn là, không cần đem tiền thưởng cho Vương Khôn, để cho Vương Khôn cầm tiền của hắn ăn ngon uống say. Hứa Đại Mậu chỉ nói là số tiền này là đối bọn họ tiền phạt, cũng không có nói số tiền này là thưởng cho Vương Khôn. Nhưng là hắn lại không đốc, Vương Khôn cái đó chết muốn tiền tính tình, nếu là không bồi thường, Vương Khôn dựa vào cái gì bỏ qua cho bọn họ? Phải biết, Vương Khôn tới tứ hợp viện ngày thứ nhất, cũng bởi vì Đồng Ngạnh đụng nhà hắn khóa, liền lừa gạt hắn 300 đồng tiền. Một bác gái không đợi Dịch Trung Hải nói xong, liền lau nước mắt khóc. Nhà bọn họ một năm này, bị dày vò thực tại quá thảm. Những thứ kia tiền dưỡng lão, tất cả đều là nàng một chút xíu tiết kiệm được. Nếu không phải lưng beo chiếu cố bà cụ điếc trách nhiệm, nàng giữa trưa thậm chí đều không cần ăn cơm. Sớm biết những thứ kia tiền dưỡng lao sẽ bị người khác đuổi đi, nàng cần gì phải thắt lưng buộc bụng. Khóc, không có tác dụng gì. Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cũng không để ý đến một bác gái. Lúc này, cần chính là mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, vượt qua cái này chật vật thời kỳ, mà không phải rơi mấy giọt nước mắt. Bà cụ điếc dĩ nhiên hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, nhưng là kia hai cái lựa chọn, nàng một cũng không nghĩ chọn. Ban đầu đi cầu người cứu Dịch Trung Hải, liền đã nói xong, sau này không thể trở lên cửa. Bà cụ điếc không phải nói chuyện tín dụng người, gặp phải khó khăn, nên đi cầu tha thứ, khẳng định sẽ còn đi. Cũng không thể vì một chút mặt mũi, để cho mình già không chỗ dựa đi. Thế nhưng là thời kỳ này, nàng thật vẫn không dám đi qua. Những người kia thế nhưng là kỳ nhân A, hay là đã từng quý tộc. Thân phận như vậy, đại gia hận không được cùng nàng phủi sạch quan hệ, nào có đi phía trước gót. Chỉ có ngại bản thân mệnh dài người, mới đi phía trước gót. Trung Hải A, ta nghĩ nghĩ, cái này sau này A, chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác. Chuyện lần này, đem chúng ta danh tiếng làm hư. Trong viện những người kia ngoài miệng chưa nói, trong lòng đều ở đây xem trò cười của chúng ta. Sau này, ngươi từ từ cho trong viện người làm điểm chuyện tốt, một chút xíu khôi phục thanh danh của ngươi. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Đợi mọi người đem chuyện này tất cả đều quên, chúng ta suy nghĩ thêm nắm giữ tứ hợp viện chuyện. Dịch Trung Hải chăm chú suy nghĩ một chút bà cụ như vậy, không có phản bác. Mới vừa rồi nói chuyện với bà cụ biết, cũng không có nói ra quần lót chuyện. Không nói khác, chỉ riêng mang theo trong người quần lót chuyện này, là có thể để cho hắn không dám ra ngoài. Không thấy, trong xưởng nhìn dưa tiểu đội cũng dám động thủ với hắn sao? Giống như hắn như vậy có danh vọng lão công nhân, nhìn dưa tiểu đội là không dám tùy tiện trêu chọc. Có thể để cho nhìn dưa tiểu đội ra mặt, liền đủ nói rõ người kia không là đồ tốt. A, phi, làm sao có thể nói mình như vậy đâu? Trên người hắn mang theo nữ nhân của lót, đó là vì cho Vương Khôn một bài học, tuyệt đối không có tâm tư khác. Vương Khôn có thể sử dụng âm mưu hãm hại hắn, hắn dựa vào cái gì không thể hãm hại Vương Khôn? Duy nhất không có tính tới, chính là Vương Khôn quá thông minh, lại có thể nghĩ đến lục soát người một chiêu này, để cho hắn chuẩn bị đổ ra sông ra biển. Mẹ nuôi, ta nghe ngươi. Bất quá ta xử phạt vấn đề, rốt cuộc giải quyết như thế nào a? Nếu là không nộp lên những tiền kia, ta khẳng định sẽ phải đi Tây Bắc. Lần này cần không phải hoài như giúp đỡ cầu tha thứ, Vương Khôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Bà cụ điếc vừa nghe Dịch Trung Hải vậy, liền hiểu muộn Tần Hoài Như một bước, để cho Tần Hoài Như trước hạn ở Dịch Trung Hải trước mặt lấy lòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tần Hoài Như đang ở xưởng cán thép đi làm, trước tiên là có thể lấy được Dịch Trung Hải được thả ra tin tức. Tần Hoài Như đã dẫn trước, bà cụ điếc lại không nốc, lúc này tuyệt đối sẽ không ở Dịch Trung Hải trước mặt bôi nhọ Tần Hoài Như. Nhưng Dịch Trung Hải hỏi vấn đề rất chí mạng, giải quyết như thế nào hắn xử phạt vấn đề, bà cụ điếc không có biện pháp nào. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ điếc chỉ có thể hai chọn một, còn có thể làm sao? Thành thành thật thật nộp tiền phạt ra ngươi không thấy, vì Vương Công chuyện, liền cục công an cũng đến rồi. Nếu là không nộp tiền phạt, trong xưởng có thể thả ngươi, cục công an có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ta lần trước giúp ngươi cầu tha thứ, những người kia không dám tùy ý động tới ngươi. Nhưng ngươi muốn cho bọn họ tay cầm, bọn họ chỉ biết mượn được cớ. Ngươi cũng gia nhập tạo phản phái, khẳng định rất rõ ràng các ngươi tạo phản phái mục đích. Các ngươi có thể tạo người khác phản, người khác cũng có thể tạo những người khác phản. Ngươi nếu là đem đồ vật thả vào Vương Khôn nhà, thì thôi. Thế nhưng là ngươi đây, bị Vương Khôn trước mặt của mọi người lục soát đi ra. Chúng ta căn bản không có lý do chỉ trích Vương Khôn, toàn bộ tội danh đều ở đây trên đầu của các ngươi. Dịch Trung Hải nghe rõ. Bà cụ điếc đây là nói, cục công an không có trực tiếp bắt hắn, là nhìn tại lần trước giúp hắn nói chuyện người lãnh đạo kiếm mức. Những lời này có bao nhiêu là thật? Dịch Trung Hải không có biện pháp xác định. Hắn là xưởng cán thép công nhân, xảy ra chuyện gì nên xưởng cán thép quản, cái này không giả. Thế nhưng là ai lại dám nói, người của cục công an đừng để ý đến. Lần này cục công an đến rồi, tới mấy người, cũng đều là lần trước làm hắn vụ án mấy người. Cái này ý tứ trong đó, là cái gì, hắn cũng không dám nghĩ. Dịch Trung Hải không dám đánh được, chỉ có thể tiếp nhận bà cụ điếc cách nói, thế nhưng là lần này cộng thêm tiền phạt, ta muốn giao cho trong xưởng 780 đồng tiền. Trong nhà của chúng ta sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy a? Bà cụ điếc nghe Dịch Trung Hải vậy, thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải nguyện ý nộp tiền phạt, đã nói lên hắn tin tưởng lý do của mình, sẽ không buộc nàng đi cầu người. Nhà ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Dịch Trung Hải quay đầu nhìn về phía một bác gái, trong nhà tiền đều ở đây một bác gái trong tay, hắn thật không rõ lắm. Hắn cũng không dám ở trên người thả tiền, chỉ sợ một không đành lòng, lại đem tiền cho mượn Tần Hoài Như. Một bác gái thở dài, lựa chọn chấp nhận, trong nhà trụ cột là Dịch Trung Hải, ai có thể xảy ra chuyện, liền hắn không xảy ra chuyện gì. Trong nhà còn dư lại 253 đồng tiền, chúng ta cũng phải chữa chút sinh hoạt phí. Không thể cũng lấy ra đi. Bà cụ điếc không nhịn được liền hỏi, các ngươi nhà làm sao sẽ còn lại như vậy ít tiền? Người khác tặng lễ liền 280 khối, cộng thêm Trung Hải tiền lương đâu. Một bác gái không nói gì, liền nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, có chút lúng túng cúi đầu. Những tiền kia, đương nhiên là cho mượn Tần Hoài Như. Hắn cũng không biết mượn thế nào, rõ ràng đã rất chú ý, hay là không tự chủ đem tiền cho mượn Tần Hoài Như. Bà cụ điếc suy nghĩ ra tiền chỗ đi, nhất thời phi thường bất mãn, ta đã sớm nói, giả ra chính là phiền phức ổ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Trước kia trụ nố tiền lương, bên này tới tay, bên kia liền bị Tần Hoài Như mượn đi. Nàng cho dù là thiếu mượn điểm, để cho Vũ Thủy Nha đầu kia ăn ít một chút khổ, nàng cũng sẽ không như thế hận chúng ta. Chu Nô trẻ tuổi, không trải qua chuyện, tuổi của ngươi không nhỏ, thế nào còn không trải qua chuyện đâu. Dịch Trung Hải bị bà cụ điếc nói không ngóc đầu lên được, cúi đầu biện giải cho mình một câu, ta làm như vậy cũng là vì Chu Nô. Ta muốn không giúp Chu Nô lung lạc Hoài Như, Chu Nô sau này làm sao tìm được tức phụ. 128 chương 1283 Tần Hoài Như chứng minh mình cơ hội chương 1283 Tần Hoài Như chứng minh mình cơ hội chương 1283 Tần Hoài Như chứng minh mình cơ hội lại là một bộ này giải thích, làm đến giống như Chu Nô không cưới Tần Hoài Như liền không cưới được tức phụ vậy. Bà cụ điếc há miệng, muốn nói điều gì? Sau đó suy nghĩ một chút, nàng nếu là mở miệng, nhất định sẽ cùng Dịch Trung Hải cãi vã. Bây giờ thời kỳ này, có thể chiếu cố nàng cũng liền một bác gái. Thực tại không thích hợp cùng Dịch Trung Hải trở mặt, liền buông ra. Dịch Trung Hải không bỏ ra nổi tiền, chẳng lẽ muốn để cho nàng thay Dịch Trung Hải ra? Đó là không thể nào. Vừa đúng, Dịch Trung Hải không phải đem tiền cấp cho Tần Hoài Như sao? Vậy hãy để cho hắn đi tìm Tần Hoài Như muốn. Muốn đã đến thì tốt quá, muốn không đến vậy có thể để cho hai người náo mâu thuẫn. Ta một lao thái bà, không có cái gì tích góp. Lần trước vì giả ra chuyện, đem tiền quan tài cũng lấy ra cho ngươi mượn. Ta coi như muốn giúp ngươi, cũng không giúp được. Ta nơi đó còn có hơn 100 đồng tiền nuôi lao tiền, ngươi cầm trước dùng đi. Nói là hơn 100, Dịch Trung Hải lại không thể cho hết bà cụ điếc lấy đi, tối đa cũng liền lấy đi 100 khối. Thế nhưng là cách cần đóng tiền, còn kém hơn một nửa, những tiền kia từ đâu tới đây? A Dịch Trung Hải âm thầm cho một bác gái nháy mắt, để cho nàng hướng về phía bà cụ điếc khóc một cái. Hắn tuyệt đối không tin, bà cụ điếc cứ như vậy ít tiền. Một bác gái lần này tinh minh một lần, hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, liền đối diện bà cụ điếc khóc, mẹ nuôi, ta van cầu ngươi nghĩ biện pháp mau cứu Trung Hải. Ta cùng hắn cũng lớn tuổi như thế, nếu là cũng được đưa đến Đại Tây Bắc, liền không có cách nào còn sống trở về. Bà cụ điếc biết đây là hai người kế sách, nhưng chỉ là không có biện pháp phơi bày, Trung Hải không phải đem tiền cấp cho Tần Hoài Như sao? Bây giờ Trung Hải gặp phải khó khăn, tìm Tần Hoài Như hỏi một chút, nhìn nàng có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới. Nàng gặp phải khó khăn, đại gia giúp đỡ xuất lực, lần này Trung Hải gặp phải khó khăn, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Còn nữa nói, Trung Hải rơi vào cái bộ dáng này, phần lớn nguyên nhân cũng là vì nàng. Nếu không phải vì nàng, Trung Hải cũng sẽ không đắc tội trong việc người. Một bác gái bị bà cụ điếc nói sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía Dịch Trung Hải. Hiển nhiên, nàng là chống đỡ bà cụ điếc. Không nói khác, chính là Dịch Trung Hải mấy lần bị đánh, lần nào không phải là vì Tần Hoài Như ra mặt. Dịch Trung Hải không phải không nghĩ tới Tần Hoài Như, chẳng qua là hắn cảm thấy Tần Hoài Như mới vừa rất tiền, lúc này nhất định không bỏ ra nổi tới. Mẹ nuôi, không phải ta vì Hoài Như giải vây, thật sự là Hoài Như trong tay không có tiền. Nhà nàng rất tiền mới thời gian bao lâu à, coi như đi tìm nàng, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền. Đều do trụ nố tên khốn kiếp này, nếu không phải hắn, ta cũng không đến nỗi bị lớn như vậy khổ. Muốn ta nói, nên trụ nố bỏ ra số tiền này. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, chính mình cũng không sống nổi, lại còn vì Tần Hoài Như giải thích, làm sao ngươi biết Tần Hoài Như không có tiền? Nàng nói tiền đều bị trộm, đó chính là bị trộm. Lỗ thai ta không biết, giả Trương thị ở nhà mắng Tần Hoài Như thời điểm, ta nghe rõ ràng, Tần Hoài Như trong tay tuyệt đối có tiền, số tiền còn không ít. Không phải Trương Tiểu Hoa cũng sẽ không ngày ngày mắng nàng. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, không muốn tin tưởng sự thật này, Tần Hoài Như tốt như vậy người, có tiền làm sao có thể không giúp hắn. Mẹ nuôi, Hoài Như một người phụ nữ, chiếu cố ba đứa hải tử cùng một bà, vốn là không dễ dàng. Ta làm sư phụ của nàng, kia không biết ngượng tìm nàng đòi tiền. Muốn ta nói, hay là nên tìm Trụ Nố. Chúng ta bồi dưỡng Trụ Nố, không chính là cái này thời điểm dùng sao? Chúng ta có khó khăn, không cần hắn, vậy chúng ta bồi dưỡng hắn còn có ý gì? Bà cụ điếc không nhịn được ha ha nở nụ cười, ngươi nói đúng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, Trụ Nố trong túi có mấy cái tiền? Tất cả đều bị Tần Hoài Như cái đó thâm hiểm hố đi, ngươi không muốn bức Tần Hoài Như, liền vui lòng bức Trụ Nố có phải hay không? Ngươi đừng quên, Trụ Nố bây giờ còn ngày ngày kêu muốn với ngươi đoạn tuyệt quan hệ đâu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục hắn, giúp ngươi chủ tiền. Hành, coi như ngươi có thể thuyết phục Trụ Nố, nhưng là ngươi cảm thấy hắn thời gian bao lâu có thể chủ đến tiền. Ta lời liền nói tới chỗ này, nghĩ phải nhanh lên một chút giải quyết cái vấn đề này, ngươi chỉ có đi tìm Tần Hoài Như. Ngươi không vui hơn ý, vậy coi như xong, ta cũng không có biện pháp. Sau khi nói xong, bà cụ điếc một câu nói cũng không nói, nhắm mắt lại ở nơi nào lim dim. Cái bộ dáng này rất rõ ràng. Bà cụ điếc lại khôi phục lại điếc trạng thái, phàm là không vui nghe, một chút cũng không nghe được. Dịch Trung Hải thấy được cái bộ dáng này, cũng không dám trêu chọc bà cụ điếc. Vạn nhất hắn nói một câu, bà cụ điếc nói một món ăn vậy thì phiền toái. Một bác gái suy nghĩ một chút, lựa chọn tin tưởng bà cụ điếc. Nàng thử dò xét tính nói, Trung Hải, nếu không ngươi đi ngay tìm Hoài Như thương lượng một chút. Không nói khác, nàng dù là lấy ra 200-300 đồng tiền, chúng ta cũng có thể chiều rộng lòng một ít. Bằng không chênh lệch nhiều như vậy, thực tại thu thập không đủ. Dịch Trung Hải thở dài, ngươi nói đơn giản, nhưng Hoài Như thật sự có tiền sao? Nghe được giọng điệu của Dịch Trung Hải mềm hóa, một bác gái trong lòng chính là vui mừng, ngươi đi hỏi một chút, tổng sẽ không sai. Giống như Vương có nói, Hoài Như một tháng 27 khối rưỡi, tiết kiệm một chút lời nói, căn bản là không dùng đến. Ngươi cấp cho nàng những tiền kia, 8 phần là bị nàng tồn. Mẹ nuôi luôn là nói Hoài Như sẽ không hiếu thuận. Lần này đi tìm Hoài Như đòi tiền, cũng là vì để cho nàng chứng minh lòng hiếu thảo của nàng. Hoài Như nếu là lấy ra tiền đến, mẹ nuôi liền lại cũng không có lý do nói Hoài Như không hiếu thuận. Sau này ngươi lại cùng nàng thương lượng Trụ Nố cùng Hoài Như hôn sự, liền dễ dàng nhiều. Đây coi như là nói đến Dịch Trung Hải trong lòng đi. hắn nhất buồn liền là làm sao thuyết phục bà cụ điếc đồng ý trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự. Ngươi nói đúng, liền theo lời ngươi nói làm. Bất quá, Hoài Như không dễ dàng, có thể thiếu từ trong tay nàng đòi ít tiền, liền muốn ít chút, ta đi nghĩ biện pháp một điểm. Một bác gái cũng không có phản đối. Tần Hoài Như vay tiền, có mượn không còn. Nàng làm người đích thân trải qua, so tứ hợp viện biết rõ ràng hơn. Nhiều năm như vậy, Tần Hoài Như từ nhà bọn họ cầm bao nhiêu thứ, trước giờ cũng không quay đầu lại qua. Một điểm này còn so ra kém trụ nố đâu. Ít nhất đồng ngạnh từ trụ nố nơi đó lấy đi đậu phộng, Tần Hoài Như sẽ còn đưa trở về điểm. Dịch Trung Hải từ trong nhà đi ra, thấy người người cũng ẩn núp hắn, tâm tình cũng càng thêm buồn bực, một cái liền bỏ đi hắn tìm trong viện người vay tiền ý niệm. Nghĩ tới nghĩ lui, người chọn lựa thích hợp nhất hay là Diêm Phụ Quý. Đại gia đều là ba cái đại gia, sau này hay là chung nhau dưỡng lao đồng bạn, không tồn tại thấp không túi đầu vấn đề. Đến Diêm Phụ Quý nhà, không có nhận đến hoan nghênh, Dịch Trung Hải cũng không để ý, nói đơn giản mấy câu nói nhảm, liền nói ra mục đích của mình. Diêm Phụ Quý sau khi nghe, gọn gàng nói, lão Dịch, coi như ta van cầu ngươi, ngươi tha ta có được hay không? Ta bị ngươi cùng lão Lưu làm liên lụy tới, hiện ở trường học lãnh đạo phạt ta quét nhà cầu đầu. Dịch Trung Hải không phục nói, các ngươi trường học xử phạt ngươi, cùng ta cùng lão Lưu có quan hệ gì? Chính ngươi ở trường học không đàng hoàng trường học phạm sai lầm, đừng ỷ lại đến trên đầu ta. Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, ta ở trường học bản bản phận phận trường học, có thể phạm cái gì lỗi? Sưởng cán thép đem chuyện thông báo cho trường học mới xử phạt ta. Ngươi Sở Lương Tâm nói, có phải hay không bị các ngươi hại? Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ tới, sưởng cán thép sẽ thông báo cho trường học. Cứ như vậy, Diêm Phụ Quý hận chết hắn, làm sao có thể còn cho hắn mượn tiền? Nếu là sớm một chút nghĩ đến cái này, hắn liền không tới tìm Diêm Phụ Quý. Tiền không có mượn đến, còn không công nói một tràng mềm lời. Từ Diêm gia chật vật đi ra, Dịch Trung Hải có chút bất lực. Giờ khắc này, hắn phi thường thống hận trụ nố. Nếu là không có trụ nố cùng hắn quyết liệt, hắn cũng sẽ không như vậy nhằm vào bước hôn. Chuyện này, trụ nố nhất định phải cho hắn phụ trách. Dịch Trung Hải dứt khoát ngồi ở trong cửa viện, chờ trụ nố trở lại. 128 chương 1284 Lưu gia suy diễn chương 1284 Lưu gia suy diễn chương 1284 Lưu gia suy diễn hậu viện Lưu Hải Trung trong nhà, giống vậy không bình tĩnh. Trước một bước về nhà Lưu Quang Tiên, đã đem tin tức nói cho trong nhà, hơn nữa không ngừng thúc giục nhị đại mụ đội vàng đem Lưu Hải Trung những thứ đó giao ra đây. Nhị đại mụ căn bản cũng không tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, những thứ đó đến nhậm trong tay người phương nào, cũng sẽ không vui lấy ra. Nhị đại mụ cũng không ngoại lệ, trong lòng còn cảm thấy Lưu Quang Tiên nói láo, mong muốn gạt trong nhà tiền. Người nói Lưu nói bừa. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ gạt trong nhà tiền, chờ ngươi cha trở lại, nhất định phải thật tốt dạy dỗ các ngươi hai cái một bữa. Lưu Quang Thiên đầy mặt không thèm. Vốn tưởng rằng tiến vào xưởng cán thép, làm công nhân cụ sát đội tổ trưởng, sau này có thể càng thêm lên như diều gặp gió. Ai biết, hắn dưới mông cái ghế còn ngồi chưa nóng hồ đâu, cũng bởi vì Lưu Hải Trung gây chuyện, bị rút lui trước. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, hắn tiến xưởng cán thép. Xưởng cán thép nói thế nào cũng là xưởng lớn, so hắn đợi cái đó xưởng nhỏ mạnh hơn rất nhiều. Được, ngươi theo ta cha vậy, tình nguyện tin tưởng người ngoài, cũng không tin tưởng chúng ta huynh đệ. Nếu như vậy, vậy thì chờ ba ta trở lại, để cho hắn chính miệng nói cho ngươi đi. Ba ta lần này thật lên trước, sau này tám phần chính là xưởng cán thép nhà cầu sở trưởng, còn là độc nhất vô nhị sở trưởng. À, không đúng, một đại gia trước giờ cũng ép ba ta một đầu, cái này sau này nhà cầu sở trưởng chỉ sợ cũng sẽ ép ba ta một đầu. Nhị đại mụ một bộ không thể tin dáng vẻ, Quang Thiên, đây chính là ba người. Có nói như vậy ba người sao? Lưu Quang Thiên hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lần này thật sự là bị tội lớn. Lưu Quang Phúc lặng lẽ ngồi vào Lưu Quang Thiên bên người, hỏi thăm tình huống cụ thể. Lưu Quang Thiên cũng không có dấu dếm, tin tưởng nói với hắn. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng đều biết sau này sinh hoạt không dễ chịu. Lưu Hải Trung về đến nhà, nhị đại mụ cũng không cho hắn rót nước, đi lên liền hỏi hỏi đến tột cùng tình huống gì. Chuyện này không có biện pháp dấu dếm, Lưu Hải Trung tâm bình khí hòa nói ra. Nhị đại mụ có chút không chịu nổi, miệng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy a? Ngươi thế nhưng là Lý chủ nhiệm Tâm Phúc, trả lại cho hắn đưa hai cây tỏi vàng. Hắn thế nào như vậy lòng tham a, đây là muốn bức tử chúng ta a. Lưu Hải Trung có Lý Hoài Đức an ủi, trong lòng bình tĩnh nhiều, thấy được nhị đại mụ dáng vẻ tao mày khiển trách, ngươi hô loạn cái gì? Hắn ở nhà uy vọng không có giảm bớt, nhị đại mụ hay là rất nghe hắn. Ta nhìn ngươi không có chút nào tức giận, có phải hay không Lý chủ nhiệm lại tha thứ ngươi rồi? Lưu Hải Trung thở dài, cái gì nha? Trong xưởng đối ta xử phạt đều đã rộng phát hình ra ngoài, có thể là tùy tiện sửa đổi sao? Nếu là tùy tiện đổi, kia lãnh đạo uy nghiêm ở chỗ nào? Cái thanh này nhị đại mụ cho làm sẽ không. Trong xưởng đối Lưu Hải Trung tiến hành xử phạt, còn đem lãnh đạo của hắn chức vị cho lột. Lưu Hải Trung một chút vẻ tức giận cũng không có, cái này quá không bình thường. Nhị đại mụ đưa thay sờ sờ Lưu Hải Trung cái chán, không có phát sốt á, lãnh đạo của ngươi chức vị bị rút lui, ngươi thế nào không có chút nào tức giận à? Lưu Hải Trung cười nói, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta lần này bị lột chức, đó là làm cho bên ngoài nhìn. Lý chủ nhiệm đã nói với ta, chờ qua một thời gian ngắn, chỉ biết lần nữa để ta làm quan. Ta bây giờ xuống đài, chẳng qua là tạm thời. Ngươi nói, ta tại sao phải tức giận? Nhị đại mụ liên đối hai đứa con trai, mặt ngạc nhiên xem Lưu Hải Trung, Lý chủ nhiệm thật là nói như vậy. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, vậy còn có thể có giả? Nhìn Lưu Hải Trung dáng vẻ tự tin, ba người không thể không tin tưởng. Lưu Quang Thiên có chút không tin, Hứa Đại Mậu mang theo người thẩm vấn bọn họ thời điểm, thế nhưng là một chút cũng không có lưu tình. Nếu không phải Lý chủ nhiệm đồng ý, Hứa Đại Mậu như thế nào dám đối với bọn họ như vậy? Không chỉ có như vậy, công nhân cụ sát đội người, bị Hứa Đại Mậu bắt hơn phân nửa, đây là muốn cất nhắc Lưu Hải Trung dáng vẻ sao? Trong lòng có hoài nghi, Lưu Quang Thiên cũng không dám nói ra. Dù sao, Lưu Hải Trung là Lý Hoài Đức trong tay một cây đao, cho tới nay làm cũng không tệ. Không chừng Lý Hoài Đức không bỏ được hắn cây đao này, tính toán đợi Vương Khôn bất giận, lại để cho Lưu Hải Trung phục hồi nguyên chức. Nhị đại mụ trong lòng an ổn rất nhiều, liền nói, vậy chúng ta nhà những thứ kia tiền phạt còn dùng đóng sao? Theo nhị đại mụ, Lý Hoài Đức sau này muốn cất nhắc Lưu Hải Trung, đó chính là còn nặng hơn dùng hắn. Nếu trọng dụng hắn, tự nhiên không thể đem chuyện làm tuyệt. Lần này đem Lưu Hải Trung lột trước, để cho hắn ném đi lớn như vậy mặt mũi, thế nào cũng nên cho nhà bọn họ một chút bồi thường. Những thứ đồ này, không cần nộp lên, khi bọn họ nhà bồi thường, cũng có thể tiếp nhận. Lưu Hải Trung thì không giống nhau, hắn thấy, số tiền này, nói là giao cho trong xưởng, kỳ thực chính là giao cho Lý Hoài Đức. Nếu tiền đến Lý Hoài Đức trong tay, vậy thì tương đương với là hắn cho Lý Hoài Đức tặng lễ. Lý Hoài Đức cũng thu hắn lễ, sau này thăng quan thời điểm, tuyệt đối sẽ không quên hắn. Mặc dù lần này tặng lễ có chút nhiều, hắn phi thường không thôi. Nhưng thay cái phương hướng tới nghĩ, tặng nhiều, Lý Hoài Đức mới có thể nhớ hắn tốt. Dĩ nhiên muốn đóng. A cái gì a nha? Số tiền này là giao cho trong xưởng sao? Không là, là giao cho Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm thu ta lễ, sau này có cơ hội thăng quan sẽ còn quên mất ta sao? Lý chủ nhiệm nhân phẩm, hay là đáng giá tín nhiệm? Hắn chỉ cần thu lễ, liền không có không cho người ta làm việc truyền thống. Lưu Hải Trung đối với Lý Hoài Đức thu lễ sẽ làm chuyện cuộc sống chuẩn tắc rất là sùng bái. Nhị đại mụ còn chưa phải bỏ, nàng chính là một không có gì kiến thức nội trợ. Làm quan sát thực có chỗ tốt, nhưng kia chút chỗ tốt hay là không sánh bằng Lưu ở trong tay chỗ tốt. Nhưng cái này cũng quá là nhiều. Người thu lễ tất cả đều đưa ra ngoài không nói, thế nào còn phải thêm phạt nhà chúng ta 2000 khối đâu? Lưu Hải Trung trong lòng có nhức nối, những thứ kia bị hắn lấy được, đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài. Thế nhưng là kia 2000 đồng tiền, là hắn khổ khổ cực cực kiếm tới, thế nào chịu cho đưa ra ngoài? Lưu Quang Tiên không nhịn được nói, mẹ, ngươi cũng đừng không bỏ được, cái này 2000 đồng tiền nhất định phải đóng, không có thương lượng. Tại sao vậy? Nhị đại mụ hỏi. Lưu Hải Trung cùng Lưu Quang Phúc đều nhìn về Lưu Quang Thiên. Lưu Quang Thiên đắc ý nói, các ngươi quên, ba ta mang theo người đem Vương Khôn nhà đập, chẳng lẽ Vương Khôn nhà liền bị ba ta bạch đập sao? Hứa Đại Mậu thế nhưng là nói, Lý chủ nhiệm cùng Vương Khôn quan hệ rất tốt, Lý chủ nhiệm thế nào cũng sẽ đem khẩu khí này cho Vương Khôn tìm trở về. Nhưng cái này cũng quá là nhiều. Nhị đại mụ nói ra Lưu Hải Trung tiếng lòng. Nhiều? Các ngươi còn ngại nhiều? Muốn ta nói, không có chút nào nhiều. Ta hỏi ngươi, nếu là ba ta cùng Vương Khôn đổi chỗ, Vương Khôn dẫn người đập nhà chúng ta, các ngươi cảm thấy bồi 2000 đồng tiền có thể nguyện ý không? Không cần trả lời, nhìn Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ sắc mặt cũng biết, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý đập nhà bọn họ, nghĩ bằng 2000 đồng tiền liền giải quyết, kia là nằm mơ. Nhìn một chút, ta nói không sai chứ? Ta đoán chừng à, lần này Lý chủ nhiệm chính là xem ở bà ta lập được những thứ kia công lao mức, mới không có để cho nhà chúng ta bồi quá nhiều. Xem ra Lý chủ nhiệm đối nhà chúng ta cũng khá. Không có hoàn toàn đem bọn họ nhà đả đảo, Lưu gia người suy diễn đều là hướng chỗ tâm ý. Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời cảm thấy có lý, vội vàng đem tiền chuẩn bị xong, ta ngày mai tự mình cho Lý chủ nhiệm đưa đi. Lý chủ nhiệm đối chúng ta trưởng nghĩa, chúng ta cũng không thể không cấp Lý chủ nhiệm mặt mũi. Nhị đại mụ lòng có không thôi, nhưng vẫn là không thể không đứng dậy, đem những thứ đó tìm ra. Lưu Quang Thiên hai huynh đệ cũng đều thấy được trong nhà giấu tiền địa phương. Khiến hai người không nghĩ tới chính là, có một phần tiền, là từ đáy giường của bọn họ hạ lấy ra. Hai người cũng hối hận không thôi, cả ngày ngủ ở những thứ đó phía trên, bọn họ không ngờ không biết. 128 chương 1285 không chỗ phát tiết lửa giận chương 1285 không chỗ phát tiết lửa giận chương 1285 không chỗ phát tiết lửa giận không có thấy tiền trước, tiền chính là chữ số. Chỉ khi nào gặp được tiền, vậy thì biến thành mệnh. Mong muốn mệnh có thể, mong muốn tiền, kia là nằm mơ. Nhị đại mụ nuốt một ngụm nước bọt, lao đầu tử, nhiều như vậy tiền cũng cho Vương Khôn, ta thật không cam lòng. Lưu Hải Trung tâm tình lúc này cũng không tốt. Nghĩ đến những thứ này khổ khổ cực cực lấy được tiền, muốn tặng cho Vương Khôn, hắn liền đau lòng không thôi. Ngươi làm ta liền cam tâm sao? Vương Khôn nắm chuyện này không thả, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tổ chức toàn viện đại hội, mọi người đều là hàng xóm, chúng ta cũng đều biết lỗi. Vương Khôn như vậy nắm không thả, đó là đang bức tử chúng ta. Nhị đại mụ tiếng nói vừa dứt, Lưu Hải Trung trên mặt liền lộ ra động tâm vẻ mặt. Hắn là cái quan mê, một điểm này đến chết cũng sẽ không cải biến. Làm công nhân cụ sát đội đội trưởng thời điểm, cái loại đó phong quang tư vị, thực tại để cho hắn có chút trầm mê. Bị rút lui đội trưởng chức vị, hắn liền không có biện pháp hưởng thụ mùi vị đó. Nghĩ phải tiếp tục hưởng thụ cái loại đó bị người khen tặng tư vị, chỉ có tổ chức toàn viện đại hội. Lưu Quang Thiên làm con trai của Lưu Hải Trung, đối Lưu Hải Trung hiểu rất rõ. Chỉ cần có chơi uy phong cơ hội, Lưu Hải Trung liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Thế nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Lần này gặp gỡ, hắn nhưng là bị Hứa Đại Mậu thật tốt dạy dỗ một trận. Đối với bọn họ nhà tình cảnh, so Lưu Hải Trung nhận biết tỉnh táo hơn. Cũng chính là Lưu Hải Trung thề son sắt mà nói, Lý Hoài Đức sau này sẽ còn trọng dụng nhà bọn họ, tâm tình của hắn mới tốt chút. Rất nhiều thuộc về rất nhiều, nhưng là Lưu Quang Thiên trong lòng cũng không yên ổn, Hứa Đại Mậu điệu bộ cũng không giống hạ thủ lưu tình dáng vẻ. Lúc này, đối nhà bọn họ mà nói, trọng yếu nhất là thành thành thật thật nghe lời, mà không phải tiếp tục giày vò. Lui một bước nói, chính là nghĩ giày vò, cũng không vẫy vùng nổi tới. Ba cái đại gia ở trước mặt người khác, đó là không đắc tội nổi người. Ở Vương Khôn trước mặt, đó chính là cái rắm. Không thấy Vương Khôn cũng đánh bọn họ nhiều lần sao? Mẹ, ngươi cũng đừng bậy bạ nghĩ kế. Mở toàn viện đại hội có ích lợi gì? ngươi cảm thấy Vương Khôn sẽ cho ba ta mặt mũi, hay là sẽ cho một đại gia mặt mũi? Đừng để ý sau này Lý chủ nhiệm có thể hay không cho ba ta thăng chức, ba ta bây giờ chính là cái tội nhân. Ngươi cảm thấy chúng ta trong viện người sẽ cho ba cái đại gia mặt mũi sao? Còn có à, tam đại gia bị ba ta cùng một đại gia hố, trong lòng nhìn nhà chúng ta đang không vừa mắt đâu. Hắn có thể đồng ý không? Liên tục mấy hỏi, đem Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ cho hỏi ngơ ngác. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu, bất đắc dĩ buông tha cho mở toàn viện đại hội tính toán. Lợi dụng toàn viện đại hội, đối phó trong viện tay ngang ngược, đó là bọn họ ba cái đại gia thường dùng chiêu số. Chiêu số này, ở đối phó người khác thời điểm rất hữu hiệu. Chu nô cái đó ba gai tính tình, đối mặt toàn viện đại hội đều muốn thành thành thật thật. Nhưng là, muốn dùng một chiêu này đối phó Vương Khôn, đó chính là nằm mơ. Vương Khôn chưa từng có đem ba người bọn họ đại gia để ở trong mắt, một mắt hứng, liền tắt một phát. Thấy hai người không nói lời nào, Lưu Quang Thiên mới yên lòng, tiếp theo sẽ phải bắt đầu cân nhắc mình sự tình tình. Trong xưởng đối Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải xử phạt đã quyết định đến rồi, để cho hai người đi thanh khiết tổ cải tạo lao động. Hắn dựa vào cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, ở Hứa Đại Mậu nơi đó đòi cái ân tình, không cần bị đẩy đi đến thanh khiết tổ. Bây giờ vấn đề là, hắn có thể đi nơi nào? Công nhân củ sát đội những người khác chịu phạt sau, có thể trở lại nguyên lai cương vị. Hắn không được, khó khăn lắm mới lấy được xưởng cán thép công tác, tổng không thể buông tha đường, trở lại nguyên lai xưởng nhỏ đi. Coi như hắn vui lòng trở về, người ta cũng phải nguyện ý muốn a cha, ngươi có hay không hỏi Lý chủ nhiệm, ta làm sao bây giờ? Lưu Hải Trung mặt chê bai nhìn chằm chằm Lưu Quang Thiên, tay thậm chí cũng rời khỏi trên vai lưng, chuẩn bị cho hắn tới cái đánh là hôn mắng là yêu. Hắn cũng tự thân khó bảo toàn, làm con trai còn cân nhắc chính mình. Lưu Quang Thiên nhìn một cái, phản xạ có điều kiện vậy lui thật xa. Ở bọn họ lão Lưu gia, cao hứng đánh nhi tử, mất hứng càng phải đánh nhi tử. Cao hứng thời điểm, ra tay còn có thể nhẹ một chút, mất hứng thời điểm, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Cha, tính tình của ngươi thế nào còn như vậy nóng nảy? Nếu không phải như vậy nóng nảy tính khí, ngươi cũng sẽ không bị một đại gia hố. Ngươi câm miệng cho lão tử. Đừng cho ta nói Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia. Ta lần này bị hắn cùng Tần Hoài Như bấy chết. Lưu Hải Trung nghe được Dịch Trung Hải, liền càng thêm tức giận, nhưng mà, cũng buông tha cho đánh Lưu Quang Thiên ý tưởng. Trong nhà không khí không tốt, không ai dám tùy tiện nói. Qua một hồi lâu, không cam lòng Lưu Hải Trung đột nhiên đứng lên, nói, không được. Không thể tính như vậy, ta đi tìm lão Dịch tính sổ. Nhị đại mụ đội vàng ngăn lại Lưu Hải Trung, không để cho hắn đi ra ngoài, ngươi tuyệt đối đừng đi. Lưu Hải Trung không hiểu xem nhị đại mụ. Nhị đại mụ thở dài, ngươi quên. Lão Dịch đứng sau lưng bà cụ điếc. Lần này lão Dịch bị phạt tiền, khẳng định không nộp lên. Bọn họ lúc này đang giàu làm sao bây giờ đâu? Ngươi nếu là đi theo lão Dịch cái vã, bà cụ điếc nhất định sẽ giúp lão Dịch. Lưu Quang Thiên thấy nhị đại mụ ánh mắt, cũng nói, mẹ ta nói đúng. Một đại gia đem tiền nộp lên, trên căn bản liền móc rông của cải. Một đại gia kia chút tiền lương, cũng liền đủ bản thân dùng. Chủ nô theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, bà cụ điếc đang giàu dưỡng lao chuyện đâu? Ngươi nếu là đi tìm một đại gia, bà cụ điếc hướng trên đất nằm một cái, nhà chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể sau này cũng nuôi bà cụ điếc đi. Ta nhổ vào. Lưu Hải Trung tức tối nói, ta liền là chết, cũng không nuôi sống lao già kia. Nếu không phải hắn đặt ấm, ta cũng sẽ không lên lão Dịch cái bẫy. Đại nhi tử không đánh được, tìm Dịch Trung Hải tính sổ lại không được, Lưu Hải Trung chỉ có thể buồn bực nằm ở trên giường. Biết Vương Khôn lo lắng Tuyết Nhi, Chu Minh Cường tan việc sau, đi ngay đem Tuyết Nhi nhận được trong xưởng. Vương Khôn tính toán mang theo Tuyết Nhi tại sở chiêu đãi lại ở một buổi chiều. Nhà khách cơm nước không tốt, Vương Khôn sẽ để cho chủ nố giờ tan việc làm vài món thức ăn, ăn xong rồi lại về nhà khách. Chủ nố bưng một bàn món ăn tới, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, ngươi hôm nay còn không có ý định mang theo Tuyết Nhi trở về. Trở về làm gì? Ngươi quên trong xưởng đối Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung xử phạt. Lưu Hải Trung bên kia còn dễ nói, hắn có tiền không nợ cho Nhi Tử Hoa, tất cả đều tích lũy lên. Thế nhưng là Dịch Trung Hải không giống nhau, tiền của hắn cũng giúp Tần Hoài Như, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Chu Nỗ sửng sốt một chút, nhất thời nhớ tới hai người nửa đêm ước hẹn, mỗi lần Dịch Trung Hải đều muốn cho Tần Hoài Như tiền. Hắn không có cẩn thận tính, nhưng cũng biết cho không ít. Có lúc Dịch Trung Hải cũng sẽ oán trách mấy câu, nói gì ban ngày mượn tiền, thế nào buổi tối còn mượn. Lúc ấy trong lòng hắn liền một cảm giác, đó chính là thông khoái. Nhớ khi xưa, Tần Hoài Như tìm hắn vay tiền thời điểm, chính là cái này dạng. Hắn không được một ngày tìm hắn mượn 8 lần tiền. Chỉ cần hắn có một lần không cho mượn, Dịch Trung Hải chỉ biết tìm hắn tâm sự, nói với hắn làm người không thể quá ích kỷ, sau đó đem hắn huấn một bữa. Cho dù là hắn thật không có tiền, Dịch Trung Hải cũng sẽ khiển trách hắn, sau đó cho hắn mượn tiền, để cho hắn đi cấp cho Tần Hoài Như. Hắn cũng không phải là gỗ, trong lòng dĩ nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng là vô dụng, không ai sẽ quan tâm nàng thoải mái hay không, chỉ biết chỉ trích hắn không có lương tâm. Bây giờ đến phiên Dịch Trung Hải hưởng thụ cái đó đãi ngộ, hắn cũng hận không được chạy ra ngoài, đem Dịch Trung Hải nói những lời đó, tất cả đều hướng về phía Dịch Trung Hải nói một lần. Ngươi nói là Dịch Trung Hải sẽ tìm đến ngươi. Vương Khôn nâng đầu nhìn hắn một cái, ngươi hay là suy tính một chút bản thân đi. Có phiền toái tìm chủ nố, đây chính là Dịch Trung Hải chuyện thích làm nhất. Chủ nô khinh thường nói, nằm mơ. Ta hận không được mua pháo nổ tạm để đấy. 128 chương 1286 chờ ở bên ngoài Tần Hoài Như chương 1286 chờ ở bên ngoài Tần Hoài Như cứ việc không muốn thừa nhận, chủ nô cũng biết Vương Khôn nói cũng đúng. Hắn thậm chí dám kết luận, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ ở trong viện chờ hắn, suy nghĩ thế nào để cho hắn ngoan ngoãn lấy tiền. Dựa theo tính tình của hắn, nhất định sẽ đại náo một trận. Bất quá nhìn Vương Khôn dáng vẻ, hắn lại thay đổi chủ ý, hay là ẩn nút điểm đi. mỗi ngày trở lại tứ hợp viện liền theo chân bọn họ cãi cọ một trận, thực tại không có ý nghĩa. Chu Nô quyết định đi theo Vương Khôn, cùng nhau lại đi nhà khách ở một buổi chiều. Không nói khác, nhà khách điều kiện xác thực thật tốt hơn nhiều. Nhà có người thu thập, nước nóng đều không cần bản thân đốt, càng không cần đi cấp tứ hợp viện bên ngoài cái đó phá nhà cầu. Ta nhìn ngươi ẩn nút tứ hợp viện là giả, mong muốn tại sở chiêu đãi hưởng thụ là thật. Khoan hay nói, nhà khách điều kiện là thật tốt, kia nhà cầu. Vương Khôn trực tiếp đạp Chu Nô một cước. Đang lúc ăn cơm đâu, tên khốn kiếp này dám nhắc tới nhà cầu. Chu Nô khí chừng Vương Khôn một cái, sau đó vô vô đất trên người, ngồi vào trên bàn tiếp tục ăn cơm. Nếu không phải đánh không lại Vương Khôn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhận sợ. Bên này đang lúc ăn cơm, Hứa Đại Mậu liền từ bên ngoài đi vào. Chu Nô nhất thời đem trong bụng lửa hướng về phía Hứa Đại Mậu phát ra, "Cháu trai, ngươi tới đây làm gì?" Hứa Đại Mậu mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là tìm Chu Nô khoe khoang. Hai người làm kẻ thù không đội trời chung, không ưa đối phương quá tốt, bản thân quá tốt, nhất định phải đối phương biết. Làm quan sau, Hứa Đại Mậu ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Chu Nô khoe khoang. Chẳng qua là mới vừa làm quan, cần muốn tuyển nhận công nhân cụ sát đội viên mới, một mực không có cơ hội. Tan việc rồi thôi về sau, vốn là định tìm Vương Khôn cùng nhau về nhà. Biết Vương Khôn ở căn tin ăn cơm, hắn liền chạy tới. Chỉ trên cánh tay trái phù hiệu trên tay áo, Hứa Đại Mậu ý khí phong phát nói, "Chu Nô, ta không so đo với ngươi. Thấy được cái này là cái gì chưa? Sau này, anh em chính là lãnh đạo. Ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Lần này xem ở Vương Khôn mặt mũi, ta không so đo với ngươi, sau này đối ta cùng tính điểm. Ta cũng không phải là Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia, không có biện pháp đối phó ngươi." Ta nhổ vào. Chu Nô đứng lên, liền muốn đối phó Hứa Đại Mậu. Vương Khôn gõ bàn một cái nói, "Các ngươi hai cái muốn gây gỗ, liền đi ra ngoài nhau nhau đi. Đừng chậm trễ ta cùng Tuyết Nhi ăn cơm." Ở Vương Khôn chấn áp xuống, hai người tài đàng hoàng đứng lên. Bất quá, một mực không dừng lại cãi vã. Vương Khôn cũng mặc kệ bọn họ, mang theo Tuyết Nhi nhanh chóng ăn cơm. Bọn họ bên này ăn cơm, Tần Hoài Như nhưng ở bên ngoài phòng ăn chuyển rời. Mấy lần mong muốn xuống tới, tìm một chút Chu Nô. Dựa theo Tần Hoài Như thói quen, nàng nên sớm liền về nhà giặt quần áo. Hôm nay lại không có như vậy lựa chọn, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là dịch Trung Hải tiền phạt. Dịch Trung Hải tiền, phần lớn đều bị nàng mượn đi, căn bản là không nộp lên trong xưởng tiền phạt. Thế nhưng là không nộp lên trong xưởng tiền phạt, trong xưởng chỉ biết cho dịch Trung Hải nghiêm trọng hơn trừng phạt, đây là nàng không thể tiếp nhận. Giả ra hai cái quả phụ, mang theo ba đứa hài tử, có thể ở tứ hợp viện sinh hoạt tốt như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là dịch Trung Hải vô điều kiện chống đỡ. Không có dịch Trung Hải, giả ra đừng nói dễ chịu tiếp tục, có thể hay không ở tứ hợp viện đứng thẳng bàn chân, cũng là cái vấn đề. Mong muốn dịch Trung Hải không bị phạt, chỉ có thành thật thật nộp lên những tiền kia. Nhưng là tiền từ đâu tới đây a? Dịch Trung Hải trong nhà liền không cao hơn 200 đồng tiền, khoảng cách trong xưởng yêu cầu tiền phạt, trên lệch nhiều lắm. Mong muốn bổ túc số tiền này, chỉ có Chu Nô làm thằng ngu lắm tiền. Nàng chạy đến căn tin chuyển rời, chính là hy vọng thấy Chu Nô. Nếu là có thể khuyên Chu Nô, giúp Dịch Trung Hải đem tiền nộp lên, nàng ở dưỡng lao trong đoàn địa vị liền không giống nhau. Bà cụ điếc cũng không thể khuyên Chu Nô bỏ xuống đồ đao quay đầu lại là bờ, nàng lại làm được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng so bà cụ điếc còn lợi hại hơn. Bà cụ điếc không phải là dựa vào có thể gạt gẫm Chu Nô, mới để cho đại gia đối với nàng cùng cung kính tính sao? Bây giờ nàng cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Sau này đối mặt bà cụ điếc thì có đủ lòng tin, rốt cuộc không cần kiêng kỵ lao thái bà kia. Cùng Dịch Trung Hải phân biệt về sau, nàng ở bên ngoài phòng ăn đi vòng vo mấy giờ, cũng không có thấy Chu Nô bóng người, cũng không thấy Chu Nô đi ra. Mong muốn hướng bên trong sông đi. Căn tin người không ưa nàng, không để cho nàng đi vào. Tần Hoài Như liền ở bên ngoài ở nút, nhất định phải chờ đến Chu Nô đi ra. Không có thấy Chu Nô, lại thấy được Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi tiến căn tin, trong tay còn cầm thịt. Tần Hoài Như dường nào nghĩ, đem những thứ kia thịt biến thành nàng, đáng tiếc đều là mộng tưởng hão huyền. Nghe căn tin truyền tới mùi thơm, Tần Hoài Như liếm môi một cái. Nàng không có hướng căn tin đi vào, đi cũng vô dụng. Những thứ kia món ăn là Vương Khôn mang đến, Vương Khôn là tuyệt đối sẽ không đem món ăn cho nàng. Lúc này, trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp gạt gẫm Chu Nô, giúp Dịch Trung Hải đem tiền ra, cho nên tuyệt đối không thể đắc tội Vương Khôn, cũng không thể để Vương Khôn nhìn ra điểm đáng ngờ. Vạn nhất để cho Vương Khôn thấy được, Vương Khôn tuyệt đối sẽ phá hư. Chờ a chờ, không đợi được Chu Nô đi ra, lại chờ đến Hứa Đại Mậu đi vào. Suy nghĩ Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu hai người tình khí, Tần Hoài Như cảm thấy hai người tám phần sẽ đánh nhau. Hai người kia, từ nhỏ đã không hợp nhau, cũng không vui đối phương quá tốt. Hứa Đại Mậu bây giờ làm quan, nhất định là hướng Chu Nô khoe khoang. Lấy Chu Nô tính khí, coi như Hứa Đại Mậu làm ủy ban chủ nhiệm, đó cũng là nên ra tay liền ra tay. Hai người chỉ cần vừa đánh nhau, bên trong sẽ phải tan cuộc. Ý tưởng thật là tốt, nhưng Tần Hoài Như tính sai Vương Khôn. Ở Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu ra tay trước, Vương Khôn liền trấn áp hai người, không có để cho hai người đánh nhau. Mấy người ở bên trong phòng đang ăn cơm, trò chuyện. Liên khổ bên ngoài Tần Hoài Như, cơm tối cũng chưa ăn, một người ở đèn nhánh bên ngoài chờ. Đoán chừng thời gian, thấy bên trong vẫn chưa có người nào đi ra, Tần Hoài Như liền không chờ được. Nàng một quả phụ, hơn nửa đêm không trở về nhà, để cho người khác biết, không nói chính xác ra cái gì tới. Liên là người khác không nói, giả Trương Thị cũng sẽ không bỏ qua nàng. Có một số việc, giả Trương Thị có thể chứa không nhìn thấy, nhưng là loại này đêm không về ngủ chuyện, giả Trương Thị là tuyệt đối không cho phép. Giả ra cuối cùng giả tu bố, tuyệt đối không thể bị người lột xuống. Đây là giả Trương Thị danh giới cuối cùng. Tần Hoài Như cũng không dám làm như vậy. Vốn là cùng Dịch Trung Hải quan hệ, liền áo người người cũng hoài nghi, lại tới một cái đêm không về ngủ, thì càng giải thích không rõ. Một người đàn ông, buổi tối không trở về nhà còn sao nói là đi nhà bạn, nàng một quả phụ không có biện pháp dùng lý do như vậy. Cho dù là thật, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Lần nữa liếc nhìn đèn sáng canteen, Tần Hoài như dậm chân, mới chậm rãi rời đi. Lúc này, Dịch Trung Hải nên đem tiền gộp đủ đi. Gộp đủ tiền, cũng không cần nàng lấy tiền. Mang theo những thứ này ăn đuổi, Tần Hoài như đi từ từ ra xưởng cán thép. Nếu là Tần Hoài như không có nhiều như vậy tâm tư, đợi thêm 10 phút, liền có thể trở đến trụ nố đi ra. Đáng tiếc, nàng đi có chút sớm. Ăn xong bữa cơm, Vương Khôn đang dạy Tuyết Nhi đơn giản một chút y thuật. Tuyết Nhi thấy được Vương Khôn thường tay máy dược liệu, thấy hứng thú, liền năn nỉ Vương Khôn dạy nàng. Vương Khôn suy nghĩ Tuyết Nhi biết một ít dược liệu kiến thức cũng không tệ, liền lấy ra một ít nàng có thể nghe hiểu kiến thức dạy dỗ nàng. Hai người bên này học tập, bên kia trụ nố vẫn còn ở cùng Hứa Đại Mậu lẫn nhau cãi vã. Ngược lại chính là không ai phục ai. Đợi đến Tuyết Nhi học xong, nhớ kỹ, Vương Khôn cũng chuẩn bị mang theo Tuyết Nhi trở về đi ngủ. Như vậy một chế lại, hãy cùng Tần Hoài như hoàn mỹ bỏ qua. Bên trong tứ hợp viện, Giả Trương Thị mặt đen lại ngồi ở cửa phòng miệng, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua phẫn nộ qua mang. Dịch Trung Hải đâu, một mực ngồi ở trong cửa viện, sắc mặt giống vậy khó coi. Trong viện người bị sắc mặt hai người dọa sợ, cũng đem hải tử ướt thuốc ở nhà. 128 chương 1287 ngọt ngào hành trình,